bần đạo chỉ có đạo phục, không có thường phục. Thì mua cho ngươi. Vạn nhất có người đến đạo quan dâng hương làm sao bây giờ, bần đạo phải nhìn. Được, loại khí trời này, ta dọc theo đường đi cũng không thấy đến một người lên núi. Bần đạo sẽ không bắt quỷ. Gạt ngươi, trên mạng đem ngươi thổi cũng với thần tiên không sai biệt lắm, làm sao có thể bắt cái quỷ cũng sẽ không. Nhìn hai người vô cùng kịch liệt cãi vã, một mục không nói lắc đầu một cái, may nàng rõ ràng giữa hai người này không có gì, nếu không thấy tình hình này tuyệt đối cho là hai cái miệng nhỏ tại liếc mắt đưa tình. Tiểu đạo sĩ, rốt cuộc muốn thế nào ngươi mới chịu hỗ trợ? Tư Phỉ thấy đánh lâu không xong, nhốn nhác dậm chân nói. Huyền Vi không nói một lời, không hề bị lay động dáng vẻ. Vị tỷ tỷ này, ngươi có thể đi trong đại điện dâng nén hương, khẩn cầu thuận lợi giải quyết sự kiện, nếu như là tín đồ thỉnh cầu, ta nghĩ rằng sư phó hắn thì sẽ không cự tuyệt. Một mục cười nói, là Từ Phỉ chỉ điểm một con đường sáng. Từ Phỉ nhất thời hai mắt tỏa sáng, lấy nàng đối với Huyền Vi biết, không đúng thật đúng là đi thông. Tiểu đạo sĩ, đây là ngươi thu nữ đệ tử. Ừ, so với ngươi muốn có tình vị nhiều. Từ Phỉ cười nói, nếu là ngươi nói ra, vậy thì do ngươi dẫn vị này cư sĩ đi dâng hương đi. Huyền Vi mắt nhìn một mục, khẽ thở dài. Thời gian nháy con mắt liền với nhau quen nhau hai nàng song song đi vào đại điện, lưu lại Huyền Vi nhìn trong tay hóa thành lưu quang biến mất tiền xu lắc đầu không dứt. Đinh! Ký chủ kích động chi nhánh nhiệm vụ, Từ Phỉ nhờ giúp đỡ. Trợ giúp tín đồ Từ Phỉ, giải quyết nàng gặp được sự kiện linh dị, khen thưởng, tụ lý cắn khôn, lục sát phẩm chất. Ký chủ có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ? Gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Huyền Vi không khỏi mắt nhìn đại điện phương hướng. Vạn vạn không nghĩ tới, một mục cho Từ Phỉ chỉ điểm biện pháp, lại kích động thành một cái chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống đây là chuyện gì xảy ra? Trước dâng hương cầu phúc người nhiều như vậy, bọn họ cũng không ít nguyện, tại sao hết lần này tới lần khác liền lần này kích động chi nhánh nhiệm vụ? Huyền Vi hỏi. Bởi vì nên tín đồ đang cầu khẩn lúc, chỉ đích danh nhắc tới muốn cho ký chủ hỗ trợ, lại nguyện vọng này bản thân cụ có độ khó nhất định, cho nên mới kích động tạo thành chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống giải thích. Huyền Vi trầm tư chốc lát, hướng về phía hệ thống nói, thôi, tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống, mở ra hồi đoái mặt tiếp xúc. Hệ thống không nói hai lời đem mặt tiếp xúc hình chiếu tại Huyền Vi trước mặt, hơn nữa còn phi thường thân thiết địa giúp Huyền Vi sàng lọc thích hợp nhất vật phẩm. Chờ đến một mục cùng Từ Phỉ từ đại điện đi ra, các nàng thấy Huyền Vi hai mắt vô thần mà nhìn hư không, một bộ mệt mỏi thấy không thích thần thái. Tiểu đạo sĩ, chúng ta lên đường đi. Từ Phỉ hăm hở nói. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Huyền Vi khổ sở nói. Là giúp Từ Phỉ hoàn thành nhiệm vụ, Huyền Vi lần này thật là dốc hết vô liếng, một hơi thở hối đoái hai món vật phẩm, thật vất vả phá bách tiền nhang đèn trong nháy mắt bị hệ thống ép đi qua nửa. Đem cửa đạo quan đóng lại khóa kỹ, chống đỡ đem ô giấy dầu Huyền Vi cùng Từ Phỉ, một mục xuống núi. Đi ở bùn lầy trên đường nhỏ, Từ Phỉ đã không nhớ rõ chính mình giẫm đạp mấy lần vũng nước, lúc tới xuyên giày ống ướt đẫm không nói, phía trên còn dính tràn đầy bùn lầy. Tiểu đạo sĩ, con đường này tại sao một mực không tu, nếu là trải lên đường xi măng, lên xuống núi nhiều nhất nửa giờ đã đủ. Từ Phỉ không khỏi tả hoán nói. Thiên địa quan khách lưu không lớn, chính phủ cho dù có tiền cũng sẽ không tới như vậy cái công dụng không núi lớn đường. Huyền Vi trả lời. Lần này ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta cho ngươi đi khai thông xuống quan hệ, vội vàng đem con đường này cho tu sửa. Từ Phỉ rất là hào sảng vỗ ngực nói. Huyền Vi cũng không nghi ngờ Từ Phỉ nói tới, căn cứ hắn lần trước vọng khí thuật suy đoán đến xem, Từ Phỉ trong nhà tất nhiên là phong cương đại lại chấn giữ thế gia quyền quý. Thậm chí không cần gia tộc quan hệ, chỉ cần Từ Phỉ viện lẽ quen thuộc người mở miệng, tu con đường không nên quá đơn giản. Cư sĩ nếu thật thúc đẩy đường này, sau này lên núi dâng hương người thậm chí còn bần đạo đều giống như là gián tiếp thừa cư sĩ ân huệ. Như vậy đi, bần đạo nhớ cư sĩ trong nhà trụ cột chắc có bệnh nhẹ trong người, nếu như những địa phương khác cứu chữa không có hiệu quả lời nói, cư sĩ có thể mang lúc nào tới ta thiên địa quan. Huyền Vi chắp tay nói cảm ơn. Đừng xem Huyền hơi có chút cứng ngắc. Nhưng hắn tuyệt không phải tư tưởng bảo thủ hạng người. Lấy hậu thiên địa xem danh tiếng khai hòa sau, tới dâng hương du khách tín đồ tất nhiên sẽ gia tăng, nếu là có thể trước thời hạn tu hảo con đường, không thể nghi ngờ hội thuận lợi rất nhiều. Đối với địa phương chính phủ mà nói, hơi chút tốn ít tiền tu con đường, là có thể đổi tới một không chuẩn tướng kéo theo kinh tế địa phương tăng trưởng địa điểm du lịch, chẳng lẽ còn không đáng giá sao? Tiểu đạo sĩ, nếu như ta ra ra biết hắn khỏe mạnh lại đồng giá với một cái đường xi măng, tuyệt đối sẽ dẫn đến cầm roi ngựa rút ra người. Từ Phỉ mặt giãn ra cười nói. Tối ngày hôm qua Từ Phỉ cùng Trần Tuyết nói chuyện trời đất, liền nghe Trần Tuyết nói một đống lớn thiên địa quan kiến thức, khi nàng nghe được Huyền Vi giơ tay lên liền đem nửa chân đạp đến vào Diêm Vương Điện Nam sinh cứu sống sau, Từ Phỉ tâm lý liền có để cho Huyền Vi hỗ trợ xem bệnh dự định. Giờ phút này Huyền Vi chủ động nói lên, này cọc một mực mệnh nào đến từ phỉ chuyện phiền lòng nhất thời dễ dàng rất nhiều. Không lâu lắm, ba người đi tới chân núi. Lên xe. Ta đều chờ nhanh ngủ. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Trần Tuyết quay cửa kính xuống cửa sổ, hướng về phía ba người hô. Chương 27, Huyền Vi phụ lục. Xe lái qua dưới núi trấn nhỏ, không lâu lắm liền tiến vào đến thị khu. Tuyết Tuyết, tìm một thương trường dừng một chút, chúng ta cho tiểu đạo sĩ thay quần áo khác. Từ Phỉ nói. Trần Tuyết sau khi thông qua coi kính mắt nhìn Huyền Vi, lập tức công khai, lập tức gật đầu một cái. Cư sĩ, không cần phiền thoái như vậy, bần đạo mặc đạo bào là được, đổi thân thường phục ngược lại không có thói quen. Huyền Vi lắc đầu nói. Vậy không được, trước ngươi cũng nói ảnh hưởng vấn đề, không phải đổi bộ quần áo, có thể có nhiều phiền phải sao? Từ Phỉ tức giận nói. Bần đạo trong tay áo đồ vật có chút nhiều, đổi thành còn lại quần áo đoán chừng là không chứa nổi. Huyền Vi vừa nói, một bên giống như ảo thuật như vậy từ trong tay áo móc ra chư nhiều đồ. Một quyển nhân duyên sách, một khối đạo y ngọc giản, một quả màu đỏ đen khối lập phương hình con dấu, một chồng không nhìn ra cái nào triều đại đồng tiền, còn có một giấy gấp màu vàng phụ lục. Ngươi này tay áo là mèo máy đổ rễ mòn thứ nguyên túi sao? Từ Phỉ chắc lươi hít hà đạo. Huyền Vi nhún nhún vai, chờ đến hoàn thành lần này nhiệm vụ, học được tụ lý cản khôn pháp thuật này sau, hắn liền có thể tại trong tay áo mở ra một cái thứ nguyên không gian tới tổn lấy vật phẩm, đến lúc đó liền không cần giống như bây giờ vậy phiền toái. Đã như vậy, cũng không cần phải cho tiểu đạo sĩ thay đổi quần áo bó buộc, Tuyết Tuyết, trực tiếp đi Tử Kim nhà trọ. Từ Phỉ nói. Dù sao chờ một hồi còn cần Huyền Vi hỗ trợ giải quyết sự kiện linh dị, nếu là Huyền Vi thay quần áo khác, nguy cấp móc không ra đồ vật đến, kia chẳng phải khóc không ra nước mắt. Về phần có thể hay không truyền ra nhiều chút không ảnh hưởng tốt, đó cũng là sau chuyện này mới cần phải cân nhắc. Như đã nói qua, tiểu đạo sĩ ngươi mang đến tột cùng là những thứ gì a? Đáng tin không? Từ Phỉ rất là tò mò hỏi. Đừng tìm ta nói cái này, để cho ta tính tính. Huyền Vi trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần đạo. Thật vất vả tỉnh lại. Từ Phỉ như vậy nhắc tới, Huyền Vi lại bắt đầu có chút đau lòng từ bản thân tiền nhang đèn. Một mục, thương tiếc ngươi than thượng như vậy người sư phụ. Từ Phỉ tức giận trợn mắt Huyền Vi, ngay sau đó hướng về phía một mục nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác mình thật may mắn. Một mục thấp giọng nói. Trong nháy mắt, Trần Tuyết không nói lời nào. Vốn tưởng rằng là cùng trên một sợi dây chiến hưu, ai nghĩ được lại len lén phản bội phe địch. Ước chừng nửa giờ sau, xe lái vào một cái coi như tiểu khu hạng sang. Đến. Chính là chỗ này một chàng, 701 phòng, chúng ta lên đi. Trần Tuyết đẩy cửa xe ra, giọng trở nên trầm xuống. Huyền Vi gật đầu một cái, xoay người đối với Mộc Mộc nói, nếu không ngươi liền ở trên xe chờ. Nếu như không phiền toái lời nói, ta nghĩ rằng trên đi biết một chút về. Mộc Mộc lấy dũng khí nói, ta cũng phải đi. Trần Tuyết kiên quyết tỏ thái độ nói, được, nhưng chú ý không nên cách ta quá xa. Huyền Vi dặn dò, bốn người đi thang máy đi tới lầu 7. Cửa đứng gác hai vị cảnh sát mặc thường phục chính là chào đón. Phỉ Phỉ, đây chính là ngươi mời tới chuyên gia. Đi ở phía trước hói đầu đại thúc giọng bất thiện nói. Đơn giản là nghịch ngợm. Một cái khác tiểu hồ tử nam nhân lạnh giọng mắng. Nhiệm vụ lần này huyên náo trong cục lòng người bàng hoàng, nếu không phải dưới sự lãnh đạo tử mệnh lệnh, phải tại sự thái làm lớn chuyện trước giải quyết này khởi sự cái, đánh chết bọn họ cũng không muốn đứng ở nơi này trông coi. Bọn họ nhưng là biết, cách một cánh cửa trong phòng đến tột cùng là kinh khủng giường nào quỷ dị. Giờ phút này chỉ là đứng ở ngoài cửa trên hành lang cũng thỉnh thoảng cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng óc. Tối hôm qua ở bên trong phòng gác đêm hai vị đồng nghiệp bây giờ đang nằm tại trong bệnh viện, đến nay còn chưa khôi phục ý thức, bọn họ cũng không muốn bước lên hậu trần. Cũng chính bởi vì nội tâm bị sợ hãi bao phủ, hai người lúc này mới hội khi nhìn đến Từ Phỉ mấy người sau lưng lúc sinh ra to lớn cảm giác thất vọng, tâm tình kích động nói ra những lời ấy. Cũng không phải là ấy ư, Từ Phỉ mang đến nhân trùng, Trần Tuyết các nàng là nhận biết. Còn lại một đôi nam nữ trẻ tuổi trong, cũng liền cái kia mặc đạo bào nam sinh chính là Trần Tuyết trong miệng có thể giải quyết sự kiện cao nhân. Mặc dù mặc đạo bào Huyền Vi nhìn qua có một chút như vậy thế ngoại cao nhân mùi vị. Nhưng hắn không khỏi tuổi quá trẻ, dáng dấp quá thanh tú nhiều chút, quả thực khó mà để cho người yên tâm. Tối cao thiên tôn, bần đạo Huyền Vi, gặp qua hai vị cư sĩ. Huyền Vi túi người hành lễ, vừa nói hơi chút điều dụng chút linh khí. Ẩm. Huyền Vi thanh âm cũng không lớn. Có thể đứng ở hắn đối diện hai vị quần áo thường lại chỉ thấy trong đầu giống như hồng trung đại lữ nổ vang, trong nháy mắt khuất phục bọn họ tâm thần. Người đến hư vô, là tâm linh thanh minh. Trong đầu hoàn toàn để chống hai người phục hồi tinh thần lại lúc, nhất thời cảm thấy tâm thần an bình rất nhiều, mới vừa cái loại này gấp gáp kích động tâm tình cũng là tiêu tan hơn nữa. Đạo trưởng được, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ. Hai người cùng kêu lên bồi lễ nói. Từ Phỉ tò mò mắt nhìn Huyền Vi, vốn là nàng còn cho là mình phải hao phí miệng lưỡi giải thích một phen đâu rồi, không nghĩ tới Huyền Vi vừa mở miệng, liền đem hai người cấp trấn trụ. Ta dẫn bọn hắn vào xem một chút, các ngươi thủ ở bên ngoài, đừng để cho những người không có nhiệm vụ đến gần. Từ Phỉ hướng về phía hai người nói. Hai người cố nhiên có chút hiếu kỳ Huyền Vi hội thi triển thủ đoạn gì, nhưng lại không nghĩ lại vào căn nhà kia, này không nghe được Từ Phỉ phân phó sau, vội vàng gật đầu đồng ý. Chờ một chút, cho bần đạo bố trí một phen. Huyền Vi muôn xuống, từ ống tay áo móc ra vài lá bùa, dán vào đại môn còn có cửa mặt đất các nơi. Trước khi tới hệ thống đã từng nhắc nhở nhiệm vụ lần này cụ có độ khó nhất định, căn cứ lo trước khỏi họa nguyên tắc, Huyền Vi hay lại là tỉ mỉ giấu nghề. Đây là bần đạo chính mình lúc rảnh rỗi bức họa phá sát phù, trong đó rót vào linh khí có hạn, nhưng cũng có chút hứa công hiệu. Huyền Vi giải thích. Này, tiểu đạo sĩ, ngươi lá bùa này có phải hay không hẳn nhân thủ phát một mấy tờ ạ? Từ Phỉ hai mắt tỏa sáng đạo. Mọi người rồi rít mắt ba ba nhìn hướng Huyền Vi, gần quản những lá bùa này bị Huyền Vi nói giống như hàng vỉa hè hàng như thế, có thể trên tay cho vào hai tờ dầu gì có thể khiến người ta an tâm phải không? Nếu cư sĩ muốn, vậy thì cho các ngươi mấy tờ đi. Huyền Vi cũng không tiếc rẻ trong tay phụ lục, mỗi người cũng cho phân mấy tờ. Đạo môn phụ triện học bác đại tinh thâm, loại này cơ hồ ngay cả cấp bậc nhập môn cũng không tính phụ lục, Huyền Vi một giờ là có thể vẽ ra mấy mươi chương. Phẩm chất cao phụ triện, không chỉ cần muốn kỹ thuật cùng tu vi, đồng thời còn phải có tài liệu tốt làm vật trung gian, nếu không căn bản là không có cách chịu tải khởi cao cấp phụ triện năng lượng. Giống như thiên địa quan loại này đổ nát đạo quan, nơi nào có thể tìm được tài liệu tốt cung Huyền Vi sử dụng, có thể có phổ thông giấy vàng cũng đã không tệ. Nếu không phải thời gian vội vàng, Huyền Vi ngược lại muốn từ hệ thống nơi hối đoái nhiều chút phẩm chất tốt điểm giấy vàng chu sa, như vậy thứ nhất, hắn cũng tốt vẽ ra cao cấp hơn phụ triện. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào. Trần Tuyết xuất ra một cái chìa khóa, hướng về phía Huyền Vi hỏi. Huyền Vi gật đầu một cái, vọng khí thuật trong nháy mắt mở ra, đồng thời tay trái âm thầm bấu vào cái viên này màu đỏ đen con dấu. Xoạt xoạt. Trần Tuyết dãy rủa chìa khóa, cửa phòng nhất thời bị kéo ra một cái khe hở. Huyền Vi trong tầm mắt, một cổ đậm đà huyết tinh chi khí hỗn tạp đen nhánh âm lãnh quỷ khí đập vào mặt. Chương 28, lôi kích tảo một ấn. Đẩy cửa phòng ra, Huyền Vi thứ nhất đi vào trong nhà. Hơi lộ ra tối tăm trong phòng, đập vào mắt thấy, tất cả đều là từng cái nhìn thấy giật mình huyết thủ ấn. Trên sàn nhà, trên mặt bàn, thủy tinh trên ghế salon, máy truyền hình trên màn ảnh, thậm chí còn đầu đính thiên trần nhà. Gây mũi mùi máu tanh chính muốn làm người ta nôn mửa. Theo đuôi Huyền Vi đi vào chúng nữ chẳng qua là nhìn hai mắt, liền tê cả da đầu không dứt, nếu không phải hai tay gắt gao nắm chặt Huyền Vi vào áo, các nàng tuyệt đối sẽ bị như thế kinh sợ tình cảnh bị dọa sợ đến hai chân si khang, không cất bước nổi. Vành! Huyền Vi đám người sau khi vào phòng, cửa phòng đông nhiên nặng nề tắt. Đỉnh đầu ban đầu tắt đèn treo, giống như là xuất hiện mạch điện vấn đề, lúc sáng lúc tối, tránh đắc nhân tâm hoảng. Ba tháp. Sáng tối không chắc trong phòng, truyền tới một loạt tiếng bước chân, thanh âm không phân biệt được là từ vị trí nào truyền tới, vang vọng ở bên trong phòng, tựa hồ không chỗ nào không có mặt. Đứng tại chỗ đừng động, vô luận phát sinh cái gì cũng không muốn di động phân nửa, biết chưa? Huyền Vi nghiêng người sang, hướng về phía sau lưng chúng nữ thấp giọng nói. Từ Phỉ ba người còn như gà con mổ thóc gật đầu không dứt. Huyền Vi cặp mắt híp lại, tầm mắt từng điểm di chuyển, thường mắt thường không cách nào thấy quỷ khí. Tại hai mắt bên dưới căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Vài giây sau, Huyền Vi ánh mắt dừng lại ở trên trần nhà. Từ trong tay háo móc ra vài lá bùa nắm ở trong tay, Huyền Vi đột nhiên thúc giục trong cơ thể linh khí. Bạo nổ. Huyền Vi hét lớn một tiếng, sẽ bị linh khí thúc giục phù lục đánh ra. Phù lục giống như từng thanh lợi kiếm, chật phá vỡ không khí, trong khoảnh khắc chính là bay tới Huyền Vi phía sau trên một mặt tường. Vành! 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 Liên tiếp phù lục muốn nổ tung lên. Ánh lửa hòa lẫn phù lục bên trong tích chứa phá sát khí, ầm ầm cuốn kia hẻo lánh. Gào ba. Thê lương tiếng kêu ở bên trong phòng vang lên, sao chịu được so với thủy tinh va chạm lúc thanh âm chói tai, nhất thời để cho chúng nữ che lỗ tai. Huyền Vi không hề bị lay động, trong tay ám khấu màu đỏ đèn con dấu mang theo sấm gió thế, hướng về phía tiếng kêu chuyển tới vị trí thẳng đập tới. Từ vào cửa bắt đầu, mở ra vọng khí thuật Huyền Vi chính là phát hiện ẩn nút tại xó xỉnh oán linh. Không có cách nào dây dưa nồng đậm quỷ khí cùng oán khí oán linh theo Huyền Vi thật là giống như điểm là đèn lồng dễ thấy. Sở dĩ Huyền Vi không có trực tiếp động thủ, dĩ nhiên là hạ xuống oán linh cảnh giác, dương đông kích tây bên dưới tốt đánh trở tay không kịp. Cái này không, Huyền Vi thoáng tới bộ, oán linh liền hoàn toàn tải cân đầu. May là Huyền Vi đánh ra phù lục phẩm chất cực thấp, mà dù sao đối với oán linh có khắc chế hiệu quả, lại trong lúc vội vàng oán linh không có thể kịp thời tránh né phòng ngự, có thể nói là chính diện chịu đựng một đợt công kích. Oán linh tại phù lục nổ mạnh xuống cũng không bị bao lớn thực chất tổn thương, nhưng mà bị đau, nó đã bỏ lỡ tiên cơ. Lôi kích tảo một ấn, ích tả chân sát, phá. Huyền vi tay bấm phát ấn, hướng về phía oán linh quát lên. Chưa đủ quả đấm lớn nhỏ xét đánh táo gỗ khắc ở oán linh tiếng kêu kinh hoàng bên trong ầm ầm rơi đập, tái nhật thiên lôi mang theo hạo nhiên chính khí bung ra, điên cuồng tàn phá tại oán linh trên người. A ba. Sống không bằng chết gào khóc gầm thanh từ oán linh trong miệng truyền ra, huyền vi giống như chưa tỉnh, chẳng qua là thúc dục linh khí lái lôi kích tảo một ấn, lần lượt xuyên qua oán linh thân thể. Lôi kích một, lại danh hiệu xét đánh gỗ hoặc lôi sợ gỗ, danh như ý nghĩa, chính là bị xét đánh quá thụ, một loại lựa chọn sử dụng đào mục, táo gỗ chiếm đa số. Trong đó lại lấy táo gỗ là hơn. Xét đánh táo gỗ, tại đạo môn được khen là ích tà gỗ, chính là chế pháp khí thánh gỗ, tích chứa trong đó thiên lôi tinh hoa đối với bất kỳ âm vật cũng tồn tại cường đại khắc chế hiệu quả. Huyền vi này cái lôi kích tảo mùa cân chính là lấy xét đánh táo làm bằng gỗ luật cụ ấn, có thiên lôi cùng phụ triện đồng thời phá sát hiệu quả, đối với ở trước mắt này tu luyện không có kết quả oán linh mà nói, nhất định chính là thấy hết chết tồn tại. Huyền vi sau lưng tử phỉ mấy người chưa từng gặp qua tràng diện như vậy. Từng cái ngây người như phỗng. May là các nàng không cách nào thấy oán linh. Có thể thông qua vô căn cứ sông ngang đánh thẳng lôi kích tảo mùa cấn còn có oán linh chuyển tới thê tiếng kêu thảm thiết, các nàng bao nhiêu có thể nhớ lại ra một ít gì đó. Nguyên lai trên đời thật tồn tại loại đồ vật này. Từ phỉ cảm giác mình tam quan bị hủy diệt tính đánh vào. Đáng tiếc, loại này tân văn không có biện pháp báo cáo ra, chỉ có thể thông qua internet trở thành đô thị truyền thuyết như vậy tồn tại. Trần Tuyết không tiếc nuối mà thầm nghĩ. Và sư phó rất lợi hại. Về phần một mục, nàng chính là đang thức tỉnh huyền vi tiểu mê muội thuộc tính sau, càng đi càng xa. Bị huyền vi lái lôi kích tảo mùa cấn của ngoanh lạm tạc oán linh tâm trí tuy thấp, bất quá bản năng cầu sinh vẫn còn, trong lòng biết tiếp tục như vậy tất nhiên hồn phi phách tán, oán linh đột nhiên nổ một bộ phận quỷ khí ngưng tụ thân thể, mượn tăng vọt tử khí dây dừa kéo lại lôi kích tảo mùa cấn trước mắt, cười gần đánh út về phía mất đi phòng bị huyền vi. Không có pháp khí, dựa vào chính là phụ lục. Khởi có thể ngăn cản nó đem cái kia đáng ghét đạo sĩ phân thây. Oán linh còn chưa gần người, một cổ âm lãnh tinh phong liền đè ở trên mặt mấy người. Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, ly, đoài. Bắt quái trận, khởi. Huyền vi không hoảng hốt không loạn, trong miệng chú ngữ ngay cả ói, đồng thời hai tay tung bày kết ấn. Tám đạo màu sắc khác hẳn quang trụ từ huyền vi bên cạnh bọn họ mặt đất bay lên, quang trụ khuyết tán thành quang màn, cuối cùng hóa thành một cái bắt quái hình thức ban đầu. Từ phỉ mấy người lúc này mới phát hiện, nguyên lai các nàng cách đó không xa trên mặt đất, mấy đồng tiền phân biệt dựa theo bát quái vị trí để, mới vừa quang trụ rõ ràng là từ nơi này nhiều chút đồng tiền dẫn phát ra. Hồi tưởng lại huyền vi ở trên xe lúc đã từng móc ra quá những thứ này đồng tiền, chúng nữ nhất thời minh bạch đây nhất định là huyền vi tại các nàng không có phát hiện lúc len lén bố trí xong hậu thủ. Xông vào bát quái trận bên trong oán linh đột nhiên ngưng lại bóng người, một giây kế tiếp chính là hướng ngoài trận bỏ trốn. Bây giờ nó cần phải cân nhắc căn bản cũng không phải là như thế nào đi giết chết huyền vi, mà là như thế nào mới có thể chạy trốn ra pháp trận này. Tại pháp trận bên trong, oán linh căn bản cũng không có giết chết huyền vi hy vọng, ngược lại, một khi đại trận khu động, nó đem không chỗ chạy thoát thân. Muốn đi? Không kịp. Huyền vi trong mắt hàn quang lóe lên, từ sắp khô kiệt khí hải lại lần nữa ép ra một tia linh khí, phát động bắt quái trận biến trận. Can là trời, khôn là đất, chấn là sấm, tốn là gió, khảm là nước. Ly là hỏa, cấn là núi, nói là nhà. Bát quái chuyển, cách cửa mở ra, ly hỏa phần thiên. Theo huyền vi thanh âm đàm thoại, bát quái trận đột nhiên chuyển, một đạo xích hồng lý hỏa đột nhiên từ cách môn hạ xuống, giống như phụ cốt chi thư như vậy dính lên oán linh vô hình thân thể. Mượn 8 miếng trong hệ thống hối đoái đi ra bát quái đồng tiền, huyền vi lúc này mới khó khăn lắm khởi động khởi bát quái trận, so sánh với lôi kích tảo một ấn, đây mới là huyền vi chân chính lá bài tẩy. Đạo sĩ, tha cho, tha ta một mạng, ta có thể phụng ngươi làm chủ. Oán linh cách hỏa phần đốt xuống như muốn hồn phi phách tán, không nhịn được cầu khẩn. Chính là oán linh, muốn tới có ích lợi gì? Huyền vi khẽ cười nói. Gào ba ngươi diệt ta, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Oán linh gào khóc nói. Coi như hắn không tìm tới ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn, muốn làm gì thì làm đảo quốc âm dương sư, đúng không? Huyền hơi hít mắt, như là xuyên qua hư không cùng người mắt đối mắt như vậy, lẫm nhiên nói. Chương 29, đảo quốc âm dương sư. Ly hỏa đốt sạch, oan linh hóa thành một đạo thanh niên, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Hãy để cho ngươi lại tiêu giao mấy ngày, đến lúc đó bần đạo liền thế thiên hành đạo. Huyền vi sắc mặt lạnh lùng, không chút nào bởi vì oan hồn bị tiêu diệt mà cảm thấy cao hứng. Đang cùng oan hồn lúc giao thủ, Huyền Vi chính là nhận ra được, oan hồn trên người mang theo một cổ khế ước chi lực, mà luồng khế ước chi lực ngọn nguồn, lại cùng ban đầu Trần Tuyết bộ kia đàn mục trôi đeo tay chúng tà thuật đồng nguyên. Căn cứ Huyền Vi phán đoán, này hai khởi sự cái phía sau, tuyệt đối cất giấu một vị tinh thông âm dương thuật đảo quốc âm dương sư. Tuy nói quốc nội cũng có âm dương thuật cùng âm dương sư, nhưng này loại đặc biệt thức thần khế ước, chỉ có đảo quốc âm dương sư mới sẽ sử dụng. So sánh với một ít nước hoa địa phương ma đạo yêu nhân, vị này dị quốc âm dương sư không thể nghi ngờ hơn tàn nhẫn ngông cuồng, nếu không phải như thế, hắn dám thanh thiên bạch nhật để phóng túng thần thức hành nuôi quỷ phương pháp. Sử dụng tà thuật câu nệ vong linh, để cho mất đi đầu thai chuyển sinh cơ hội, tiến tới thôi hóa thành oán linh, đem coi như thức thần tới sử dụng, loại thủ đoạn này thật là hưu thương thiên hòa. May này oán linh vừa mới nuôi khởi, còn chưa kịp thôn phệ sinh hồn liền bị Huyền Vi chu diệt, bằng không đợi kỳ lớn lên tất nhiên sẽ là một trường hạo kiếp. Phải mau sớm đem thực lực tăng lên, cái kia yêu bên người thân tuyệt đối còn có còn lại thức thần, dưới mắt ta còn không có nắm chắc đem khác nhất cử tiêu diệt. Huyền Vi ít nhiều có chút cảm giác cấp bách. Thời gian càng kéo, khả năng sẽ có càng nhiều người gặp nạn, mà tùy tiện đánh ra, nếu là không có thể đem kia yêu nhân tiêu diệt, vậy thì càng phiền toái. Sự kiện đã giải quyết, Vân đạo còn có việc, hãy đi về trước. Thu hồi trên đất bát quái đồng tiền cùng lôi kích tảo một ấn, Huyền Vi hướng về phía Tử Phỉ nói. Cái này thì xong chuyện. Tử Phỉ hơi có chút cục xúc đạo. Một mục, chúng ta đi thôi. Huyền Vi hướng về phía một mục nói. Bị Hoa Lệ xem nhẹ xuống Tử Phỉ giận đến ngực run lẩy bẩy, đã lâu, nàng mới biệt xuất một câu, hôm nay sự tình, tóm lại đa tạ. Không cần cảm ơn, vật vật trao đổi mà thôi. Huyền Vi khoát tay một cái nói. Phỉ Phỉ, ngươi bên này hẳn còn phải xử lý một ít chuyện chứ. Nếu không ta trước đưa tiểu đạo sĩ bọn họ trở về. Trần Tuyết thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng đứng ra nói. Lưu lại Tử Phỉ xử lý đến tiếp sau này, Trần Tuyết lái xe trước đem Mục Mục đưa về trường học, sau đó mới chở Huyền Vi trở lại thiên địa quan dưới núi. Tiểu đạo sĩ, ngươi nhìn qua tựa hồ có tâm sự à? Trần Tuyết thấy Huyền Vi dọc theo đường đi đều không nói chuyện, không nhịn được mở miệng hỏi. Chưa nói tới tâm sự, chẳng qua là nhớ một số chuyện a. Huyền Vi trả lời. Trần Tuyết không nói gì, như thế mà còn không gọi là có tâm sự. Đúng, xin cư sĩ giúp bần đạo lưu ý một chút, ngươi này chuỗi đàn mục hạt châu, kết quả đến từ nơi nào? Huyền Vi bỗng nhiên mở miệng nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không từ nữ nhân kia địa phương moi ra lời. Trần Tuyết đều. Kia bần đạo đi trước cảm ơn, cư sĩ nhớ lấy không cần miễn cưỡng, nếu là có trở lực lời nói, không muốn đánh rắn động cỏ. Huyền Vi nghiêm túc nói. Yên tâm. Chớ quên ta có thể là một gã phóng viên. Trần Tuyết nháy mắt đạo. Trở lại thiên địa quan, Huyền Vi trước tiên liên lạc hệ thống. Hệ thống, nhận chi nhánh khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, Tử Phỉ nhờ giúp đỡ, lấy được thưởng, tụ lý càn khôn, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Gợi ý của hệ thống đạo. Tụ lý càn khôn, trong truyền thuyết địa tiên chi chủ trấn nguyên tử độc môn pháp thuật, có thể thu nạp thiên địa chi âm dương vạn vật. Bất quá Huyền Vi đạt được chẳng qua là lục sắc phẩm chất phiên bản đơn giản hóa tụ lý càn khôn, tự nhiên không cách nào làm được thu nạp vạn vật mức độ. Căn cứ Huyền Vi nhiều lần thí nghiệm, hắn tụ lý càn khôn gần có một căn phòng lớn nhỏ, lại không cách nào thu nạp vật còn sống. Phiên bản đơn giản hóa cố nhiên không có nguyên bản lợi hại như vậy, nhưng đối với Huyền Vi mà nói, nhưng là dưới mắt cấp thiết nhất pháp thuật một trong. Đặc biệt là gần đây tay hắn đầu đồ vật càng ngày càng nhiều, không có như vậy giới tử nạp tu di pháp thuật, tóm lại sẽ có rất nhiều bất tiện. Hô! Lần này đấu pháp hay lại là quá miễn cưỡng? Huyền Vi không khỏi khẽ thở dài. Ngay tại mới vừa, Huyền Vi thật vất vả khôi phục chút linh khí, tại hắn sử dụng qua mấy lần tụ lý càn khôn sau đó mới độ khô kiệt. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, lôi kích tảo mùa cấn cùng bắt quái trận yêu cầu chính thức bước vào trúc cơ kỳ mới có thể lái. Huyền Vi dưới mắt mặc dù chỉ kém một đường liền có thể tấn nhập trúc cơ kỳ, nhưng này một đường chênh lệch thật ra thì so với tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Nếu không phải Huyền Vi luyện khí cơ sở đánh vô cùng vững chắc, chỉ sợ khí hải cũng sẽ bởi vì cưỡng ép lái mà có chút tổn thương. Cũng còn khá có Long Tuyền giếng cổ sản xuất nước linh tuyển, nếu không dựa hết vào thiên địa nguyên khí bồi bổ, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Huyền Vi múc một muỗng nước linh tuyển ăn vào, chính là trở lại phòng ngủ bắt đầu tu luyện. Tô Hàng thành phố, một cao cấp nhà khách. Một cái vẻ mặt hung ác sơn dương hồ lao tẩu nằm ở nữ nhân trên thân thể điên cuồng canh vân đến, tại dưới người hắn, nữ nhân sắc mặt kinh hoàng. Giữa cổ họng chen chúc lên tiếng chút nào nghe không ra một tia vui thích mùi vị, ngược lại giống như là gặp đến sống không bằng chết hành hạ. Kèm theo lão tẩu một đạo trầm thấp tiếng quát, nữ tử hai mắt một phen, trong nháy mắt không động đậy nữa. Bát giác! Lại có người dám hủy lão phu thức thần, con ta hạ mậu lục tuyệt đối phải đem kỳ linh hồn rút ra, luyện chế thành con rối cực kỳ hành hạ. Lao tẩu thâm độc vô cùng nói. Lao tẩu bóp tại trên người nữ nhân ngón tay chợt dùng sức, cuối cùng ở tại trắng nón trên da thịt lưu lại mấy cái thật sâu vết máu. Đem thân thể đàn bà tùy ý hướng căn phòng xó xỉnh ném một cái, Hạ Mậu Lục rất là khinh bỉ ói hớp nước miếng đạo, quả nhiên vẫn là phải dùng mới mẻ sử tử tới làm lô đỉnh, giống như loại hóa sắc này, dùng để luyện chế thi khôi cũng lộ ra lãng phí. Vừa nghĩ tới sử tử kia tinh thuần nguyên âm lực, Hạ Mậu Lục chính là không ngừng được tà hỏa sôi trào. Cho ta làm mấy người trẻ tuổi mạo mỹ hàng hóa vừa giáp xong tới, chỉ cần ta hài lòng, đáp ứng ngươi sự tình lập tức là có thể thực hiện. Lấy điện thoại di động ra gọi thông một cú điện thoại, Hạ Mậu Lục không chút nào che giấu địa đòi lấy đạo. Hài lòng cúp điện thoại, Hạ Mậu Lục từ tủ rượu cầm chai rượu chắt rót, rất là thích đi đặt tại trước mũi người người. Thật là khiến người mê luyến mùi vị a. Hạ Mậu Lục tự lẩm bẩm. Hạ Mậu Lục vốn là đảo quốc chứ danh âm dương sư gia tộc hạ tốt gia tộc lao, mấy năm trước bởi vì học trộm cấm thuật phản bội gia tộc, lén qua nước Hoa bên trong. Dựa vào một tay âm dương thuật, Hạ Mậu Lục kết giao không ít quyền quý, cũng dựa vào một ít người không nhận ra giao dịch lấy được số lớn lợi ích. Có ô dù sau, Hạ Mậu Lục này 1-2 năm tới buộc phát tứ vô kỵ đạn, thậm chí đã đem nhân mạng coi là cỏ dại như vậy nhìn. Cưỡng bức Hạ Mậu Lục quỷ dị bản lãnh, còn có bóp tại trên tay hắn rất nhiều chứng cứ, không ít hơn tặc thuyền quyền quý chỉ có kiên trì đến cùng mã đáo thành công, giúp hắn cung cấp vui lùa cùng tu luyện lô đỉnh, cũng tại sao chuyện này che chở, xóa đi vết tích vân vân. Nhắc tới còn phải cảm tạ Hạ gia ngu xuẩn môn, nếu không phải bọn họ đuổi giết cho ta. Ta lại tại sao lại ở đây tha hương nơi đất khách quê người sống được như thế dễ chịu nhàn nhã. Hạ Mậu Lục cười tỏ không dứt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, số đặc biệt phát hành. Đêm đó 9 giờ, Tô Hàng đài truyền hình tăng giờ làm việc đuổi chế ra số đặc biệt, thông qua vô tuyến truyền hình TVB cùng Internet đồng thời con đường phát hành. Mở màn chiếu trước nửa giờ, Trần Tuyết tại Vi Bắc trên đổi mới một cái trạng thái. Liên quan tới tiểu đạo sĩ độc nhất số đặc biệt, tối nay 9 giờ, Tô Hàng đài truyền hình cùng ngươi không gặp không về. Văn tự phía dưới, chính là một cái hợp đồng dài hạn 3 phút số đặc biệt dự đoán mảnh nhỏ. Dự đoán mảnh nhỏ biên tập đến cực kỳ mưu đồ, chọn lọc mấy cái xuất sắc hình ảnh, hấp dẫn con mắt không nói còn lưu lại huyền niệm. Đặc biệt là nam tử bỗng nhiên ngã xuống đất không rõ sống chết đang lúc, huyền vi chợt xuất hiện một màn, thật là làm người ta phát điên không dứt. Phía sau tối bộ phận then chốt đâu rồi, kết quả phát sinh cái gì? Ngắn ngủi mấy phút, Trần Tuyết nên cái Vi Bắc liền cờ lạch phá 100.000, bình luận in lại vô số. Không ít người thật sớm canh giữ ở TV hoặc là Internet truyền trực tiếp đang lúc trước. Tô Hàng đài truyền hình. Thái trưởng, bây giờ tỷ lệ người xem đã phá 0.5%, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Nhân viên kỹ thuật rất là kích động nói. Coi như địa phương đài truyền hình, Tô Hàng đài truyền hình vàng ngăn hồ sơ tiết mục tỷ lệ người xem cũng liền 2% không tới mà thôi. Một cái cơ hồ không có bao nhiêu đầu nhập cùng tuyên truyền số đặc biệt chuyên mục, lại có thể có cao như vậy tỷ lệ người xem, thật là làm người ta khó tin. Mỗi cái Internet sân thượng cộng lại, Internet thực thì thưởng thức số người đột phá 300 vê đút, này, có chút mạnh à. Một vị khác theo dõi Internet nhân viên báo cáo. Tốt, được. Trước người trung quy băng bó nở mặt, nói năng thận trọng thai trưởng hiếm thấy đỏ lên mặt, lớn tiếng khen ngợi đạo. Chuyên tập mở màn chiếu, kèm theo vừa đúng BGM. Các khán giả cùng máy thu hình đồng thời tiến vào linh vận núi, tìm khởi ẩn nút trong đó thiên địa quan. Bởi vì xen kẽ không ít lời buộc bạch duyên cớ, bộ phận này hơi lộ ra khô khan nội dung ngược lại để cho các khán giả buộc phát mong đợi khởi đến mục đích một khắc kia. Chật vật thêm rất dài dọc đường, thỉnh thoảng hội họp đội ngũ nhỏ, còn có phỏng vấn vấn đáp, đem thiên địa quan chỗ thần bí từng bước buộc vòng quanh đến, cho đến thiên địa quan xuất hiện ở trong màn ảnh trước mắt, tạo thành so sánh rõ ràng tương phản. Không phải là theo dự đoán tiên khí lượn lờ đạo ra thánh địa, thậm chí ngay cả trang nghiêm hùng vĩ cung điện cũng không đáng xưng là, trong hình đổ nát đạo quán nhỏ để cho các khán giả không khỏi dao động, trước trong miêu tả rất nhiều thần kỳ, thật sẽ ở đây sao cái đạo quan bên trong sao. Ngay tại các khán giả hoài nghi lúc, phát sinh ngoài ý muốn, mọi người xâm nhập đạo quan lúc, một vị nam sinh bỗng nhiên ngã xuống đất. Mỹ nữ ký giả hết sức cứu, nhưng mà nam sinh không có chút nào giác tỉnh dấu hiệu, sinh tử buông xuống một đường. Chung quanh huyên náo tiếng nghị luận cùng tiếng gọi ầm ĩ, nhuộm đẫm lúc ấy tình huống khẩn cấp. Lời buộc bạch cũng là giảng thuật cầu cứu rất nhiều khó khăn, để cho các khán giả bận tâm không dứt. Không ít tại Vi Bắc xem qua dự đoán mảnh nhỏ người xem gợi lên 12 phần tinh thần, chờ đợi tiểu đạo sĩ ra sân. Thái trưởng, tỷ lệ người xem phá 1. Nhân viên kỹ thuật run rẩy môi, khó khăn nghiêng đầu qua nói. Nửa giờ chuyên tập mới qua nửa giờ cũng đã phá 1. Thái trưởng hít sâu một cái, dù hắn trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này vẫn không nhịn được nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Internet xem số người tăng trưởng nhanh chóng, trước mắt đã ép tới gần 500 vé đút, dựa theo khuynh hướng này đi xuống phụ trách Internet nhân viên che tim, cảm giác mình bây giờ yêu cầu một hộp hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn tới dọa an ủi. Số đặc biệt tiến vào thứ nhất cao chiều tình tiết, tiểu đạo sĩ Huyền Vi thời khắc mấu chốt xuất hiện, mở miệng chính là một chuỗi không hiểu rõ nghiêm ngặt y học hiện đại chẩn đoán. Các khán giả rối rít suy đoán khởi tiểu đạo sĩ kết quả sẽ như thế nào cứu, nhưng mà kết quả lại để cho người mở rộng tầm mắt. Ngoa tào, này thật không phải là đang đóng phim sao? Xoáy nổ, tiểu đạo sĩ này hai ngón tay cũng kiếm hình ảnh đã tiết đồ. Chắc chắn không phải là ký thác sao? Vị kia y học bàn tay tử cho giải thích, rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Tự mình y học 3 năm, giờ phút này quỳ trước máy vi tính, 3 năm này ta coi như là học được chó trên người. Điểm huyệt. Không đạo lý à, phổi khí ngực người mắc bệnh cấp cứu cho dù là tại đại bệnh viện bên trong cũng rất là khó giải quyết, làm sao lại đâm hai cái, người liền cứu sống. Nhìn kỹ hôn mê người anh em, kia trợn thân thể rung một cái, còn có mặt mũi trên rẽ rủa biểu tình, tuyệt đối là thân thể tự nhiên phản xạ. Tiểu đạo sĩ kẻ gian ổn định, kia không khỏi bức cách, tỉ tỉ ta đều nhìn ước. Có chút một cứng rắn, bày tỏ kinh ý. Yêu cầu cầu các ngươi, không nên mở xe, để cho ta gà mà thả ngày nghỉ đi. Theo thân thể co quắp một trận, hết thảy đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Internet cùng trước TV nhiệt nghị không ngừng, số đặc biệt vẫn tiếp tục. Vốn tưởng rằng tiếp theo chính là phổ thông mảng phim phóng sự cái loại này phỏng vấn sáo lộ người xem, trong nháy mắt bị Huyền Vi ba cái yêu cầu đánh mặt 333. Cho tới giờ khắc này, các khán giả mới ý thức tới, cái này số đặc biệt cùng đi qua mảng phim phóng sự tựa hồ có bản chất bất đồng, mà tiểu đạo sĩ cùng hắn chỗ thiên địa quan, giống vậy chưa bao giờ nghe thấy. Hí! Này Long Tuyển giếng cổ nhìn cũng rất ngang ngược, nhìn thêm chút nữa chúng ta trước kia tràn đầy rêu xanh phá giếng, đây chính là trên lệ A. Nguyệt Lao Thụ, tình nhân tại đảo trên tấm bảng gỗ viết xuống tên, dùng hồng tuyến truyền lên treo ở trên cây, cảm giác giống như là cổ tích một loại mỹ lệ. Không phải nói tiểu đạo sĩ có thể hư không lật sách trang sao. Tức giận A, ống kính dĩ nhiên không cho. Nhân duyên vật này chẳng lẽ thật thiên định? Không được, ta cũng phải nhường Huyền Vi tiểu sư phụ dưới sự chỉ điểm nhân duyên. Ta có phải hay không nghe lầm, thiền nhang đèn lại chỉ cần nhất nguyên. Đỉnh tiểu đạo sĩ, đây mới thực sự là cao nhân. Không giống một ít địa điểm du lịch. Rõ ràng là người xuất gia lại chết đòi tiền, tiền nhang đèn đắt không nói còn phải thu công đức tiền, sao không được trời ạ? Thương tiếc Huyền Vi đạo trưởng, ngày mai đi thiên địa quan dâng nén hương, thuận tiện quên nhiều chút công đức tiền. Đem công đức tiền quên cho tiểu đạo sĩ cùng thiên địa quan, đó mới là thật tích công đức. Trong lúc vô tình, nửa giờ số đặc biệt kết thúc, các khán giả vẫn đắm chìm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thái trưởng, làm sao bây giờ, cao nhất tỷ lệ người xem 31%. Trung bình tỷ lệ người xem 19%, đã vượt qua đài truyền hình chúng ta và ngăn hồ sơ chuyên mục. Kỹ thuật viên đã hoàn toàn chết lặng. Internet cao nhất xem online số lượng đến gần 1.000 vé đút, số liệu này muốn nghịch thiên A. Phụ trách Internet nhân viên hai mắt đỏ bừng. Thai trưởng cũng không còn cách nào giữ ổn định, vung tay lên, toét miệng cười nói, đi, thức ăn mừng sắp xếp khởi, tháng này tất cả mọi người tiền thưởng gấp bội. Số đặc biệt sau khi kết thúc, vô số bạn trên mạng lén lút đến Trần Tuyết Vi bác. Muốn đạt được càng nhiều tin tức nội tình. Trong mong xí phán đang lúc, Trần Tuyết mới phát hành một cái vi bác để cho vô số người nhảy cấn hoan hô không dứt. Quay chụp số đặc biệt lúc, cắt bỏ một ít đặc hiệu đoạn phim, bản đầy đủ tương hội tại 12 điểm đúng lúc phát hành. Đám bạn trên mạng dây biết, rối rít điểm tán, biểu thị hội thủ đến 12h. Thật vất vả dày vò cảm giác đến 12h, Trần Tuyết vi bác buộc ra bản đầy đủ số đặc biệt video kế tiếp địa chỉ. Sau 5 phút, nên vi bác bị thủ tiêu. Ngay sau đó, Trần Tuyết phát hành một cái mới vi bác. Mới vừa rồi vi bác tài khoản bị trộm, mong rằng các vị bạn trên mạng hiểu. Đã tiến vào kế tiếp mặt tiếp xúc bạn trên mạng nhất thời hiểu ý cười một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Chương 31, ngoài trời hoạt náo viên. Internet truyền trực tiếp, coi như trước mặt phát triển nhanh chóng nhất nghề một trong, hấp dẫn vô số tuổi trẻ người dấn thân vào trong đó. Cơ hồ số không ngưỡng cửa chuẩn vào điều kiện, khiến cho Internet hoạt náo viên gần như tràn lan, dựa hết vào ban đầu như vậy hát cái bài hát, nhảy một bản. Hoặc là lộ chuyện này nghiệp tuyến là có thể vòng bột thời đại đã sớm đi qua. Dưới mắt người mới hoặc náo viên, nếu là không có nhiều chút đặc sắc, căn bản không có ra mặt cơ hội. Hoàng Nguyệt Nhã là một truyền trực tiếp ép sang hoạt náo viên, nhất danh khá có danh tiếng ngoài trời hoạt náo viên. Cùng phổ thông ngoài trời hoạt náo viên tương tự, Hoàng Nguyệt Nhã truyền trực tiếp nội dung không ngoài ăn nhậu chơi bời, căn cứ bạn trên mạng hoặc là truyền thông đề cử, tự mình thể nghiệm thử độc. Sở dĩ Hoàng Nguyệt Nhã có thể tọa ủng một nhóm số lượng không ít bướng bỉnh bột, trừ nàng rất xinh đẹp. Hoạt náo viên phong cách hài hước bên ngoài, càng chủ yếu vẫn là nàng một lời không hợp liền bay khắp nơi hào khí. Hôm nay nghe nói Italy mới mở nhà phòng ăn đầu bếp chính tay nghề không tệ, ngày thứ hai liền định bay đi Italy vé phi cơ, buổi sáng chuyển trực tiếp lúc đó có fan nhắc tới Vũ Hán hoa anh đào nở, buổi chiều liền từ Madrid hướng Vũ Hán, đêm đó chuyển trực tiếp phần thưởng hoa anh đào, tình cờ tra phòng tra được một vị ngoài trời hoạt náo viên đi dạo đường dành cho người đi bộ có một vị giỏi kéo nhị hồ ăn mày, không nói hai lời liền chuyển trực tiếp đặt nhóm. Fan đã đếm không hết tình huống tương tự rốt cuộc phát sinh bao nhiêu lần, nhưng có một chút bọn họ cũng nhìn ra được, đó chính là Hoàng Nguyệt Nhã thích vô cùng ngoài trời hoạt náo viên cái thân phận này, mỗi lần chuyển trực tiếp thời điểm cũng vô cùng nhu đồ. Dù là có lúc fan khen thưởng căn bản không đủ để đi xuất ngoại chi phí, nàng vẫn làm không biết mệnh bay tới bay lui, là các khán giả mang đến hoàn toàn mới chuyển trực tiếp nội dung. Này, đủ loại người xem mọi người khỏe, ta là người hoạt náo viên Nguyệt Nhã, bây giờ ta đã đến Tô Hàng sân bay. Mới vừa xuống máy bay, Hoàng Nguyệt Nhã liền mở ra chuyển trực tiếp, hướng về phía các khán giả chào hỏi. Chuyển trực tiếp đang lúc mới vừa mở, liền tràn vào hơn 10.000 người xem, đạn mạc điên cuồng quét khởi. Nguyệt Nhã mỹ nữ, hôm nay tiểu thanh tân kiểu cách thật là đáng yêu, liếm liếm. Hoạt náo viên giới bạch phú Mỹ, ta chỉ phục Nguyệt Nhã. Hắc hắc, đám fans hâm mộ đang ở chờ phi cơ, trước mắt đã tính tổng cộng có hơn 30 người. Ta chính là Tô Hàng bản xứ, vừa vặn ngay tại sân bay phụ cận, yêu cầu tổ chức tiếp nạp. Mẹ nhà nó, thật kích động a. Tối hôm qua nhìn bản đầy đủ video sau, hoàn toàn khiếp sợ, nếu không phải không có tiền không có thời gian, ta cũng muốn đi thiên địa quan dâng nén hương a. Tâm thương bản thân đống cặn bã tốc độ tay, đầu tiên là website đổi mới không ra, sau đó trực tiếp liền bể mất. Cũng còn khá trong bầy lão ca làm giống, nếu không ta đều muốn đập bàn phím. Trước xem TV đài phát hành số đặc biệt lúc liền thật sâu si mê tiểu đạo sĩ, chờ nhìn xong không xóa bản sau. Ta chỉ muốn nói nguyên bản căn bản sẽ không đem nam thần mị lực lộ ra một thành. Bạn cùng phòng địa phương nhìn đặc hiệu video, đang buồn bực lúc nào quốc nội đặc hiệu kỹ thuật lợi hại như vậy, sau đó được cho biết chân tướng sau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, đại sư ngài thu học trò không. Ngược lại sau này ta yêu đậu có lại chỉ có Huyền Vi tiểu đạo trưởng một người, còn lại hạt ngô âu ba cái gì tất cả cút bên đi. Nguyệt Nha toàn bộ hành trình truyền trực tiếp, chúng ta phải nghe Huyền Vi đạo trưởng biết ngươi nhân duyên. Mắt nhìn rậm rạp chẳng chịt đạn mạc, Hoàng Nguyệt Nhã không khỏi có chút thấp thỏm hỏi các ngươi nói, vạn nhất ta không tìm được thiên địa quan làm sao bây giờ. Còn nữa, nếu là Huyền Vi tiểu đạo trưởng rất cao lạnh, không chịu lý tới ta lại nên làm thế nào cho phải. Hiển nhiên, đây cũng là một vị Huyền Vi mê muội. Không lâu lắm, đã sớm chờ đã lâu đám fans hâm mộ cùng Hoàng Nguyệt Nhã thuận lợi chạm mặt. Cầm đầu một cái khôi ngô nam sinh, đúng là lần này tuyến hạ hoạt động người tổ chức, nít nạm, lôi chấn thương cùng. Hoàng Nguyệt Nhã chuyển trực tiếp đang lúc số 1 phòng quản. Nguyệt Nha mỹ nữ ngươi khỏe, ta là Lôi Chấn Thương Khung. Nam sinh nhiệt tình chào hỏi. Ngươi chính là Thương Khung A, hì hì, không nghĩ tới ngươi là như vậy Thương Khung. Hoàng Nguyệt Nhã cười nói. Thương Khung lúng túng sờ một cái đầu, ngay sau đó kéo qua một vị mang đồng cầu mạo nữ sinh giới thiệu. Đây là bạn gái của ta, Nít Nạm, Bắc Minh có cá, ngươi bướng bình bột. Nguyệt Nha, ta là Bắc Minh, rốt cuộc gặp mặt. Bắc Minh hơi có chút xấu hổ nói. Hoa. Không nghĩ tới Bắc Minh nước tương lại xinh đẹp như vậy, phối Thương Khung thật là đáng tiếc. Hoàng Nguyệt Nhã trêu nói. Truyền trực tiếp trong phòng một trận dày đặc đạn mạc. Thương Khung này tướng mạo, thật là cay con mắt, với đại tinh tinh có liều mạng. Mẹ nhà nó, Bắc Minh vóc người cực kỳ tốt, đáng tiếc thị lực không tốt lắm a. Lại trộm đi. Trời đất không tha, ta FFF đoàn đại tế ti ở chỗ nào. Không biết Bắc Minh làm sao lại vừa ý người này, chẳng lẽ thật là xỏa nhân có xỏa phúc. Ồn ào lên quy ồn ào lên. Các khán giả hay là cho hai người dâng lên chúc phúc, đồng thời quét một đại ba lễ vật. Ok. Người đã đến đông đủ, bao xe buýt chờ ở bên ngoài, chúng ta lên đường đi. Hoàng Nguyệt Nhã hướng về phía ống kính so với thủ thế đạo. Một lời không hợp liền bao xe, thổ hào không hổ là thổ hào. Ngược lại xe buýt chỉ có thể đến dưới núi, chờ một hồi còn không phải là dựa vào cặp chân đi lên. Ngoa tạo, một xe buýt đội ngũ, kéo ra ngoài cảm giác cũng không giống nhau. Một hoạt náo viên truyền trực tiếp tụ chúng leo núi. Tháng thu trăm vạn. Dọc theo đường đi cùng người xem chuyển động cùng nhau trêu chọc, thời gian trôi qua thật nhanh, không lâu lắm xe buýt liền đến linh vận dưới chân núi. Mọi người mới vừa xuống xe, đối diện chính là đi tới một lớp du khách. Xin chào, xin hỏi các ngươi là lên núi tìm Huyền Vi đạo trưởng sao? Đối diện dẫn đầu nữ sinh hỏi. Ừ, ta là một gã hoạt náo viên, ngươi có thể gọi ta Nguyệt Nha. Hoàng Nguyệt Nhã trả lời. Hoạt náo viên? Và, ta đây không phải là thượng kính. Hi hi. Mọi người khỏe, ta là cô y nữ sinh rất là hoạt bát hướng về phía ống kính gợi lên chăm sóc. Vô luận ở địa phương nào, thanh xuân tịnh lệ nữ sinh trung quy có thể trở thành làm người khác chú ý tiêu điểm. Chặt chặt, cô em này chất lượng có thể, là ta thức ăn. Hoạt náo viên ống kính gần hơn điểm, để cho chúng ta thật tốt thưởng thức xuống mỹ nữ. Chính phải, Nguyệt Nha ngươi mặt ngăn trở ống kính á. Quét mắt đạn mạc, Hoàng Nguyệt Nha tức giận lắc đầu một cái, đối với mình fan không có liêm sỉ, nàng lại lần nữa quét nhận thức mới. Y kìa, ta chuyển trực tiếp thời gian fan đều nói ngươi rất đẹp. Hoàng Nguyệt Nha hướng về phía cô Y kìa nói. Đâu có, Nguyệt Nha tỷ tỷ ngươi mới là mỹ nữ. Cô Y kìa hé miệng cười nói. Hai ba câu nói công phu, hai người chính là chị em gái tương xứng, thật giống như nhận biết hồi lâu như vậy. Truyền trực tiếp trong phòng phái nam hiển nhiên không thể nào hiểu được, nữ sinh hữu tình đến tột cùng là như thế nào tạo dựng lên. Y kìa, các ngươi là từ đâu bên tới? Hoàng Nguyệt Nhã theo miệng hỏi. Hả, chúng ta đều là Tô Hàng thành phố học sinh, hôm nay vừa vặn không có lớp, liền thành đoàn đi ra. Cô Y kìa trả lời. Vậy các ngươi biết thiên địa quan vị trí cụ thể sao? Hoàng Nguyệt Nhã không khỏi mong đợi hỏi. Số đặc biệt bên trong quay chụp chặng đường căn bản không cách nào coi như bắt trước, so sánh với nhau, Hoàng Nguyệt Nhã cảm thấy bản chính học sinh có lẽ sẽ đối với mảnh này biết nhiều chút. Đội ngũ chúng ta trong có một bạn học ngày hôm trước đi qua thiên địa quan, hơn nữa Huyền Vi đạo trưởng cho hắn chỉ điểm nhân duyên, nói hắn trở về trên đường đem sẽ gặp phải chúng mục tiêu người. Cô Y thì chỉ xuống trong đội ngũ giúp vào với nhau, biểu tình vô cùng ngọt ngào nam nữ, chậm rãi nói. Nhìn tình cảnh này, không cần nói nhiều cũng biết. Này may mắn là thực sự gặp phải vận mệnh người. Vừa vặn hắn dự định đi đạo quan dâng hương bái tạ, chúng ta liền chiêm quang đồng thời tới. Cố Y thì nói. Chương 32, Thanh Tâm Quyết. Nghe có người dẫn đường, Hoàng Nguyệt Nhã nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao chuyển trực tiếp đang lúc nhiều như vậy người xem trông mong ngóng trông đâu rồi, nếu là tìm một cái chưa cũng không thấy thiên địa quan, kia chẳng phải rất lúng túng. Nửa giờ sau. Còn chưa tới sao? Hoàng Nguyệt Nhã thở hơi hổn hển đạo. Vốn tưởng rằng ít đi đường quanh co khả năng, chặng đường mới có thể rút ngắn rất nhiều, có thể sự thật lại không phải Hoàng Nguyệt Nhã suy nghĩ như vậy. Đừng nóng, lại đi cái khoảng 20 phút liền đến. Dẫn đường tiểu ca trả lời. Kêu bình thản giọng, phảng phất lại đi cái mấy giờ đều là hẳn dáng vẻ. Truyền trực tiếp trong phòng. Người anh em này tốt thành kính A, kia ánh mắt, ta có chút mới. Nói nhảm, đặt ta gặp phải như vậy người bạn gái, tuyệt đối coi tiểu đạo sĩ là làm ân nhân cho cung. Thương tiếc Nguyệt Nha đi lâu như vậy đường núi, càng đau lòng chính mình lại toàn bộ hành trình xem. Lại nói ta mới vừa lúc đi vào sau khi truyền trực tiếp đang lúc mới hơn một vạn người, thế nào bây giờ có hơn 100,000. Ha ha, ta là thấy hoạt náo viên tựa đề đâm đi vào. Đều là Huyền Vi tiểu đạo trưởng tới, vốn tưởng rằng là tựa đề loại, không nghĩ tới là thực sự, hơn nữa hoạt náo viên hay lại là vị mỹ nữ, đường chuyển bột. Hoàng Nguyệt Nhã thấy dậy đặc rất nhiều lần đạn mặc sau, không khỏi le lưỡi. Nàng này có tính hay không là cọ Huyền Vi nhiệt độ đây. Hạo đáng đáng đội ngũ kéo thành một đầu dài long, nhất là đương Hoàng Nguyệt Nhã dùng tự quay cái từ bên trên chụp xuống lúc, nhìn qua thật là đồ sộ, để cho truyền trực tiếp trong phòng người xem một trận hâm mộ. Bị giới hạn đủ loại nguyên nhân, rất nhiều người thường thường không cách nào đem ý tưởng lập tức chuyển hóa thành hành động. Cũng chính là vì vậy, quan niệm môn mới có thể càng khát vọng đại nhập trong đó, đem chính mình tưởng tượng thành đội ngũ một thành viên. Giống như dẫn đường tiểu ca trước từng nói, mọi người đại khái lại đi không tai nửa canh giờ nhiều chút, trước mắt rốt cuộc xuất hiện xa lạ kia lại quen thuộc đổ nát đạo quan. Các vị khán giả, Tây Du Ký bên trong đường tăng thầy trò trải qua 99-81 nạn mới vừa đến Linh Sơn, hôm nay ta ít nhiều có chút cảm nhận được loại tâm tình này. Hoàng Nguyệt Nhã không khỏi kích động nói. Phía sau nàng, không ít du khách cũng là cao hứng địa kêu gào lên tiếng. Cùng thời khắc đó, truyền trực tiếp trong phòng nên đón một lớp năng lượng cao đạn mạc. Lệ mục, quá khó khăn. Hoạt náo viên từ Hiến Kinh bay đến Tô Hàng, lại từng bước từ chân núi đi tới đạo quan trước cửa, liền hướng này thì nhất định phải khen thưởng lễ vật mới được. Chân tâm, lao thiết. Nghiệp giới lương tâm, hoạt náo viên bên trong công nhân gương mẫu. Trục trung lưu niệm. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem tiểu đạo sĩ. Trong đạo quan, đang ở tìm hiểu ngưng khí hành châm thuật Huyền Vi mặt nhăn xuống lông mi. Bên ngoài như vậy làm ổn. Sẽ không phải là đánh giặc, trấn trên thôn dân cũng chạy trên núi tị nạn đến đây đi. Huyền Vi lẩm bẩm. Một giây kế tiếp, Huyền Vi bị chính mình chuyện vớ vẩn cho lạnh đến, lắc đầu đi về phía đại môn. Đi tới cửa đạo quan miệng, Huyền Vi thấy đạo quan trước trên đất trống, chen đầy 5-60 người. Đương Huyền Vi xuất hiện ở cửa trước mắt, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. A, sống sờ sờ tiểu đạo sĩ. Thật là Huyền Vi đạo trưởng. Nam thần đăng tràng luôn là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhịp tim thật là nhanh, làm sao bây giờ? Tiếng huyên náo bên trong kích động du khách rối rít hướng Huyền Vi phương hướng chen tới. Đứng ở đám người phía trước nhất Hoàng Nguyệt Nhã một cái tay nắm dụng cụ truyền trực tiếp, nhất thời bị phía sau truyền tới lực đạo đụng cái lảo đảo. Mọi người không nên chen lấn, như vậy rất dễ dàng tạo thành tai nạn. Hoàng Nguyệt Nhã thật vất vả ổn định bước chân, lớn tiếng hô. Nhưng mà nàng thanh âm rơi vào hỗn loạn trong hoàn cảnh, cơ hồ không có mấy người nghe tiếng, ngược lại là không ngừng đè ép đụng, để đám người bên trong tràn đầy chửi rủa kêu náo. Nhìn bạo loạn đám người, Huyền Vi trong mắt lóe lên một tia không vui, đạo môn đất thanh tu, xảo xảo nháo nháo giống như hình dáng gì. Thanh tâm như nước, nước sạch gần tâm. Gió nhẹ không khởi, không có chút rung động nào đạo môn thanh tâm quyết từ Huyền Vi trong miệng khoan thai nói ra. Phiêu miểu như tiên thanh âm giống như từ chân trời chuyển tới, lại phảng phất từ sâu trong đáy lòng truyền ra, tất cả mọi người đều là bị dẫn vào đến một loại yên lặng đạm bạc huyền diệu trong trạng thái, mới vừa kích động nóng nảy tâm tình giống như là bị nước sạch gột rửa quá như vậy, dần dần biến mất. Trời cao đất rộng, lưu thủy hành vân. Thanh tân trị gốc, trực đạo mưu thân. Tới tính trí thiện, đại đạo thiên thành. Ngắn gọn thanh tâm quyết rất nhanh tụng niệm xong, nhưng mà tất cả mọi người đều vẫn đắm chìm trong không muốn không cạnh tranh đạo vật trong. Không chỉ là đạo quan trước cửa, ngay cả Hoàng Nguyệt Nhã truyền trực tiếp trong phòng, đều là xuất hiện đạn mạc ngừng chạy. Hơn 10 vạn người xem truyền trực tiếp đang lúc, chừng như vậy mấy phút không có một cái đạn mạc vạch qua. Vô thượng thiên tôn. Thiên địa quan bèn nói môn đất thanh tu, không cho phép ồn ào, xin cư sĩ môn tự trọng. Huyền Vi hai tay kết ấn thi cái lễ, ngay sau đó bất ti bất kháng nói. Lục tục phục hồi tinh thần lại du khách hồi tưởng phía dưới tài tình huống, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Đều là tiếp thụ qua tư chất giáo dục văn hóa phân tử, kết quả làm được sự tình không chút nào không nhìn ra hàm dưỡng, đáng giá nghĩ lại à. Chư vị cư sĩ nếu muốn vào quan thượng thơm tho cầu phúc, xin từng nhóm xếp hàng, xem bên trong nhỏ hẹp, không tha cho nhiều người như vậy đồng thời vào bên trong. Huyền Vi hướng về phía đám người nói. Hoàng Nguyệt Nhã còn có cô y để vội vàng đứng ra, coi như đội ngũ người dẫn đầu, tự nhiên đến gánh vác sắp xếp người bảy trách nhiệm. Cũng không biết là hay không mới vừa Huyền Vi lời nói đưa đến hiệu quả. Đám người phối hợp bên dưới, hai người rất nhanh liền tổ chức xong, nửa đường cơ hồ không có truyền ra một chút tiếng ồn ào thanh âm. Huyền Vi rất là hài lòng gật đầu, truyền trực tiếp trong phòng người xem chính là muôn vàn cảm khái. Vừa mới phát sinh cái gì? Chính mình bỗng nhiên tựu ra thần. Quý yêu cầu tiểu đạo sĩ mới vừa rồi đọc kia đoạn pháp quyết, nghe sau khi cả người phấn trang điểm rửa sạch, như nhặt được tân sinh. Quả thật có loại nghĩ bậy bị rửa sạch, phiền não ném chư vân ngoại cảm giác. Lúc này mới giống là dâng hương nên có dáng vẻ mà, xào xào nháo nháo thật là mất mặt, thiếu chút nữa không chen chúc xảy ra án mạng. Các ngươi không cho là tiểu đạo sĩ mới vừa rồi khí chàng mười phần sao. Xong, thật sự muốn bị hắn ngay mặt khiển trách ra. Tảo Hạ truyền trực tiếp trong phòng lời bàn, Hoàng Nguyệt Nhã mặt đẹp có chút phím hồng, coi như hoạt động người dẫn đầu, mới vừa ngoài ý muốn nàng phải gánh trách nhiệm rất lớn. Túi thấp xuống đầu, Hoàng Nguyệt Nhã đi tới Huyền Vi trước người, yếu ớt nói, Huyền Vi đạo trưởng, chúng ta đã an bài xong. Mỗi lần đi vào 10 người, như vậy có thể không? Nhút nhát vẻ mặt, cùng với hư đến không có chút nào sức lực thanh âm, để cho Huyền hơi có chút hoài nghi, chính mình chẳng lẽ đối trước mắt cô gái này làm gì phi thường quá đáng sự tình. Vào xem sau khi, không nên tùy ý chạy động, không còn lớn tiếng hơn ồn ào, lại càng không muốn đụng chạm không nên đụng đồ vật. Ước chừng đếm rõ số lượng giây, Huyền Vi lúc này mới nghiêm mặt nói. Nội tâm vô cùng thấp thỏm Hoàng Nguyệt Nhã cười gật đầu không dứt. Còn nữa, truyền trực tiếp có thể. Nhưng chỉ giới hạn với ngoài điện. Đống nhiên dừng lại, Huyền Vi chỉ Hoàng Nguyệt Nhã trong tay dụng cụ đạo. Nói xong, Huyền Vi chính là xoay người lại hướng xem bên trong đi tới. Chương 33, cậu nam nữ. Tại những người hái mộ khiêm lượng xuống, Hoàng Nguyệt Nhã đạt được tổ thứ nhất tiến vào thiên địa quan tư cách. Các vị khán giả, mặc dù phát sinh nhiều chút nhạc đệm, bất quá chúng ta rốt cuộc được như nguyện đi vào. Đi theo Huyền Vi tiến vào thiên địa quan bên trong, Hoàng Nguyệt Nhã rất là hưng phấn hướng về phía ống kính cười nói. Giờ phút này Hoàng Nguyệt Nhã cố ý mang theo thai nghe Bluetooth, giải thích thời giã theo bản năng đem âm lượng khống chế được rất thấp, sợ mình thanh âm quá lớn liền bị Huyền Vi mời ra ngoài. Một cái đạo có nhỏ, quy củ ngược lại nhiều, làm còn rất giống như là chuyện. Để cho hắn trang chứ, người nào tin người đó ngại so với. Nhỏ nhẹ tiếng nói nhỏ truyền vào Hoàng Nguyệt Nhã trong thai, nàng quay đầu nhìn, rõ ràng là đi ở sau lưng nàng một đôi nam nữ tại xì xào bàn tán. Hoàng Nguyệt Nhã không nhịn được mũi quỳnh nhữ một cái, muốn nói gì? Có thể thấy hai người này cũng không phải là chính mình chuyển trực tiếp đang lúc fan, do dự xuống vẫn là không có mở miệng. Đại khái là hai người treo ở cuối cùng duyên cớ, đi ở phía trước mấy người cũng không nghe được bọn họ nói chuyện với nhau âm thanh, chỉ có Hoàng Nguyệt Nhã cùng chuyển trực tiếp trong phòng người xem nghe được chút. Chuyển trực tiếp trong phòng. Ngoa tào, lấy ở đâu cậu nam nữ, lại dám chê ta nam thần, có tin hay không lão nương kêu lên một xe bánh mì người. Trước mặt tiểu tỷ tỷ bất giận, bản bánh mì người đã đỡ lên chân chó đao. Tùy thời chuẩn bị lên đường. Nhìn kỹ một chút, nam không phải là chủ lưu, nữ giống như lục trà, thật là tuyệt phối. Hoặc náo viên tính khí quá tốt, đổi lại là ta, đi lên chính là một chùy bá tử. Hoàng Nguyệt Nhã cố nhiên ghét hai người này, nhưng dưới mắt dù sao tại trong đạo quan, ồn ào lên tóm lại không tốt. Lại nói, hai người kia cũng liền thấp giọng nghị luận xuống, nếu là lên tiếng chống chế, Hoàng Nguyệt Nhã cũng không có chứng cứ. Huyền Vi chỉ huy mọi người đại khái địa đi một vòng, ngay sau đó hướng về phía mấy người hỏi thời gian có hạn, không biết mấy vị hôm nay cụ thể là vì sao tới, bần đạo cũng tốt làm an bài. Huyền Vi đạo trưởng, ta là đặc biệt tới nói cảm tạ trưởng, thuận tiện mang bạn gái tới dâng nén hương. Mang Lộ tiểu ca kéo bạn gái, ngốc cười nói. Cư sĩ không cần tạ bần đạo, nhân duyên thiên định, mà không phải là bần đạo ban cho, cư sĩ nếu là muốn tạ, liền tại Nguyệt Lao thụ dưới chân dâng nén hương đi. Huyền Vi ôn nhu nói. Tiểu ca không nói hai lời móc ra hai quả tiền xu, đưa cho Huyền Vi, ngay sau đó khinh xa thục lộ kéo bạn gái đi đại điện cầm hai nén nhang, cung cung kính kính hướng về phía Nguyệt Lao thụ dập đầu quỳ lạy, cũng đem thơm tho cắm ở tháng dưới cây già trong đất. Mấy vị khác cư sĩ đây? Huyền Vi lại vừa là nhìn về phía mấy người còn lại hỏi. Ho khan một cái, đạo trưởng, chúng ta muốn cầu phúc nhân duyên. Vóc dáng khôi ngô thương khung nhăn nhăn nhó nhó đạo. Phiền thoái đạo trưởng. Ngược lại thì Bắc Minh một bộ tự nhiên phong khoáng dáng vẻ. Thấy như vậy một màn, truyền trực tiếp đang lúc không ít lão fan rối rít cười phun. Vốn là cho là thương khung dáng dấp cũng đã rất hot con mắt, không nghĩ tới hắn lại như vậy xấu hổ, thật mẹ nhà nó say. Thương tiếc Bắc Minh nước tương, nếu như chờ một hồi Nguyệt Lao thụ không có chúc phúc hai người này, ta tuyệt đối phải đem Bắc Minh nước tương đoạt lại. Như nước trong veo cải trắng A, dĩ nhiên để cho một con tinh tinh cho cùng. Hoàng Nguyệt Nhã lật xuống nhắn lại, cười khẽ một tiếng đạo, các ngươi quá xấu, nào có như vậy trêu chọc người ta thương khung. Mặc dù hắn dáng dấp gì đó nhiều chút, nhưng hắn đối với Bắc Minh thật lòng liếc mắt một liền thấy ra được. Cũng may thương khung đang chuyên chú tại đảo trên tấm bảng gỗ viết tên, không có nghe được Hoàng Nguyệt Nhã vì hắn tranh cãi, nếu hắn không là sợ là sẽ phải khóc không ra nước mắt. Hi hi, tiếp theo chính là làm chứng chân ái thời khắc, mọi người chú ý phía trước năng lượng cao. Thấy Huyền Vi cầm lên mặc song hồng tuyến đào một bài, Hoàng Nguyệt Nhã nhất thời kích động nói. Truyền trực tiếp trong phòng người xem không khỏi trợn to hai mắt. May là tại số đặc biệt bên trong đã gặp Nguyệt Lao thụ cầu phúc nhân duyên quá trình, bọn họ vẫn vô cùng mong đợi. Thứ nhất mà, lần này là đồng bộ truyền trực tiếp, mà không phải là thu âm. Thứ hai mà, người trong cuộc là truyền trực tiếp trong phòng người quen cũ, cảm giác cũng không giống nhau. Huyền Vi nắm đảo một bài đi tới tháng dưới cây giả, chọn một bó buộc thanh thúy cành lá, đem hồng tuyến thắt ở bên trên. Thương khung cùng Bắc Minh hai tay đan sen, hơi lộ ra khẩn trương nhìn chăm chú tượng trưng cho các nàng nhân duyên đảo một bài, rất sợ nó chợt rơi xuống. Hoàng Nguyệt Nhã siết quả đấm, âm thầm là hai người nhân duyên cố gắng lên bơm hơi. Truyền trực tiếp trong phòng người xem cũng là phát tới đạn mạc cầu phúc. Một lát sau, Nguyệt Lao thụ ngừng, đào một bài bình yên vô sự. Chúc mừng hai vị, nhân duyên thiên thành. Huyền Vi lãnh đạm cười nói. Tháng trên cây mỗi nhiều một khối đào một bài, liền tượng trưng cho một cặp nam nữ dưới tảng cây thu hoạch hạnh phúc. Cho dù Huyền Vi không phải là Nguyệt Lao, thời khắc thế này bao nhiêu hội cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm cùng cảm giác thành tựu. Cắt, một viên phá thụ. Một tấm bảng hiệu, tiếp cận với hồng tuyến liền nhất định nhân duyên. Thật là cười chết người. Đột nhiên, một đạo châm chọc ý mười phần tiếng cười nói vang lên, đem ấm áp không khí hủy đến không còn một ngống. Thân ái, ngươi làm sao lại nói nhiều chút nói thật đâu rồi, để cho vị này đại sư biên thế nào đi xuống à? Tiếp lời nữ sinh giống vậy âm dương quái khí, nhất là học lại cái từ kia lúc, rất là khiêu khích nhìn Huyền Vi liếc mắt. Nhất thời, Mang Lộ tiểu ca hỏa, trực tiếp mở miệng mắng, nơi nào chó điên. Nơi này không hoan nên các ngươi, không nghĩ bị đòn cũng ngay. Mấy người còn lại rối rít ủng hộ, rất nhiều một lời không hợp thì làm chiếc tư thế. Nhẹ a, đây là ngươi cha cũng là ngươi già già, như vậy che chở. Thu không ít tiền chứ. Đương ký thắc cũng nên ti cái mã. Có bản lanh đánh liền a, để cho đám bạn trên mạng nhìn một chút, đạo quan này kết quả nhiều người nôn mửa, ngay cả nữ nhân đều đánh. Hoàng Nguyệt Nhã bỗng nhiên chú ý tới nữ sinh sách tay bao trên có cái lưu trừ 10 điểm khả nghi, chợt nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói, các ngươi cũng là hoạt náo viên. Chặt chặt, lại mới phát hiện, quả nhiên cũng là một si mê hoạt náo viên. Thân ái, ngươi nói hoa này si biết rõ mình hành vi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn sau, có thể hay không xấu hổ đến không bao giờ nữa muốn truyền trực tiếp. Hai người tựa hồ phi thường hưởng thụ ánh mắt mọi người, thấy người đó liền cắn. Vô thượng thiên tôn, nhị vị cũng không phải là bản quan hoan nên người, xin nhanh chóng rời đi. Huyền Vi mở miệng nói. Thấy Huyền Vi mở miệng đuổi người, hai người càng tới tinh thần. Thế nào, cấp bách? Sợ mình bị vạch trần. Ha ha, cũng vậy, nếu để cho bạn trên mạng biết rõ mình bị một cái qua đường sĩ cho lừa gạt, không đem ngươi thịt người đến chết mới là lạ. Cũng niên đại nào, còn chơi đùa một bộ này, lại còn có não tàn sẽ tin. Người sáng suốt nhìn một cái chính là đồn thổi lên, chính là ký thác, thật là đủ. cầm cây phá thụ tới lắc lư người, coi như treo chó bài đi lên, như thường không rơi xuống, chẳng lẽ chó cũng là nhân duyên thiên định. Có tiền chính là được, có thể tìm diễn viên, còn có thể để cho đài truyền hình giúp đồn thổi lên. Đến lúc đó danh tiếng vừa ra tới, là có thể bó lớn mò tiền, tiền vốn không đúng rất nhanh thì trở lại. Truyền trực tiếp trong phòng hoàn toàn nổ mạnh. Thức điên, lấy ở đâu tiện nhân, lão tử bây giờ thật muốn bắt phân. Liên này tư chất, cũng có thể đương hoạt náo viên. Cái nào website, khiếu nại chết bọn họ. Đã thịt người đến truyền trực tiếp địa chỉ, các anh em bắt đầu tổ chức bạo phá. Tỉnh táo nhiều chút, các người đi qua mắng chỉ sẽ để cho đôi cậu nam nữ này có nhiệt độ. Ta câu có tê dại bán phê, không chỉ có phải nói, còn phải nhét vào bọn họ trong miệng. Chương 34, thay trời hành đạo. Cõi đời này chung quy có vài người tự nhận bất phàm, cảm thấy trừ chính mình bên ngoài những người khác là ngu dốt lại chưa khai hóa tồn tại. Nói tục khí nhiều chút, thứ người như vậy chính là Bạch Liên Hoa, trang nghiêm mọi người đều say ta độc tỉnh, trên đời tất cả chọc ta độc thanh, ai không đồng ý hắn, hắn liền càng cảm giác mình cao thượng. Trước mắt hai người này liền thuộc về kể trên loại hình, lấy tên đẹp chuyển trực tiếp đánh giả, vạch chân âm mưu, trên thực chất hay lại là quét chính mình tồn tại cảm giác cùng cảm giác ưu việt. Nhị vị, mặc lấy phàm tâm độ thiên tâm, để tránh sai lầm. Huyền Vi hơi hi mắt, giọng lạnh lùng nói. Nhé, hù dọa ai đó. Lao tử hôm nay liền sai lầm, ngươi có thể làm gì? Đại sư tức giận. Vậy ngài khắc kìm nén A, dứt khoát hàng đạo thiên lôi đem chúng ta phách xin bất giận. Huyền Vi khẽ thở dài, hắn đã cho quá hai người cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không có quý trọng, vậy thì không trách hắn. Đinh. Phản bội đạo giả, cho nên bất tức chịu phạt, đại đạo ngập hoàng, yêu quý nhân mạng, nghe tứ kỷ ý, thuận theo sở dụng, mặc dù sơ khoái tâm, sau tự mình hối chi thâm viễn, không phải là ngu tục có thể biết rõ. Đạo chi coi người, như người chi coi con kiến, đạo có thể giết người, như người có thể sắt chúng vậy. Đạo chi cực kỳ ác giết, cuối cùng không giết vậy. Ác nhân làm ác không ngừng, tự có ti thần nhớ kỳ chuyện ác, quá tích tội tràn đầy, nắm sát giả tự phạt chi, đạo cuối cùng không giết vậy. Đang lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở đạo. Đây là đạo tàng bên trong một đoạn liên quan tới giới luật pháp văn, khinh thường nói là đối với những thứ kia ly kinh phản đạo giả, đều có thể buông trôi bỏ mặc. Ngược lại bọn họ cuối cùng cũng sẽ bởi vì chính mình tội quá mà bị trừng phạt. Đạo gia vô vi tư tưởng, cùng với đối với đạo lý biết, ở nơi này đoạn kinh văn ở bên trong lấy được đầy đủ giải thích. Đinh. Mời ký chủ cẩn thận thể ngộ đoạn này kinh văn, sau khi làm ra tương ứng lựa chọn. Hệ thống hội căn cứ ký chủ lựa chọn, làm ra tương ứng phán xét, cấp cho khen thưởng hoặc trừng phạt. Hệ thống cấp cho nhiệm vụ để cho Huyền Vi lâm vào suy tư, chính mình kết quả nên làm như thế nào đây? Đạo đức kinh chương 5, nhắc tới. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, thẳng thường phiên dịch tới nói là thiên địa là không có vấn đề nhân tử, nó không có nhân ái, đối đãi vạn sự vạn vật giống như đối đãi số cẩu như thế, tùy ý vạn vật tự sinh tự diệt. Nhưng mà biện chứng địa đến xem, thiên địa không có vấn đề nhân, cũng không có vấn đề bất nhân. Thiên địa nhìn vạn vật là như thế, không đối với người nào cực kỳ tốt, cũng không đúng ai đặc biệt xấu, hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển. Cho dù thiên địa có sinh sát vạn vật quyền lực và năng lực, nhưng nó chỉ sẽ tự nhiên mà làm. Men theo quy luật khống chế vạn vật sinh tử biến hóa. Nói cách khác, đây chính là đạo. Như vậy, thật sự lựa chọn chẳng quan tâm, chờ đợi hai người này tự thực ác quả sao? Huyền Vi trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hướng về phía Nguyệt Lao Thụ, đại điện cùng với không chúng phân biệt chỉnh trọng thi lễ một cái. Vô thượng tiên tôn, đệ tử Huyền Vi dập đầu, hai người này quấy rầy đạo môn đất thanh tu, chê thần tiên, bất kính thiên, không tuân theo đạo, đệ tử hôm nay muốn thay trời hành trừng phạt, đại thần thi phạt, lấy vi thiên đạo. Huyền Vi thẳng tắp thân thể, trong miệng nói ra mỗi một chữ đều là nói năng có khí phách. Truyền trực tiếp trong phòng. Xong, tiểu đạo sĩ tức giận á. Thật là ngang ngược với báo, đây là muốn hành thiên địa thần quân A. Ngồi chờ đôi cẩu nam nữ này bị làm hình phạt, đáng đời. Ta phải nói thứ người như vậy đến lượt nhét trở về từ trong bụng mẹ nấu lại trùng tạo mới đúng. Coi như người trong cuộc hai người, ngược lại hai mặt dễ dàng, miệng tiện không ngừng. Vốn là còn tưởng rằng là cái có đầu não tên lường gạt. Không nghĩ tới lại là một trí trướng. Thân ái, ta cảm thấy đến hẳn là bên trong hai mới đúng, thế thiên hành đạo, thiếu chút nữa đem ta ép cũng cười rách. Hoàng Nguyệt Nhã tức giận không dứt địa trợn mắt nhìn hai người, nàng từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên phát hiện, mọi người lại có thể để cho nàng chán ghét tới mức này. Mấy người còn lại, thậm chí còn xem truyền trực tiếp người xem, đều là đang mong đợi trên trời hạ xuống chính nghĩa, tiêu diệt nhân gian dơ bẩn. Chuẩn. Đột nhiên, một tiếng sấm như vậy thanh âm nổ vang ở trong thiên địa. Tất cả mọi người linh hồn cũng vì đó run rẩy mấy phần. Mênh mông như biển, ngưng trọng như núi thần uy bao phủ tại linh vận núi bên trên, thật sự có sinh linh đều là không thể nào kháng cự địa quỳ rạp dưới đất, thật sâu khuất phục với thần uy. Dõi mắt nhìn chung quanh, chỉ có Huyền Vi đứng chắp tay, tay áo tung bay, lẫm nhiên tuyệt thế, thật giống như trên trời người. Phật môn tu kiếp sau, nói nhân quả, mà ta đạo môn luyện kiếp này, theo thiên đạo, bần đạo bây giờ đi liền thiên địa thần quyền, cấp cho hai người các ngươi hiện thế trừng phạt. Huyền Vi chậm rãi nói, trong giọng nói không mang theo một tia khói lửa khí. Hai người các ngươi bất kính Nguyệt lão, làm nhục nhân duyên chi thụ, tội khác một. Bần đạo hơi thi tiểu trừng phạt, đoạn đi các ngươi mỗi người nhân duyên hồng tuyến, cả đời lại không kết duyên khả năng. Huyền Vi tiếng nói rơi xuống, Nguyệt lão thụ chợt một trận lay động, cuối cùng bắn ra hai mảnh lá cây, trong nháy mắt vạch qua hai người cổ tay. Ba tháp. Thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền ra, chỉ thấy hai người trên cổ tay bất ngờ quấn vòng quanh đứt gãy hồng tuyến hư ảnh. Tượng trưng nhân duyên hồng tuyến bị chặt đứt, điều này đại biểu cái gì? Chỉ là ngấp lại, cũng đủ để làm người ta sợ hãi. Hai người các ngươi bất kính thiên, không nặng đạo, dơ ta đạo môn danh tiếng, tội khác hai. Bần đạo liền phạt các ngươi mỗi ngày sớm muộn tụng niệm đạo tàng, nếu không sao quả tại chiến thân, vận xui liên tục. Huyền Vi thẩm phán vẫn đang tiếp tục, không người hoài nghi hai người này nếu không phải dựa theo Huyền Vi nói đi làm, thật sẽ bị sao quả tạ nguyền rủa. Hai người các ngươi đổi trắng thay đen, vặn vẹo thị phi, làm hại nhiều cái người có trách nhiệm cửa nát nhà tan, tội khác ba. Bần đạo ngẫm lại, quyết định gậy ông đập lưng ông, cho các ngươi thể nghiệm một chút cái gì mới gọi là chân chính điên đảo. Theo Huyền Vi cười lạnh một tiếng, mọi người kinh hãi phát hiện, hai người tướng mạo cuối cùng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nam sinh tóc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài ra, bằng thẳng ngực chợt nô lên, mà nữ sinh là dài ra râu cùng cục xương ở cổ họng, vểnh cao ngực mông co lại thành bằng phẳng thảo nguyên. Hai người ôm một phần vạn hy vọng, đưa tay sờ về phía hạ thể. Một giây kế tiếp, sắc mặt hai người trắng bệnh vô cùng, vẻ mặt đờ đẫn, trang nghiêm bị chơi đùa xấu dáng vẻ. Cái này trừng phạt, thật là quá ra sức. Hoàng Nguyệt Nhã chắc lươi hít hà đạo. Truyền trực tiếp trong phòng một mảnh xôn xao. Thái Lan nhân yêu muốn thất nghiệp. Ta Trích Thiên lao ra, thật là tê cả da đầu. Đoạn nhân duyên không nói, còn bị biến tính, đặt ta sợ là không muốn tiếp tục sống. Thật cay con mắt, lại tha cho ta đi trước gói một hồi. Cũng không dám. Nữa nói môn nói xấu, tiểu đạo sĩ tức giận kết quả rất đáng sợ. Nam sinh, không, bây giờ phải nói là nữ sinh, kinh ngạc nhìn cảm thụ dưới đũng quần trống rỗng vị trí. Đã lâu, nàng đột nhiên hướng về phía Huyền Vi hét lớn, yêu đạo, ta và ngươi hợp lại. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, bén nhọn giọng nói chút nào không phân biệt được thư hùng. Ô ô. Người ta không muốn làm nam nhân a. Biến thành đàn ông nữ sinh khóc sướt mướt đứng lên, hùng hậu to giọng hợp với hắn giờ phút này giọng, lực tàn phá có thể nói mạnh nổ. Sớm biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế? Bần đạo đã cho quá nhị vị nhiều lần cơ hội, sự thật chứng minh, dù là cho nhiều hơn nữa cơ hội, nhị vị vẫn sẽ sai lầm. Huyền Vi thét dài nói. Hai trong lòng người sợ hãi và hốt hoảng hoàn toàn vượt trên tức giận, cho đến giờ phút này, bọn họ mới bắt đầu cầu xin tha thứ. Đạo trưởng, van cầu ngươi đem ta biến hóa trở về đi thôi. Ta biết sai, mong rằng đạo trưởng đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Nhìn than thở khóc lóc, quỳ xuống đất xin tha hai người, Hoàng Nguyệt Nhã trong đầu không khỏi thoáng qua một câu nói, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Mặc dù đồng tình hai người gặp gỡ, cũng vì bọn họ đem tới sinh hoạt mặc nghiệm, nhưng Hoàng Nguyệt Nhã cũng không cho rằng bọn họ chính là vô tội. Sở dĩ hội luân lạc đến đây, tất cả đều là đáng đời bọn họ sở trí. Bần đạo cũng không phải là người trong Phật môn. Cho nên không tin bỏ đao đổ tể xuống, lập địa thành Phật. Bần đạo chỉ biết là vi phạm thiên đạo người, đều đưa tiếp tục bị trừng phạt, các ngươi cũng tốt, bần đạo cũng phải. Huyền Vi khẽ thở dài. Chương 35, xuyên tâm tỏa. Huyền Vi hướng về phía đại điện phương hướng quỳ xuống, thật sâu gõ một bài. Đệ tử Huyền Vi, hôm nay vượt quyền thiên đạo, hành phạt quá, cố xin hàng tội. Huyền Vi nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được Huyền Vi trước thâm ý trong lời nói, suy nghĩ kỹ một chút. Phàm nhân ha có thể thay trời hành trừng phạt, bản thân này cũng đã là vi phạm thiên đạo hành vi. Và lại nói, Huyền Vi đối với hai người trừng phạt không thể bảo là không nặng, trình độ nào đó mà nói, thậm chí so với giết bọn hắn còn phải càng quá đáng. Là lấy, Huyền Vi phải vì thế tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Đinh! Thấy rằng ký chủ tại trong nhiệm vụ lựa chọn cùng thành tựu, hiện tại cấp cho tương ứng thưởng phạt. Gợi ý của hệ thống âm thanh tại Huyền Vi trong đầu vang lên đồng thời, một đạo mờ mịt bảo quang từ Huyền Vi trước ngực sáng lên. Chỉ thấy Huyền Vi trên cổ, đột nhiên nhiều hơn một cái trường mệnh tỏa. Trường mệnh tỏa khóa thể có màu vàng kim, trên đó hai bên có khắc rậm rạp huyền ảo thiên đạo minh văn, khóa dưới có ba cái bạch ngọc ống khóa. Xuyên tâm tỏa. Huyền Vi trong đầu nhất thời nhảy ra cái thanh này khóa tên. Ngay tại Huyền Vi biết được trường mệnh tỏa lai lịch lúc, khóa xuống ba cái bạch ngọc ống khóa chợt chia ra thả ra chín cái hắc ngọc ống khóa, khổn trói ở huyền vi quanh thân. Trên đỉnh tam hoa giai diệt, trong lồng ngực ngũ khí câu tiêu, lục phủ ngũ tạng thậm chí còn ba hồn bảy vía cũng bị hãm hại ngọc ống khóa vững vàng trói buộc. Nếu có người tu hành tại chỗ, sẽ gặp kinh hãi phát hiện, huyền vi thân thể lại chút nào vô sinh cơ, ba hồn bảy vía không phụ, trang nghiêm một cỗ thi thể. Duy chỉ có huyền vi bản người mới có thể cảm nhận được, so với giờ phút này hắn thật sự gặp thống khổ hành hạ, tử vong nhất định chính là một loại xa cầu như vậy giải thoát. Từ hắc ngọc trên ống khóa truyền tới mênh mông thiên đạo, căn bản thì không phải là huyền vi thật sự có thể chống đỡ, hắn hồn phách chỉ là khổ khổ chống đỡ không có tan vỡ tiêu tan liền đã là cực hạn, không nói đến còn lại. Huyền vi đạo trưởng, người không sao chớ. Hoàng Nguyệt Nhã rất là lo lắng đi về phía huyền vi. Đống nhiên chui ra cũng trói huyền vi ống khóa hù dọa mọi người giật mình, ngắn ngủi thất thần sau, mọi người rối rít lo lắng huyền vi tình trạng. Truyền trực tiếp trong phòng. Các anh em, ta cảm giác có chút thẩm đến hoảng. So với đôi cẩu nam nữ kia, tiểu đạo trưởng phải tiếp nhận trừng phạt phòng trừng nặng hơn, ổ khóa này không phải chỉ là tiền hí chứ. Ống khóa. Tiền hí. Này đến lúc nào rồi, còn phải lái xe. Có ai thấy rõ tình huống cụ thể chưa? Thật giống như huyền vi đạo trưởng trên cổ đông nhiên bị phủ lên đem trường mệnh tỏa, ngay sau đó khóa bên trong thả ra ống khóa trói hắn. Ta đã từng mê tín khoa học, nhưng bây giờ, ta không nhịn được nghĩ hỏi một câu, này thật không phải là đóng phim sao? Vội vàng đem ống khóa kéo xuống tới A, siết chặt như vậy, đem ta nam thần bó xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Truyền trực tiếp trong phòng đạn mạc cơ hồ bao phủ hình ảnh, một giây kế tiếp, truyền trực tiếp đang lúc hoàn toàn hắc bình. Trong màn hình, bất ngờ xuất hiện hai hàng chữ. Ngài thật sự xem nhìn căn phòng dính liễu vi phạm quy lệ, hiện tại đã tra phong. Nói đơn giản, chính là truyền trực tiếp đang lúc bị tra. Truyền trực tiếp trong phòng hơn 100.000 người xem gần như cùng lúc đó tuân ra thô tục, này đang thời điểm mấu chốt nhất đâu rồi, không nghĩ tới tao cua đồng đại thần. Thật gấp A, ai đi cùng siêu quản thương lượng một chút, hỗ trợ biết cái phong. Đông nhiên có chút bận tâm tiểu đạo sĩ, là sẽ không bị kéo đi thái mỏng nghiên cứu. Ta cảm thấy đến đi, trên đời kỳ nhân dị sự đi nhiều. Vừa vặn tiểu đạo sĩ bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng A. Yên tâm, nhất định sẽ có người liên quan vật đi cùng tiểu đạo sĩ tiếp xúc, chỉ cần tiểu đạo sĩ không làm nguy hại xã hội sự tình, sẽ không có vấn đề. Ách, trong tiểu thuyết cũng như vậy viết. So với những thứ này, ta lo lắng hơn dưới mắt huyền vi đạo trưởng kết quả thế nào. Còn không biết truyền trực tiếp đang lúc bị đóng chặt Hoàng Nguyệt Nhã đang cùng mấy người còn lại đi về phía huyền vi, chuẩn bị giúp hắn tránh thoát ống khóa. Sau khi các nàng đến gần huyền vi bên người lúc, một cái hắc ngọc ống khóa liền mơ hồ có ngẩng đầu khuynh hướng, khiếp người u quang cùng uy áp làm mọi người không tự chủ được đảo lùi lại mấy bước. Ha ha, ngươi này yêu đạo đi chết đi cho ta. Cơ hội tốt trời ban a, để cho này yêu đạo không cách nào nhúc nhích. Cùng loạn trong tiếng cười, đã nương hóa nam sinh từ quần áo trong túi móc ra một cái chơi đùa dùng dao nhíp, chợt đâm về phía bị khóa liên trói không nhúc nhích huyền vi. Biến cố đột nhiên căn bản không cho mọi người ngăn trở cơ hội, đợi đến Hoàng Nguyệt Nhã đám người khi phản ứng lại. Nam sinh trong tay nắm dao nhíp đã xuất hiện ở huyền vi trước ngực. Như loại này thường thường bị côn đồ các ké dùng để đùa bỡn chơi dao nhíp, vạch ở trên người nhiều lắm là cũng liền chảy ra sức thịt, hơi chút ra nhiều chút huyết thôi, nhưng nếu thật sự đâm trúng trái tim loại này chỗ yếu, như thường đủ để tổn thương người tới chết. Cẩn thận! Hoàng Nguyệt Nhã sắc nhọn kêu thành tiếng, tràn đầy không đành lòng địa nhắm mắt lại. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắc ngọc ống khóa nhận ra được không nhìn kỳ cảnh cáo đến gần người trong ảnh. Trong đó một cái ống khóa vèo hóa thành tàn ảnh, trực tiếp đứt đoạn dao nhíp lưỡi đao, dư thế không giảm địa lắc tại bóng người ngang hông. Vành! Trầm muộn quất âm thanh truyền ra, nam sinh liền giống bị bay vùn vụt xe cộ đụng vào như vậy, trực tiếp bị khóa liên quất bay ra mấy thước ra. Rơi trong sát na, nam sinh chỉ cảm giác mình thắt lưng giống như bị miễn cưỡng chém gãy một dạng liên đới lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động đến chính muốn hộp máu. Thân ái! Biến thành thuần gia môn nữ sinh nơi nào còn dám lên trả thù huyền vi. Lập tức chạy đi đỡ dậy nam sinh. Cút cho lão tử. Khoảng cách gần bên dưới, nhìn thấy nữ sinh dâu cùng cục xương ở cổ họng nam sinh trực tiếp đẩy ra, chán ghét địa nôn hẹ. Ngươi lại còn hướng ta nổi giận. Nếu không phải ngươi đề nghị nói muốn tới tìm này yêu đạo phiền thoái, ta cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Nữ sinh nhìn chằm chằm nam sinh, hoán độc nói. Tiện nhân, ngươi dám nói lúc ấy cơ tay múa chân, muốn một đống lớn chủ ý tùy bắp không phải là ngươi. Lão tử thật mắt mù, mới có thể vừa ý ngươi này đồ đê tiện. Nam sinh không nhường chút nào địa mở xé đạo. Rất nhanh, hai người xoay đánh nhau. Nương hóa sau nam sinh khí lực trên cố nhiên yếu khắp cơ thể bạo tăng nữ sinh, cũng may thường xuyên đánh nhau kinh nghiệm vẫn còn, trong lúc nhất thời ngược lại để nữ sinh dồn sức đánh. Nữ sinh tức giận bên dưới dùng được nắm tóc loại này ngoan chiêu cho phản kích, cũng thỉnh thoảng hướng về phía nam sinh vừa mới bị thương eo hết trọng điểm công kích. Nhìn càng đánh càng hung hai người, Hoàng Nguyệt Nhã các nàng cũng không biết là hay không nên đi lên khuyên can. Chẳng qua là có chuyện, các nàng bây giờ có thể tin chắc, hai người này kiếp này đừng nói là nhân duyên, không trở thành cửu nhân gặp mặt liền đánh liền nên cảm ơn trời đất. Đây đều là những chuyện gì a? Hoàng Nguyệt Nhã nhìn một chút Huyền Vi, lại quay đầu nhìn một chút đánh nhau bên trong hai người, đột nhiên cảm giác được hôm nay chuyển trực tiếp tựa hồ là sai lầm quyết định. Ước chừng 10 phút sau, đánh mắt mũi sưng bầm hai người hẳn là hao hết khí lực, phảng phất hai con chó chết như vậy nằm trên đất thở hào hẹn. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Lấy họa thành phúc, nào ngờ kỳ vô cùng. Vô thượng thiên tôn, đệ tử Huyền Vi bái tạ. Chật, hắc ngọc ống khóa lỏng ra Huyền Vi thân thể, lùi về bạch ngọc ống khóa bên trong. Khôi phục ý thức Huyền Vi dương đôi mắt, giống như cách một đời, trong thanh âm loáng thoáng lộ ra chút trải qua hàng cổ năm tháng tang thương ý. Chương 36, lưu một đường sinh cơ. Xuyên tâm tỏa chính là thông thiên giáo chủ trên cổ trang sức chi tối cao bảo vật, trong truyền thuyết ngay cả đại la kim tiên đều khó khăn trốn thoát vây bắt, có thể nói tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Giờ phút này treo ở Huyền Vi trên cổ, cũng không phải là xuyên tâm tỏa hàng nhái hoặc phục chế phẩm, mà là thứ thiệt tiên thiên linh bảo xuyên tâm tỏa. Hệ thống, giải thích cho ta một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Vi thông qua ý thức câu thông khởi hệ thống, hắn đột nhiên cảm giác được, này xuyên tâm tỏa có lẽ cũng không đơn thuần là hệ thống đối với hắn xử phạt. Căn cứ bổn hệ thống phán định, ký chủ làm ra lựa chọn đương phạt, nhưng cũng ứng thưởng, không cách nào cơ đũa cả nắm. Bởi vì liên quan tới đến thiên đạo tầng thứ, cố hệ thống quyết định cuối cùng, đem xuyên tâm tỏa coi như ký chủ khen thưởng, đồng thời lại khiến cho thi hành hình phạt với ký chủ tỏ vẻ trừng phạt. Hệ thống trả lời. Nói cặn kẽ nhiều chút, đừng nghĩ lừa dối hàm hồ đi qua. Đã sớm thăm dò hệ thống đi tiểu tính Huyền Vi hỏi tới. Nói trước cụ thể khen thưởng đi, xuyên tâm tỏa bây giờ đã nhận chủ. Chỉ cần ký chủ cố gắng tương kỳ luyện hóa, liền có khả năng đem cái cực phẩm tiên thiên linh bảo biến thành của mình. Hệ thống dụ dỗ nói. Luyện hóa tiên thiên linh bảo. Ngươi ý tưởng này rất sáng tạo. Huyền Vi tức giận cười nói. Dựa theo Huyền Vi bây giờ tu vi cùng tốc độ tu luyện, chỉ sợ mấy trăm mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể đem xuyên tâm tỏa loại này tối cao bảo vật luyện hóa. Xuyên tâm tỏa 9 cái hắc ngọc ống tỏa, phân biệt tượng trưng cho 9 đạo phong ấn giam cầm, ký chủ mỗi cởi ra một đạo là có thể luyện hóa một cái ống tỏa cung chính mình lái. Dựa theo bổn hệ thống đánh giá, đạo thứ nhất phong ấn đại khái chờ đến ký chủ ngưng kết ra kim đan là có thể cởi ra. Hệ thống đánh dược tề thuốc mạnh đạo. Huyền Vi nhất thời nhịp tim sắp một chụp, so với hư vô phiêu miểu mục tiêu, kết đan cố nhiên khoảng cách Huyền Vi rất là xa xôi, lại cũng không phải không cách nào chạm được. Chỉ cần cho Huyền Vi thời gian, dựa vào hệ thống trợ giúp, kết đan cơ bản cũng là sớm muộn sự tình, đến lúc đó cởi ra xuyên tâm tỏa lớp phong ấn thứ nhất. Luyện hóa xong tất một cái hắc ngọc ống tỏa, cho dù phát huy ra cái này tiền thiên linh bảo toàn bộ uy năng, như thường đủ miểu sát hệ thống hối đoái trong thương thành để cho Huyền Vi thấy thèm không dứt pháp khí bảo vật. Lại nói trừng phạt, cho đến ký chủ đem 9 cái hắc ngọc ống tỏa luyện hóa trước, mỗi ngày giờ tí cũng sẽ thể nghiệm một lần mới vừa bị trói buộc mùi vị, mỗi lần thời gian kéo dài 10 phút. Trong khoảng thời gian này, ký chủ đừng lo tự thân an toàn, xuyên tâm tỏa sẽ đưa đến hộ chủ tác dụng, ký chủ chỉ cần tận tình hưởng thụ là được. Hệ thống tà tà địa chế nhạo nói. Huyền Vi hơi biến sắc mặt, thể nghiệm qua bị hãm hại ngọc ống tỏa trói buộc mùi vị sau, hắn coi như là lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Có thể hệ thống lại nói cho hắn biết, loại hành hạ này đến đủ để khiến người hồn phi phách tán trừng phạt mỗi ngày đều muốn lặp lại một lần. Xuyên tâm tỏa lại thiên đạo minh văn theo hắc ngọc ống tỏa chèn ép ký chủ hồn phách đồng thời, ký chủ hồi nào không khác nào là rong chơi tại mênh mông thiên đạo pháp tắc bên trong, cắt thân thể sẽ đến trong đó huyền diệu đây. Chắc hẳn ký chủ cũng phát giác ra đến, hắc ngọc ống tỏa thu sau khi trở về, ngươi hồn phách ngưng tụ rất nhiều, đạo tâm cũng là lấy được chui luyện, về phần thiên đạo pháp tác, có lẽ ký chủ trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh hội, nhưng lâu dài mà nói, không thể nghi ngờ mở rộng con đường tu luyện. Hệ thống lời nói này để cho Huyền Vi không tìm được bất kỳ phản bác nào địa phương, chứ hắn hội cảm giác mình nhân họa đắc phúc, cũng chính là phát hiện những biến hóa này. Hệ thống hồi đoái chức năng bên trong có thể giúp luyện hóa xuyên tâm tỏa hoặc là chậm lại thống khổ vật phẩm sao? Huyền Vi cô thả hỏi. Có, nhưng yêu cầu tiền nhang đèn tuyệt không phải ký chủ trong thời gian ngắn có thể gọp đủ. Hệ thống không khách khí chút nào trả lời. Huyền Vi bất đắc dĩ lắc đầu, không hổ là hệ thống tiêu chuẩn kết cục. Trong sân nhà, mấy người thấy Huyền Vi trên người ống tỏa biến mất cũng khôi phục ý thức, một mực treo tâm nhất thời hạ xuống. Huyền Vi đạo trưởng, người không sao chớ? Hoàng Nguyệt Nhã Ân cần hỏi. Không sao. Thật ra khiến cư sĩ môn chê cười. Huyền Vi cười nhạt nói. Mấy người thấy Huyền Vi không muốn nói nhiều, an ý không có lắm lưới liên quan tới mới vừa sự tình. Đạo trưởng, ta hiểu biết chính xác đạo sai, yêu cầu ngươi phát từ bi, tha thứ ta đi. Ta cũng vậy, chỉ cần đạo trưởng có thể làm cho ta biến trở về nguyên lai dáng vẻ. Ta cái gì đều nguyện ý. Trên đất chật vật không chịu nổi hai người than thở khóc lóc, nặng nề hướng về phía Huyền Vi dập đầu không dứt. Tại phát hiện cừu hận không hề có tác dụng sau, hai người buộc phát sợ hãi, đối với tương lai vô cùng bất an, trong lòng càng là tràn đầy hối hận ý. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, lưu một chút hy vọng sống, nhị vị lại cẩn thận nghĩ lại xuống mình là vì sao mới chịu phạt đi. Huyền Vi khẽ thở dài. Huyền Vi cuối cùng vẫn động lòng chắc ẩn, cho hai người một cái nhắc nhở, về phần bọn hắn có hay không có thể hiểu thấu đáo Huyền Vi lời nói, cũng tìm tới kia đường sinh cơ, liền nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Hai người đứng lên, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm cái gì, vùi đầu từng bước rời đi đạo quan. Đạo quan bên ngoài chờ nhóm lớn du khách thấy sau khi ra ngoài hai người, nhất thời mở rộng tầm mắt, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đứng lên. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hai người này hẳn là một nam một nữ chứ. Thế nào đi ra biến thành một nam một nữ? Các ngươi đang đánh bí hiểm gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Cảm giác thật là cay con mắt, trước đi vào có đây đối với cực phẩm sao. Duy chỉ có tình hình thực tế thưởng thức Hoàng Nguyệt Nhã chuyển trực tiếp du khách sống lưng phát rét, nguyên lai like những thứ kia trừng phạt là thực sự. Một ít cài nỗng, thuần túy là tới chơi đùa du khách không khỏi lùi bước, vạn nhất chính mình sau khi tiến vào cũng dẫn đến tới trừng phạt, vậy phải làm thế nào cho phải. Trong lúc vô tình, có chừng 10 người lục tục rời đi xếp hàng hàng ngũ, chốc lát không dám dừng lại địa đi xuống núi. Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp Hội. Hội trưởng, này liên tiếp sự tình kết quả tạo thành biết bao ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi cũng thấy. Ta đề nghị phế trừ thiên địa quan còn có người tiểu đạo sĩ kia ghi danh tin tức. Một vị râu dài tóc trắng đạo nhân rất là tức giận nói. Ở trước mặt hắn, một bộ vải thô đạo bào, hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ nhưng là mặt đầy phong khinh vân đạo. Trường Hằng đạo hữu, ta xin hỏi ngươi một câu, thiên địa này xem còn có Huyền Vi tiểu hữu kết quả phạm lỗi gì? Lão đạo sĩ cười hỏi. Trường Hằng lời đến khoe miệng, lại phát hiện mình dĩ nhiên không nói được, nghẹn nửa ngày mới ấp úng đạo, ta đạo môn chú trọng thanh tu. Mà tiểu đạo sĩ lại nói ra đạo môn lá cờ đủ loại chiêu diêu, thật là bôi xấu ta đạo môn danh dự. Đạo hữu lời ấy sợ là hơi có chút không ổn thỏa, xa không nói, liền bắt chúng ta tới theo lệ tử, ngươi thấy cho chúng ta coi như là xuất thế thanh tu sao. Chiếu ngươi thuyết pháp này, chúng ta cũng bất quá là mua danh chuộc tiếng hạ người a. Lao đạo sĩ nết mép đạo. Hội trưởng, chúng ta đây không phải là thành đạo môn có thể tốt hơn phát triển, mới một tay thúc đẩy cái này hiệp hội sao? Có thể ngươi xem kia tiểu hôn đảng cũng làm những gì, đây là đem đạo môn chúng ta đặt ở trên lửa nướng a. Vạn nhất phía trên giận lây sang chúng ta đây nhiều năm như vậy tâm huyết không đúng liền uổng phí. Trương Hằng dựng râu trợn mắt nói. Chuyện này ta sẽ xử lý, Trương Hằng đạo hữu ngươi cứ việc yên tâm là được. Lão đạo sĩ trấn an nói. Thật vất vả đưa đi Trương Hằng, lão đạo sĩ không khỏi cười một tiếng, tự lẩm bẩm, xem ra ta người tiểu sư điện này, gần đây đến một trận tạo hoa a, quả thật đạo môn may mắn. Chương 37, nói chuyện với nhau. Buổi tối hôm đó, đưa đi toàn bộ du khách sau Huyền Vi nhận được một cú điện thoại. Thấy rõ biểu hiện trên màn ảnh chú thích sau, Huyền nhỏ lộ ra một bộ nên tới quả nhiên vẫn là tới vẻ mặt. Hội trưởng. Huyền Vi tiếp thông điện thoại đạo. Là, cho Huyền Vi gọi điện thoại tới, rõ ràng là đạo môn hiệp hội hội trưởng, Ngọc Hư đạo nhân. Huyền Vi sư điệt, bần đạo liền đảm đương không nổi ngươi một tiếng sư thúc sao. Ngọc Hư đạo nhân khẽ cười hỏi. Sư phó Vũ Hóa trước dặn dò qua, trừ phi hội trưởng trở lại thiên địa quan, nếu không thì không thể gọi là sư thúc. Huyền Vi trả lời. Sư huynh người này a, đến cuối cùng vẫn là như vậy cố chấp. Ngọc Hư đạo nhân yên lặng mấy giây, ngay sau đó thở dài một tiếng đạo. Sư phó khi còn sống đã từng đã nói như vậy hội trưởng. Huyền Vi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói. Điện thoại bên kia Ngọc Hư đạo nhân nghe vậy, nhất thời cười khanh khách không nói gì. Cẩn thận hồi tưởng xuống. Hắn lại làm sao không cùng sư huynh như thế cố chấp đây? Lúc trước trẻ tuổi nóng tính, Ngọc Hư đạo nhân cảm thấy không trông coi một tòa thiên địa quan căn bản là không có cách cứu vãn ngày càng suy bại đạo môn, lâu ngày liền cùng xuất thế thanh tu sư huynh Ngọc Chân đạo nhân sinh ra mâu thuẫn cũng cách khai thiên địa xem. Đi ra thiên địa quan đại môn lúc, Ngọc Hư đạo nhân từng lập lời thề, hắn biết dùng tha phương thức tới chấn hưng đạo môn, trừ phi đạo môn quật khởi hưng thịnh, nếu không cả đời không nữa bước vào thiên địa quan nửa bước. Bây giờ qua mấy thập niên, đã trở thành đạo hiệp hội trưởng hắn cố nhiên thành đạo môn làm ra không ít cống hiến, có thể khoảng cách thực hiện lúc ấy lời thề, lại còn kém xa lắc quá xa. Huyền Vi sư phó Ngọc Chân đạo nhân về coi tiên trước, Ngọc Hư đạo nhân nghe tin chạy tới thiên địa quan cửa, nhưng mà cưỡng bức lời thề từ đầu đến cuối không có thể bước vào đại môn. Ngọc Chân đạo nhân giống vậy cố chấp, dù là biết rõ trong lòng nhớ vài chục năm sư đệ Ngọc Hư đạo nhân ngay tại đạo quan bên ngoài, cuối cùng cũng là không có đứng dậy đi xem bên ngoài gặp mặt một lần. Làm một danh người đứng xem, Huyền Vi cũng không cho là mình sư phó còn có Ngọc Hư đạo nhân coi ai sai, bọn họ chẳng qua là đến cùng một cái mục tiêu lựa chọn không đồng đạo đường, cũng hoàn toàn kiên trì tới cùng. A nếu như cuối cùng hai người có ai thỏa hiệp, đó chính là đối với chính mình mấy thập niên qua đạo tâm hủy bỏ, có lẽ đó mới là thật sai. Huyền Vi sư điệt, hôm nay tại sao gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nên rõ ràng chứ? Ngọc Hư đạo nhân nói sang chuyện khác. Huyền Vi tâm tư cũng là thu hồi đến chính sự trên, hắn gật đầu một cái, ung dung nói, bần đạo gần đây cử động bất kể vô tình hay là cố ý, cũng lộ ra vô cùng chiêu diêu, nghĩ đến đưa tới mặt trên còn có đồng đạo bất mãn cùng ý kiến. Sư huynh đem ra đệ tử, tính cách phương diện ta tuyệt đối so với chính mình đệ tử thân truyền cũng phải tín nhiệm, mặt trên còn có hiệp hội áp lực nội bộ, ta đều hội giúp sư điệt tiếp tục chống đỡ. Ngọc Hư đạo nhân cũng không có lên tiếng trách cứ hoặc là cảnh cáo, giọng vô cùng chân thành hiền hòa. Đối với cái này vị trên danh nghĩa sư thúc, Huyền Vi nhưng thật ra là rất là công nhận, nhất là sư phó sau khi qua đời, Huyền Vi cùng thiên địa quan giấy chứng nhận, công văn chờ thủ tục cơ hồ tất cả đều là Ngọc Hư đạo nhân tự tay tổ chức, hơn nữa cách tam xoa ngũ sẽ còn dành thời gian gọi điện thoại quan tâm xuống hắn sinh hoạt hoặc là dưới sự chỉ đạo tu hành phương diện vấn đề khó khăn. Mà lần này Huyền Vi rất rõ ràng bản thân coi như đã chạm được một ít danh giới cuối cùng, có thể Ngọc Hư đạo nhân lại gì cũng không hỏi không nói, trực tiếp giúp hắn tiếp tục chống đỡ. Huyền Vi sư điệt, sư thúc không biết ngươi kết quả được cái gì cơ duyên, nhưng sư thúc rất vui mừng, đạo môn tương lai lại nhiều một vị lãnh tụ. Coi như trường bối, sư thúc dù là bỏ ra nhiều hơn nữa, cũng sẽ che chở ngươi lớn lên đến đủ để gánh vác toàn bộ đạo môn một khắc, chấn hưng đạo môn đại nghiệp kết quả vẫn còn cần các ngươi này bối người tuổi trẻ tới đón lực a. Nói ra lời nói này trước mắt, Ngọc Hư tựa hồ cả người cũng già nua mấy phần, ban đầu còn trẻ khí thịnh, đúng là vẫn còn không có thể để ở năm tháng trôi luyện. Mặt đối với chính mình còn chưa hoàn thành đại nghiệp, hắn bây giờ có thể làm, có lẽ cũng chính là làm hết sức bồi dưỡng một nhóm đem tới đủ để lớn lên chống đỡ đạo môn đại thụ che trời hạt giống tốt. Hội trưởng, chấn hưng đạo môn là ta thiên địa quan nhất môn vô số thế hệ lý tưởng, bần đạo coi như thiên địa quan hiện đảm nhiệm quan chủ, giống vậy hội hướng cái mục tiêu này bính bác cố gắng. Bần đạo tôn sùng sư phó lao nhân ra ông ta, cũng kính nể hội trưởng, nhưng là bần đạo sẽ không đi sư phó và hội trưởng lão lộ. Bần đạo hội men theo chính mình đạo tâm, lấy chính mình phương thức tới chấn hương đạo môn. Huyền Vi thật sâu nói. Được. Được a. Không hổ là sư huynh đệ tử đắc ý, tâm tính quả nhiên phi phàm. Huyền Vi sư điệt, ngươi gần quản dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, có vấn đề gì, gần quản tìm sư thúc liền có thể. Ngọc Hư đạo nhân nuốt dâu cười nói, tại Huyền Vi trên người, hắn không chỉ có thấy sư huynh Ngọc Chân đạo nhân ảnh tử, còn chứng kiến chút chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Huyền Vi tự biết khoảng thời gian này đã gây ra rất đại động tĩnh, chẳng qua là thời gian cấp bách, không cho phép bần đạo không đem bước chân bước lớn một chút. Coi như bồi thường, bần đạo sau khi sẽ đem một ít gì đó giao cho hội trưởng, xin hội trưởng phiền toái chuyển giao cho phía trên cùng với các vị đạo hữu. Huyền Vi trả lời. Như hôm nay địa xem đã hoàn toàn đánh ra danh tiếng, tiếp theo một đoạn thời gian, Huyền Vi tự nhiên muốn thu liễm mấy phần. Nếu là ỷ vào Ngọc Hư đạo nhân che chở tiếp tục chiêu diêu, hoàn toàn khiêu khích đến một ít người. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi tên tiểu tử này, lại còn biết đút lót quan hệ. Ngọc Hư đạo nhân trêu ghẹo nói, tâm lý nhưng là thở phào. Ngọc Hư đạo nhân sợ nhất chính là Huyền Vi đem sư huynh Ngọc Chân đạo nhân tính khí nguyên mâu nguyên dạng thừa kế tới, không biết chút nào vu vi, bây giờ thấy Huyền Vi cương nhu hòa hợp một mặt, nhất thời cảm thấy một trận vui vẻ yên tâm. Huyền Vi sư điệt, sư thúc bên này vừa vặn cũng có một việc cần ngươi hỗ trợ, không biết ý của ngươi như thế nào. Ngọc Hư đạo nhân đột nhiên nghĩ đến cái làm hắn rất là nhức đầu sự tình, lập tức nói. Hội trưởng cứ việc nói chính là, chỉ cần Huyền Vi có thể giúp một tay lời nói, nhất định đem hết toàn lực. Huyền Vi trả lời. Hôm qua có một vị tục gia đệ tử mang theo hắn tôn tử tìm tới bần đạo, cần phải để cho tôn tử vào ta đạo môn tu hành, bần đạo đã sớm không thu học trò lâu rồi, nếu là sư điệt không ngại lời nói, liền thu đứa nhỏ này nhập môn đi. Ngọc Hư đạo người nói. Huyền Vi lăng xuống. Cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không có Ngọc Hư đạo nhân nói đơn giản như vậy. Có thể trực tiếp yêu cầu đến Ngọc Hư đạo nhân bên này tục ra đệ tử, nghĩ đến thân phận bối cảnh hắn không phàm. Bàn về nhập môn nền móng, thiên địa quan truyền thừa đương kim đứng đầu, bần đạo mấy tên học trò đều là tu luyện những công pháp khác, ở phương diện này chưa chắc có sư điệt kinh nghiệm phong phú. Ngọc Hư đạo nhân nói tiếp, nếu là thành tâm vào ta thiên địa quan môn hạ, bần đạo tự nhiên sẽ hết lòng dạy dỗ. Huyền khẽ gật đầu đạo. Hai người lại vừa là trò chuyện chốc lát. Lúc này mới cúp điện thoại. Huyền Vi ngồi một mình ở tháng dưới cây già, lặng lặng suy nghĩ những ngày qua sự tình. Có hội trưởng từ trong hòa giải, ta liền không cần tự mình đi tìm phía trên nói, hơn nữa những thứ kia cơ hồ không cách nào để cho bọn họ cự tuyệt đồ vật, nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Sau khi khoảng thời gian này, hay là trước lắng đọng một phen đi. Huyền Vi tự nhủ. Chương 38, đệ tử đến cửa. Trên Internet, liên quan tới tiểu đạo sĩ cùng thiên địa quan video, hình cơ hổ giữa đêm bị lao đi. So sánh với biết được nội tình một nhóm nhỏ người, phần lớn dân trên mạng trang nghiêm ăn dưa quần chúng, hoàn toàn không hiểu rõ trạng huống. Đi thiên địa quan du khách vẫn rất nhiều, dù là ít Internet truyền thông thôi hóa, này cổ nhiệt triều vẫn kéo dài lên men đến. Thiên địa quan trang nghiêm trở thành tô hàng trong thành phố lại một tông giáo địa điểm du lịch, nhân khí thậm chí không kém Linh Thiện Tự. Như hôm nay địa cửa đóng miệng, để Huyền Vi tự mình làm một cái cảnh kỳ bài, phía trên viết có rất nhiều liên quan tới thiên địa quan quy tắc. Chứ đi qua nhắc tới kia mấy cái bên ngoài, Huyền Vi còn mới tăng mấy cái lệnh các du khách phi thường bực bội quy tắc. Nói thí dụ như, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không mỗi ngày chỉ giúp 10 người chỉ điểm nhân duyên, muốn thể nghiệm chỉ có ngồi sớm, vị trí một khi tràn đầy liền hết hạn. Có du khách tại bằng hữu vòng cùng xã giao phần mềm trên nhổ nước bọn, chính mình 5 giờ sáng lên núi, kết quả đạo quan cửa đã xếp hàng một đạo hơn 10 người đội ngũ, trong đó xếp hàng phía trước nhất người anh em nghe nói cong lấy sau lưng túi ngủ tại đạo quan cửa lộ thiên ngủ một đêm, lúc này mới cướp được vị trí số 1. So với xuân vận cướp nhóm còn kịch liệt tình huống, không chỉ không có đả kích các du khách nhiệt tình, phản mà đưa đến vật lấy hiếm là quý hiệu ứng. May là giảm bớt vận dụng nhân duyên sách lượng công việc, Huyền Vi mỗi ngày quang tiếp đại du khách cùng thu tiền nhang đèn vẫn bận tối mày tối mặt. Mà chờ đến du khách đi hết, đạo quan quan môn sau, Huyền Vi lại phải bận bịu làm bài, tu luyện, sau đó điều chỉnh xong trạng thái nên đón xuyên tâm tỏa định kỳ hành hạ. Mới đầu Huyền Vi cho là mình sẽ từ từ thói quen loại đau khổ này, ngược liền chết lặng, nhưng mà sự thật lại cùng hắn muốn không quá giống nhau. Xuyên tâm tỏa mỗi ngày mang đến hành hạ giống như sóng lớn như vậy, một lớp cao hơn một lớp mạnh hơn một lớp. Mỗi một ngày cơ hồ đều là tích lũy tăng cường quá trình. Nhiều lần Huyền Vi đang chống đỡ sau khi đi qua, tâm lý cũng dâng lên tự vận xung động, nếu không phải hồn phách còn chưa hoàn toàn dung hợp thân thể, chỉ sợ hắn thật có thể bị chính mình bóp chết. Xuyên tâm tỏa mang đến áp lực thật lớn, khiến cho Huyền Vi tiến độ tu luyện so sánh với đi qua muốn mau hơn rất nhiều, mỗi ngày nước linh tuyển sản lượng cũng cơ hồ toàn bộ dùng ở phụ trợ trên việc tu luyện. Nếu không phải trong chương mục tiền nhang đèn số lượng không đủ, Huyền Vi tuyệt đối sẽ hối đoái một món có thể giúp hắn tốc độ nhanh nhất đánh vào kết đan kỳ linh vật. Tóm lại, Huyền Vi thời gian trải qua rất là bận rộn lại phong phú. Ngày này, Ngọc Hư đạo nhân thật sớm cho Huyền Vi gọi điện thoại, đại ý là nói Huyền Vi gửi cho hắn cái gì đã nhận được, hơn nữa hắn nhiều lần nhấn mạnh, sau này tuyệt đối không muốn gửi chuyển phát nhanh. Cho dù là Ngọc Hư đạo nhân, tại bàn thanh huyền nhỏ dùng chuyển phát nhanh gửi tới hộp giấy sau, cũng không ngừng được một trận tim đập rộn lên. Nói khoa trương nhiều chút, cái dương này trong cái gì đã không thể dùng giá trị liên thành để hình dung, nhất là Huyền Vi cho lên mặt chuẩn bị đồ vật, đối với bọn họ mà nói ý nghĩa còn tại phi thuyền hàng không mẫu hạng bên trên. Nhưng là đâu rồi, trọng yếu như vậy đồ vật, Huyền Vi lại liền nhét cái hộp giấy dùng chuyển phát nhanh cho Bill. Này vạn nhất chuyển phát nhanh ở nửa đường mất tích, hoặc là bị hữu tâm nhân cho lấy ra xuống, đối với đạo môn cùng quốc gia mà nói nên biết bao tổn thất to lớn. Ngọc Hư đạo nhân còn cố ý chuyển đạt phía trên ý tứ. Sau này còn nữa loại tình huống này, trước thời hạn chào hỏi, sẽ có đặc biệt nhân viên ngồi máy bay trực thăng tới tiếp nhận vật phẩm. Đối với lần này, Huyền Vi tất nhiên cười đáp ứng. Liên Ngọc Hư đạo nhân phản hồi về tới tình huống đến xem, phía trên cùng đạo môn chắc đúng hắn lễ vật coi như hài lòng, như vậy thứ nhất ngược lại cũng không uổng phí hắn gần đây thật vất vả mới để dành tới tiền nhang đèn. Trừ chuyện này bên ngoài, Ngọc Hư đạo nhân còn nhắc tới, cái kia ủy thác cho Huyền Vi dạy dỗ tiểu hải tử, hẳn rất nhanh thì đến thiên địa quan. Đúng như dự đoán, ước chừng nửa giờ sau, mấy người mặc câu phục màu đen bảo tiêu vây quanh một cái 5-6 tuổi nam hải, xuất hiện ở cửa. Vị này chính là Huyền Vi đạo trưởng chứ. Thiếu gia của chúng ta liền làm phiền ngài phí tâm dạy dỗ. Cầm đầu bảo tiêu cung kính hướng về phía Huyền Vi hành lễ nói. Huyền Vi chính yếu nói. Bảo tiêu chính là cầm Huyền Vi hai tay, rất là kích động nghiêm mặt nói, trước khi đi lão gia chúng ta khóc ròng ròng địa giao phó, cần phải khiến đạo trưởng nhận lấy thiếu gia. Bị một người đàn ông cầm hai tay, Huyền Vi thiếu chút nữa không nhịn được giơ tay lên một trưởng đem đánh bay ra ngoài, mãi mới chờ đến lúc đến hắn nói xong, Huyền Vi lúc này mới kiên trì đến cùng rút ra bản thân tay. Nhờ cậy đạo trưởng, chúng ta liền cáo từ trước. Huyền Vi đang muốn mở miệng lần nữa, bảo tiêu chính là lại lần nữa thi lễ một cái, ngay sau đó nhanh chóng chăm sóc thủ hạ vội vã xuống núi. Cho đến bóng người biến mất ở tầm mắt bên ngoài, Huyền Vi lúc này mới biệt xuất mới vừa rồi không có thể nói ra lời nói, ta hối hận. Đạo trưởng sư phó. Ngươi thế nào nhìn chúng đi không cao lắm tâm dáng vẻ. Non nớt nhưng lại nhu thuận âm thanh ầm vang lên, để cho Huyền Vi không thể không quay đầu nhìn về phía thằng bé trai. Thằng bé trai mặt tròn vo, con mắt rất lớn, thịt chu chu mỏ ba nhìn qua thật là khả ái. Mặc trên người một món đạo bào màu vàng phớt đỏ, thằng bé trai khỏe miệng cười trung chím, giờ khắc này ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tựa hồ có trắng tinh ánh sáng từ trên người hắn tản ra. Sắc thực nói, trắng tinh ánh sáng là từ nhỏ Nam Hải kia lao sáng loáng trên đầu trọc chết xạ ra tới. Trong ánh mắt đông nhiên chui ra một người đầu trọc, Huyền Vi giờ phút này nội tâm vô cùng phức tạp, nhất là đối phương còn kêu chính mình sư phó dưới tình huống. A-di Đà Phật, đạo trưởng sư phó vì sao nhìn chằm chằm đệ tử đầu mánh nhìn đây? Phật viết, ta tướng mạo tức là không phải là tướng mạo, người tướng mạo, mỗi người một vẻ, thọ giả tướng mạo tức là không phải là tướng mạo. Làm sao cố? Cách hết thể tướng mạo gần danh chư Phật. Nếu Bồ Tát có ta tướng mạo, mỗi người một vẻ, thọ giả tướng mạo, gần không phải là Bồ Tát. Phàm toàn bộ tướng mạo, đều là hư vọng, đạo trưởng sư phó chẳng lẽ còn không nhìn thấu những thứ này. Thằng bé trai chắp hai tay, rung đùi đắc ý nói. Huyền Vi mới vừa còn ôm một chút hy vọng, vạn nhất thằng bé trai là sống bệnh gì rơi sạch tóc, hoặc là đơn thuần liền là ưa thích lý cái đầu chọc đây. Sau khi thằng bé trai thao thao bất tuyệt trích dẫn Phật kinh sau, hắn rốt cuộc ý thức được, đứa bé trai này rõ ràng chính là tiểu hòa thượng A. Hội trưởng, ta có thể trả lại hàng không? Ha ha, để cho một cái tiểu hòa thượng nhập đạo môn tu hành, đây thật là quá có ý tưởng. Huyền Vi không nói lắc đầu một cái. Đạo trưởng sư phó, đệ tử tên Tục Đường Sâm, xin sư phó phí tâm dạy dỗ. Tiểu hòa thượng vừa nói, một bên quỳ dưới đất đoàng 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 dập đầu ba cái. Huyền Vi khỏe miệng giật một cái, này tên kêu thật có thấy xa, Đường Sâm. Nghe hết sạch danh tự này trong đầu liền nhảy làm ra một bộ đầu trọc hình tượng. Tiểu hòa thượng, ngươi làm sao sẽ nghĩ muốn vào ta đạo môn? Huyền Vi hít sâu một cái, bình phục lại tâm tình mình đạo. Không dối gạt sư phó, đệ tử từ nhỏ đã đối với tu đạo phi thường hướng tới, là lấy từ biết chữ bắt đầu liền khắc khổ học tập kinh văn, vì tương lai tu hành đánh tốt cơ sở. Trước đó vài ngày cha tựa hồ là bị đệ tử quyết tâm cùng nghị lực cho đả động, lúc này mới đồng ý ta thỉnh cầu, cho phép ta chính thức nhập môn tu hành. Tiểu hòa thượng rất là nghiêm túc nói. Huyền Vi cảm giác mình đã bị tiểu hòa thượng cho lượn quanh hồ đồ, mau đánh ở đạo. Tiểu hòa thượng, ta cô thả hỏi thăm, trong miệng ngươi thuyết kinh văn là Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, Ma Ha Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tiểu hòa thượng bẻ ngón tay đạo. Tại sao đều là Phật môn kinh văn, mà ta đạo môn kinh điển không có một người? Huyền Vi không lời nói. Tiểu hòa thượng nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Huyền Vi đạo đạo, ồ, không phải nói Phật bản thị đạo sao? Chương 39, ủy khuất tiểu hòa thượng. Phật bản thị đạo. Đây chính là liên quan đến thánh nhân tầng thứ đề tài, là một danh phổ thông đạo người trong môn, Huyền Vi cũng không dám vọng nghị. Ta nghĩ muốn tu đạo, lại lầm vào Phật môn, lần này xong đời. Tiểu hòa thượng hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đọc câu A-di Đà Phật tới dọa an ủi. Huyền nhỏ có chút hơi khó nhìn tiểu hòa thượng, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, tiểu hòa thượng vẫn không thể coi là hòa thượng, dù sao hắn không có quy y Phật môn, cũng chưa từng bái con em Phật môn thầy. Có thể tiểu hòa thượng từ nhỏ đọc thuộc Phật kinh, trong xương đã dung nhập vào quá nhiều Phật môn tư tưởng cùng thiên lý, như muốn sửa chữa trở lại, sợ là không dễ dàng à. Đạo trưởng sư phó, ngươi hãy thu ta đi, ta sẽ cố gắng đương giỏi một cái đạo sĩ. Tiểu hòa thượng ủy khuất kéo Huyền Vi ống tay áo, thấp giọng khóc sụt sùi đạo. Huyền Vi trầm ngâm chốc lát, thử câu thông hệ thống đạo, hệ thống, cho cái đề nghị. Không thể trả lời, mời ký chủ tự đi lựa chọn. Hệ thống trực tiếp cự tuyệt nói. Tiểu hòa thượng cái tuổi này cũng đã lộ ra không tầm thường Phật pháp nghỉ ngơi, có thể thấy kỳ ngộ tính phi phàm. Đối với lần này Huyền Vi nói không động tâm kia là không có khả năng. Nhưng mà nếu là đem thu nhập đạo môn, định cường ngạnh xóa đi Phật môn lưu ở trên người hắn đóng dấu, có lẽ ngược lại sẽ xuất hiện lôi thôi lết thiết tình trạng, bình lãng phí không tiểu hòa thượng thiên phú. Hệ thống, hối đoái trong thương thành có vật phẩm gì có thể giúp tiểu hòa thượng tu đạo? Huyền Vi đổi loại cùng hệ thống trao đổi phương thức. Căn cứ Huyền Vi kinh nghiệm, một khi liên quan đến tiền nhang đèn tiêu phí, hệ thống thường thường sẽ trở nên vô cùng tích cực. Đúng như dự đoán, mới vừa rồi còn lãnh đạm vô cùng hệ thống nhất thời biến thành nhiệt tình nói nhiều. Buồn hệ thống không gì không thể, chính là phiền toái nhỏ, há chẳng phải là dễ dàng giải quyết. Nơi này có mấy loại phương án cung ký chủ lựa chọn, loại thứ nhất, hối đoái tiêu trừ trí nhớ hoặc là phong ấn trí nhớ vật phẩm, loại này phương án thắng ở tiêu phí thấp, ký chủ hơi chút toàn cái 1-2 tuần lễ đã đủ hối đoái. Bất quá chờ đến tiểu hòa thượng tu vi đi lên sau, có tỷ lệ nhất định hội trọng cầm bộ phận này trí nhớ, đến lúc đó tất nhiên đạo tâm bị thương. Loại bỏ loại này phương án, nói loại thứ hai tốt. Huyền Vi trực tiếp lướt qua chỉ trước mắt chỗ tốt phương án 1. Phương án 2, hối đoái một loại Phật môn thần thông. Đem tiểu hòa thượng Phật môn tu vi toàn bộ ngưng tụ là thần thông hình thức, như thế liền sẽ không ảnh hưởng tiểu hòa thượng tu đạo, lại còn kèm theo một môn thần thông. bất quá hối đoái loại này thần thông cần thiết tiền nhang đèn rất nhiều, ký chủ chỉ sợ không có vài năm căn bản tiếp cận không ra. Hệ thống nói tiếp. Huyền Vi khẽ bước cảm, này loại thứ hai coi như là đem tiểu hòa thượng trong cơ thể cùng Phật môn có liên quan cái gì cũng rút ra, coi đây là căn bản ngưng tụ thành một loại thần thông. Ít căn nguyên sau, tiểu hòa thượng Phật tính là được vô căn chi mục, cũng không còn cách nào mọc ra, giống vậy, coi đây là căn bản ngưng tụ ra Phật môn thần thông cũng lại không tăng lên khả năng. Loại này phương án thắng đang không có tác dụng phụ, nhưng đầu nhập quá lớn, lại hối đoái thần thông bất nói thăng khả năng sau, tính giới bị lộ ra hơi thấp nhiều chút. Còn có còn lại phương án sao? Huyền Vi hỏi. Loại thứ ba phương án, do Phật nhập đạo. Hệ thống lời ít ý nhiều đạo. Tin đồn phong thần thời kỳ đa bảo, Nhiên Đăng, Văn Thủ, Phổ Hiền, từ hàng chờ đạo người trong môn chính là đổi vào Phật môn, cái này cũng hướng ngược lại nói rõ do Phật nhập đạo khả thi. Kia kết quả nên làm như thế nào đây? Huyền Vi hỏi. Đại đạo 3000, đã có người lục lọi ra do đạo vào Phật công pháp, vậy thì cũng tồn tại do Phật nhập đạo công pháp. Hệ thống trả lời. Thật có loại công pháp này sao? Huyền Vi muốn một hồi đạo. Thật đáng tiếc, trên thực tế lục lọi ra loại công pháp này người còn chưa xuất hiện. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu bổn hệ thống không làm được. Hệ thống rất là kiêu ngạo nói. Đại đạo 3000, đem không xuất hiện công pháp làm cho đi ra, trong nháy mắt, Huyền Vi liền nghĩ đến cái gì? Hệ thống, chẳng lẽ là tạo hóa ngọc điệp? Huyền Vi chắc lươi hít hà đạo. Ha ha, xem ra ký chủ coi như có chút kiến thức. Tạo hóa ngọc điệp ghi lại 3000 đại đạo, có thể nói đạo chi bản nguyên, tự nhiên có thể từ trong suy diễn ra một bộ do Phật nhập đạo công pháp. Hệ thống đắc ý nói. Huyền Vi hai mắt tỏa sáng, bất quá rất nhanh liền lại nhíu mày lại. Coi như có thể suy diễn ra một bộ công pháp, cần tiêu hao tiền nhang đèn chỉ sợ cũng thiên văn sổ tự chứ. Huyền Vi khẽ thở dài. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, suy diễn ra công pháp bởi vì chưa bao giờ có người tu luyện qua, cho nên phải làm thuộc về bán thành phẩm, tiết giá thượng hội hơi chút hơi rẻ. Hệ thống rất là gian thương đạo. Nói thẳng, bao nhiêu tiền nhang đèn? Huyền Vi cũng không muốn cùng hệ thống vết mực, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hệ thống ngừng mấy giây, này mới chậm rãi đáp, không mắc, toàn bộ chỉ cần 10 triệu tiền nhang đèn. So sánh khởi cùng cấp bậc những công pháp khác, thật là có thể tính làm nhảy lầu giới. 10 triệu. Nhảy lầu giới. Nghe được cái này giá cả xác thực sẽ có loại muốn nhảy lầu xung động. Hệ thống, làm phiền ngươi thực tế một ít, đối với ta cái này số còn lại còn chưa phá qua thiên người mà nói, ngươi biết 10 triệu đến tột cùng là biết bao to con số lớn sao. Huyền Vi không lời nói. Ký chủ đừng như vậy hầu cấp bách. Bổn hệ thống còn chưa nói hết đây. Bởi vì là bán thành phẩm duyên cớ, cho nên toàn bộ thập tầng công pháp ủng hộ tách ra thanh toán hối đoái, ký chủ trước tiên có thể hối đoái cái sách thứ nhất, chỉ cần 1000 tiền nhang đèn nha. Hệ thống rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly, ném ra một cái tại Huyền Vi trong phạm vi chịu đựng con số. Huyền Vi coi là xuống, 1000 tiền nhang đèn hẳn nửa tháng bên cạnh là có thể đủ, nếu là có thể giải quyết tiểu hòa thượng vấn đề, ngược lại cũng đủ để tiếp nhận. Hệ thống, tầng thứ nhất công pháp có thể làm cho tiểu hòa thượng tu luyện tới cảnh giới gì? Huyền Vi rất là tỉ mỉ hỏi. Phải biết chức năng này nhưng là có thập tầng, tầng thứ nhất giá cả lại tiện nghi như vậy, cho tới Huyền Vi hoài nghi này sách thứ nhất có hay không chỉ cung tu luyện tới trúc cơ liền đến cùng, đến lúc đó hệ thống tốt tiếp lấy lại hãm hại một lần. Sách thứ nhất ủng hộ tu luyện tới kết đan kỳ, trong thời gian ngắn hoàn toàn đủ. Hệ thống bảo đảm nói. Tiểu hòa thượng nhìn không nói một lời, tựa hồ lâm vào trong trầm tư Huyền Vi. Trong lòng không khỏi càng bị thương. Ai, nhìn điệu bộ này đạo trưởng sư phó sợ là không chịu thu ta. Vừa nghĩ tới đó, tiểu hòa thượng liền loa điệu một chút khóc lên. Cùng hệ thống trao đổi xong Tất Huyền nhỏ lấy lại tinh thần, chỉ thấy tiểu hòa thượng đang kéo hắn tay áo dùng sức lau nước mắt cùng nước mũi, tư thế kia thật là không nên quá thương tâm. Tiểu hòa thượng, bần đạo đáp ứng thu ngươi nhập môn chính là, đừng khóc. Huyền Vi giật nhẹ ống tay áo, không kéo động. Thật quá tốt, ta rốt cuộc có thể tu đạo. Tiểu hòa thượng trong nháy mắt phá thế mỉm cười, kia biến sắc mặt tốc độ, thật là lệnh nữ diễn viên cũng cảm thấy không bằng. Thôi, vừa vặn qua mấy ngày cho ngươi cùng một đồng thời bái vào môn hạ. Huyền Vi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Đạo trưởng sư phó, nói như vậy ta còn có một vị sư tỷ. Tiểu hòa thượng rất là thông minh hỏi. Ừ, chính là không biết một biết rõ mình nhiều tiểu hòa thượng đương sư đệ sau, hội là cảm thụ gì. Huyền mỉm cười nói. Nói đến đây. Huyền Vi bỗng nhiên đưa tay sờ một cái tiểu hòa thượng bóng loáng sáng loáng đầu, tự nhủ, dù sao muốn vào môn hạ ta, một mực kêu tiểu hòa thượng cũng không quá thích hợp, liền dứt khoát kêu tiểu chọc đầu đi. Tiểu chọc đầu quyệt mồm, mặt đầy ủy khuất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Lão Phụ Nhân Tâm Nguyện. Ngay tại Huyền Vi quyết định nhận lấy tiểu chọc đầu sau, gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu nạp vị thứ 2 môn đồ, trải qua hệ thống khách quan đánh giá, này môn đồ thuộc về ngọc thô chưa mài giũa tư chất, đề nghị bồi dưỡng phương hướng là ngộ đạo. Nói đến ngộ đạo một từ, rất nhiều người có lẽ cho là ngộ đạo là hư vô phiêu miểu tư tưởng bên trên hiểu, nhưng mà ngộ đạo là chân thật có thể thấy, đạo hội dung nhập vào tu đạo giả thể sắc và tinh thần, hoặc có lẽ là tu đạo giả thể sắc và tinh thần hội dung nhập vào đạo bên trong. Đồng ý với đạo, phù hợp đạo, sau khi minh đạo tâm, thấy bản tính, chứng kỳ đạo, chính là ngộ đạo làm chứng. So với một mục hướng đạo y phương hướng phát triển, tiểu chọc đầu con đường càng khảo nghiệm kỳ ngộ tinh A. Bất quá nếu là hắn thật có thể ở trên con đường này đi ổn đi xa, đem tới tiền đồ bất khả hạn lượng. Huyền Vi suy tư nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, xích linh hỷ thước, lục sắc phẩm chất, một đôi, khen thưởng đã phát ra, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Gợi ý của hệ thống đạo. Gợi ý của hệ thống mới vừa kết thúc, Huyền Vi chính là đột nhiên phát hiện hai cái đẹp đẽ chim nhỏ từ không trung bay tới, hướng về trong đạo quan nguyệt lao nhánh cây đầu. Hoa, thật là đẹp chim nhỏ. Tiểu chọc đầu dù sao tuổi còn nhỏ, nhìn thấy chưa từng thấy qua loài chim sau, đang lúc hưng phấn địa kéo Huyền Vi đi vào trong chạy đi. Huyền Vi đối với hệ thống khen thưởng đây đối với điều cũng rất là tò mò, lúc này liền do tiểu chọc đầu cùng đi đến nguyệt lao trước cây. Ngưng ở trên nhánh cây hai cái điều chợt nhìn lại có chút giống chim khách, màu đỏ thâm linh vũ gọn gàng diễm lệ, giống như một đám thiêu đốt ngọn lửa. Khi chúng nó bay lên trời lúc, lông chim cùng đôi cánh thư triển ra, quả thực là ưu nhã dị thường, thật giống như chu tước hạ phàm. Trong miệng bọn họ thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu, thật giống như một khúc thanh thúy huyền chuyển ca dao, dù là nghe lâu cũng sẽ không khiến người cảm thấy chán ghét, ngược lại sẽ có loại tâm thần vui thích, phúc trí tâm linh hưởng thụ. Xích linh hỷ thước, nắm giữ mỏng manh chu tước huyết mạch, là tượng trưng cắt tường dáng vẻ vui mừng linh điểu. Hệ thống hiếm thấy giới thiệu một lần. Huyền Vi khỏe miệng khẽ nhếch, đây đối với xích linh hỷ thước dù là không có còn lại hiệu quả, chỉ riêng nó có thể khai ra dáng vẻ vui mừng và vận may bị động liền hoàn toàn đủ để cho người đem cực kỳ địa cung dưỡng. Hơi chút dưới tàng cây nghỉ chân chốc lát, Huyền Vi nghĩ đến ngoài cửa còn có du khách chờ, lúc này vô vô tiểu đầu chọc đạo, tiểu chọc đầu, đi, theo ta đi tiếp đại du khách, ngươi lại ở bên cạnh thật tốt học, sau này nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Cũng không biết là hay không tác dụng tâm lý, tiểu đầu chọc sờ vậy kêu là một cái bóng loáng, Huyền Vi đều có chút thích loại này cảm giác. Được, sư phó. Tiếp đại khách nhân ta am hiểu nhất, trong nhà mỗi lần tới khách nhân lúc đều là ta nên đón. Tiểu chọc đầu ngu ngơ nói. Đạo quan ngoài cửa, xếp hàng vào xem du khách lo lắng chờ đợi, mới thật không dễ dàng thấy Huyền Vi một mặt, nhưng không nghĩ hắn lại là đợi một cái tiểu hòa thượng. Để cho người buồn bực lại buồn cười là, Huyền Vi đạo trưởng còn giống như nhận lấy cái này tiểu hòa thượng làm đệ tử, cũng đưa vào trong đạo quan. Không ít du khách lấy điện thoại di động ra đùng đùng chính là một cái bằng hữu vòng động tính hoặc vi bác. Hô to bây giờ ngay cả người xuất gia cũng như vậy biết chơi. Sau khi trong một đoạn thời gian, tới thiên địa xem du khách nhiều một loại mới mục đích, đó chính là đến xem tiểu hòa thượng. Có thể nói tiểu chọc đầu còn chưa chính thức nhập môn, cũng đã có hỏa khuynh hướng, trang nghiêm thiên địa quan lại một mới bảng hiệu. Tại Huyền Vi dưới sự hướng dẫn, tiểu chọc đầu chỉ là theo chân tiếp đãi mấy đợt du khách, liền đem đại khái chương trình cho tiêu hóa đến thất thất bát bát. Huyền Vi thấy hắn một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Lúc này để cho tiểu chọc đầu trước thời hạn luyện tay, mình thì ở bên cạnh hướng dẫn. Tiểu chọc đầu dáng rất béo trắng, nhìn qua liền phi thường chọc người yêu thích, hết lần này tới lần khác khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ hành trình băng bó quá chặt chẽ, một bộ nghiêm túc đoan trang dáng vẻ, lại thêm nói chuyện này cái châm lý, thỉnh thoảng sẽ còn trộn mấy câu cao thâm kinh văn, không chút nào giống như là phổ thông tiểu hài tử, mãnh liệt tương phản đáng yêu nhất thời để cho các du khách hô to quải, vui vẻ do coi như tiếp đãi. Huyền Vi âm thầm gật đầu. Tiểu chọc đầu đến đối với buộc phát bận rộn thiên địa quan mà nói, nhất định chính là chàng cập thời vũ. Đương nhiên, nếu là tiểu chọc đầu có thể thay đổi xuống A-di-đà Phật, thí chủ loại thường nói, vậy thì càng tốt. Sư phó, vị này lão nãi nãi nói nàng có chuyện muốn yêu cầu người hỗ trợ. Mang theo một nhóm du khách đi đại điện vào song thơm pho sau, tiểu chọc đầu đỗng nhiên chạy đến Huyền Vi trước mặt, kéo hắn và táo nói. Theo tiểu chọc đầu chỉ phương hướng nhìn, Huyền Vi thấy một vị tuổi lục tuần lao phụ nhân. Tại nàng bên người. Một người mặc câu phục trung niên nam nhân đỡ lao nhân, nhìn qua hẳn là lao nhân con trai. Vô thượng thiên tôn, nhị vị cư sĩ bình yên. Huyền Vi hành lễ nói. Lão phụ nhân hiền hòa cười cười, ngay sau đó trở về thi lễ, về phần nàng bên người người trung niên chỉ là có chút gật đầu một cái, coi là chào hỏi. Lão bà tử ta nghe người ta nói thiên địa này xem phi thường linh nghiệm thần kỳ, bên trong tiểu đạo trưởng càng là đạo pháp tinh xảo, có thường người không cách nào tưởng tượng thần thông. Hôm nay lão bà tử tới. là muốn mời tiểu đạo trưởng giúp một cái bận rộn, tốt lại mấy chục năm qua tâm nguyện. Lão phụ nhân run rẩy môi, vẻ mặt hơi có nhiều chút kích động nói. Cư sĩ nặng lời, bần đạo đảm đương không nổi như thế tán dương. Nếu như có cái gì có thể đến giúp, bần đạo đương nhiên sẽ không từ chối. Huyền Vi lạnh nhạt nói. Lão phụ nhân tổ chức xuống ngôn ngữ, đem chính mình muốn nhờ cậy Huyền Vi sự tình nói ra tới. Nguyên lai lão phụ nhân lúc còn trẻ, đã từng cùng một vị thanh mai trúc mã nam tử mến nhau, nhưng mà lão phụ nhân cha mẹ chê nam tử nhà nghèo, không muốn đem con gái gả cho hắn. Nam tử cùng lão phụ nhân ưng thuận ước định, chờ hắn 3 năm, trong 3 năm hắn nhất định áo gấm về làng, sau đó trở lại cưới nàng làm vợ. Lão phụ nhân đáp lời thâm tín không nghi ngờ, dù là cha mẹ an bài hôn sự đều bị Kỳ lấy cái chết bức bách cho cự tuyệt. Coi như giống như trong TV thường diễn như vậy, 3 năm qua đi, nam tử cũng không trở về hương. Thà cho là như thế, lão phụ nhân vẫn không có dao động, trong lòng suy nghĩ có lẽ chưa tới một trận, chính mình người yêu thì trở lại. 3 năm phục 3 năm, đảo mắt cũng đã qua 30-40 năm, người nam nhân kia vẫn chưa có trở về, thậm chí ngay cả một tia tin tức cũng không có. Tiểu đạo trưởng, lão bà tử chỉ muốn biết, hắn bây giờ còn sống hay không, nếu như hắn còn sống, có thể hay không nói cho ta biết hắn ở đâu. Lão phụ nhân trong mắt hiện lên đục ngầu nước mắt nói. Mẹ, cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi tại sao còn băn khoăn cái kia phụ tâm hán? Hắn nếu là có lương tâm lời nói, làm sao chịu để cho bọn ngươi trên hơn nửa đời người? Lão phụ nhân bên người trung niên nam nhân rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra tràn đầy hận ý. Lão phụ nhân không nói một lời, chẳng qua là ảm đạm rơi lệ. Thấy vậy, trung niên nam nhân nhất thời mềm lòng đi xuống, thấp giọng tại bên tai an ủi. Đinh! Ký chủ kích động chi nhánh nhiệm vụ, lão phụ nhân tâm nguyện. Đến từ thành kính tín đồ ủy thác, trợ giúp Kỳ hoàn thành tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, viên quang thuật, lục sắc phẩm chất. Gợi ý của hệ thống tiếng như kỳ tới. Chương 41, bán sinh duyên. Viên quang thuật là đạo môn truyền lưu một loại pháp thuật, nhất là tại dân quốc thời kỳ, bởi vì linh nghiệm trình độ mà vô cùng thịnh hành. Từ bản chất mà nói, viên quang thuật là một loại có hiện ra chức năng thần kỳ pháp thuật, chính là truy xét tin tức lúc cực kỳ thủ đoạn hữu hiệu. So với thiên nhãn, lên đồng viết chữ chờ thuật pháp, viên quang thuật có một cái chỗ tốt chính là nó trừ người thi thuật có thể thấy lộ vẻ giống như hình ảnh bên ngoài, người khác giống vậy có thể nhìn thấy, càng có thể làm người tin phục. Tiếc nuối là, pháp thuật này truyền lưu đến nay, đã sớm không lành lặn biến dạng, còn lâu mới có được truyền lưu như vậy thần kỳ. Hệ thống, ngươi cố ý chứ? Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ sau mới cho cửa này tìm người tra vật pháp thuật, đây không phải là cho ta ấm ức sao? Huyền Vi rất là bất đắc dĩ nghĩ đạo. Ký chủ ngươi có thể cân nhắc không muốn khen thưởng. Hệ thống trực tiếp trả lời. Phi thường có hệ thống phong cách trả lời, đem Huyền Vi tiểu tâm tình toàn bộ đè xuống. Sư phó, ngươi thì giúp một chút vị này lão nãi nãi đi, người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi. Tiểu chọc đầu thấy Huyền Vi lại có xuất thần dấu hiệu, vội vàng lên tiếng nói. Huyền Vi đưa tay đàn xuống tiểu đầu chọc dưa, hắn cũng không phải là Phật môn người xuất gia, chú trọng lòng dạ từ bi. Cư sĩ, xin ngươi hãy đem chính mình cùng tên người kia viết với trên giấy. Huyền Vi né người hướng về phía lão phụ nhân nói. Dưới mắt không có viên quang thuật bực này vũ khí sắc bén, Huyền Vi cũng chỉ có hy vọng nào thông qua nhân duyên tới chắc toán. Dựa theo lão phụ nhân từng nói, nàng cùng thanh mai trúc mã coi như là tư định cả đời, có lẽ nhân duyên sách thượng hội có một chút tin tức ghi lại. Tiểu đạo trưởng, làm phiền ngươi. Lão phụ nhân run rẩy trên giấy viết xuống hai cái tên, đưa cho Huyền Vi. Huyền Vi đạo trưởng, mặc dù ta chỉ là mẫu thân dưỡng tử, nhưng là mẫu thân trong lòng ta là so với huyết mạch liên kết còn thân hơn thân nhân. Mấy năm nay, mẹ mỗi ngày thắp hương cùng bái thần linh, khẩn cầu người kia có thể bình an trở về. Nói đến đây, người đàn ông trung niên đã nghẹn ngào, không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hai vị cư sĩ, bần đạo nhất định hết sức. Huyền Vi lại cười nói. Đưa tay tiến vào trong tay áo, Huyền Vi mượn che giấu sử dụng tụ lý càn khôn, từ trong xuất ra nhân duyên sách. Lấy tên làm môi giới, Huyền Vi thúc giục linh khí. Lật xem nhân duyên sách lục soát khởi lão phụ nhân tin tức. Không lâu lắm, nhân duyên sách ngừng tại một trang, Huyền Vi không khỏi theo như thở phào. Cũng còn khá nhân duyên sách bên trong có ghi lại lão phụ nhân nhân duyên, nếu là giống như Mộc Mộc như vậy cha không người này lời nói, vậy thì khó giải quyết. Nghĩ đến Mộc Mộc sự tình, Huyền Vi không khỏi có chút buồn bực, theo lý thuyết có hắn nhúng tay, Mộc Mộc cũng sẽ không bởi vì bệnh mất sớm. Dù là hắn đem Mộc Mộc dẫn nhập đạo môn, có thể thiên địa quan cũng không phải là cấm dục môn phái. Không đạo lý nhân duyên sách trên tra cứu không tới một mục tin tức cả. Lắc đầu một cái, Huyền Vi tạm thời đem chuyện này để ở một bên, cầm lên nhân duyên sách đọc. Đã lâu, Huyền Vi cau mày, buông xuống nhân duyên sách. Sư phó, kết quả như thế nào đây? Tiểu chọc đầu rất là vội vàng hỏi. Chờ một chút, ta lại chắc chắn một phen. Huyền Vi trầm giọng nói, ngay sau đó lại lần nữa thúc giục nhân duyên sách, tra cứu khởi lao phụ nhân thanh mai trúc mã. Bởi vì cũng không phải là tự mình viết xuống tên, nhân duyên sách lật giấy tốc độ so sánh với trước chấm rất nhiều, Huyền Vi cái chán cũng là có chút dướm mồ hôi. Xóa tên chữ bên ngoài, chỉ có môi giới liền chỉ có lao phụ nhân thả giữa khiên bán, Huyền Vi phải dè đặt duy trì này một luồng yếu ớt liên lạc, đồng thời phân tâm tìm, trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhân duyên sách từng trang bay qua, lão phụ nhân còn có trung niên nam nhân hơi lộ ra chút nóng nảy thần sắc. Rốt cuộc, tại nhân duyên sách sắp lật tận đang lúc, Huyền Vi tra được kia người tin tức. Quả là như thế. Mấy phút sau, Huyền Vi thu hồi nhân duyên sách, nhìn về phía lão phụ nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Lão phụ nhân tựa hồ ý thức được cái gì, không cong hơi cong sống lưng, hướng về phía Huyền Vi nói, tiểu đạo trưởng, xin ngươi không cần giấu giếm, ta có thể tiếp nhận. Cư sĩ, ngươi cùng vị kia giữa thật có một đoạn an bài nhân duyên, tiếc nuối là, đoạn nhân duyên này chỉ có nửa đời. Huyền Vi khẽ thở dài. Lão phụ nhân dưới chân lảo đảo một chút, tốt tại trung niên nam nhân đỡ, này mới đứng vững thân thể. Cái gì gọi là bán sinh duyên, ý nói tự nhiên không cần nói nhiều. Người kia quả nhiên thay lòng có đúng hay không? Đạo trưởng, ngươi đem vị trí hắn nói cho ta biết, ta không phải là phải thật tốt đánh hắn một trận, mẫu thân của ta vì hắn bỏ ra cả đời, nhưng hắn cư nhiên như thế bạc tình. Trung niên nam nhân đỏ lên mặt, tức giận ngay cả trên cổ gân xanh cũng tất lộ ra. Cư sĩ, ngươi đoán sai. Một vị kia, giống vậy chỉ có nửa đời nhân duyên, ngươi nói hắn thay lòng, kia là không có khả năng. Huyền Vi lắc đầu nói. Tiểu chọc đầu gãi gãi không có tóc đầu, có chút không hiểu hỏi, nếu kia vị thí chủ còn sống, hơn nữa cũng chưa từng thay lòng, tại sao không muốn trở về đến tìm lao nãi nãi đây? Nguyên nhân cụ thể bần đạo cũng không biết được, nghĩ đến chắc có hắn bất đắc dĩ nổi khổ đi. Huyền Vi lại lần nữa đưa tay tại tiểu chọc đầu trên nót bán ra, lúc này mới tiếp tục nói. Trung niên nam nhân còn dự định nói gì, có thể nhìn đến lão phụ nhân kia tiểu tụy dáng vẻ sau, đem lời cho nghẹn trở về. Xin tiểu đạo trưởng báo cho biết người kia vị trí chỗ ở, lão bà tử vô luận như thế nào, cũng muốn gặp hắn một lần. Lão phụ nhân đột nhiên hướng Huyền Vi trước người quỳ đi. Cũng may Huyền Vi nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ dậy lão phụ nhân, lúc này mới không chịu đựng xuống bực này đại lễ. Lão phụ nhân tại đạo quan dân hương, còn quên công đức tiền, Huyền Vi vốn là có nghĩa vụ trợ giúp lão phụ nhân. Lại nói nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Huyền Vi còn có thể được hệ thống khen thưởng, về tình về lý đều không nên lại thụ một lễ này. Nếu như không nói bậy, người kia hẳn ngay tại Tô Hàng thành phố, hơn nữa ở nơi này Tây Tử Hồ khu vực. Huyền Vi chậm rãi nói. Trong lúc mơ hồ, Huyền Vi trong lòng có loại cổ quái lại hoang đường dự cảm, nhưng hắn cũng không xác định, là lấy cũng không có báo cho lão phụ nhân các nàng nghe. So sánh với khắp thế giới khắp nơi mù tìm, Tây Tử Hồ chung quanh đã thu nhỏ lại không biết gấp bao nhiêu lần. Trừ phi giữa hai người duyên phận đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nếu không hẳn sẽ có lại lần nữa gặp mặt một ngày. Từ Huyền Vi nơi lấy được câu trả lời sau, lão phụ nhân cùng nàng dưỡng tử nhiều lần cảm tạ Huyền Vi cùng tiểu chọc đầu, này mới rời khỏi thiên địa quan. Người sống một đời, như thân ở cây có gai bên trong. Tâm bất động, người không vọng động, bất động là không bị thương, như tâm động, là người vọng động, thương người, đau kỳ cốt, vì vậy cảm nhận được thế gian các loại thống khổ. Thế gian tình yêu hai chữ, quả nhiên là mảnh nhỏ bể khổ. Sớm ngày nhìn thấu hết thảy tất cả là hư ảo, quay đầu lại là bờ a. Tiểu chọc đầu rất có cảm xúc nói. Huyền Vi cau mày, hắn bây giờ có chút minh bạch tại sao trước bảo tiêu nói tiểu chọc đầu cha khóc dặn dò muốn cho tiểu chọc đầu nhập đạo môn. Nói nhảm, đổi thành con của ngươi 6-7 tuổi liền mở miệng ngậm miệng một nhóm vật lý, trang nghiêm nhìn thấu tình yêu, vô dục vô cầu, ngươi hội không hoảng hốt. Về phần tại sao sẽ tìm được đạo hiệp hội trường Ngọc Hư đạo nhân, mà Ngọc Hư đạo nhân lại qua tay giao cho Huyền Vi. Đại khái nguyên nhân trọng yếu nhất hay lại là thiên địa quan không đi tu, không cấm dục chứ. Tiểu chọc đầu, ngươi qua đây. Huyền Vi cảm giác mình quả thật có cần phải sửa chữa xuống tiểu chọc đầu suy nghĩ. Nhu thuận nghe lời tiểu chọc đầu đi tới Huyền Vi trước mặt, mặt đầy tò mò nhìn về phía Huyền Vi. Tại tiểu chọc đầu bị khuất ánh mắt nhìn soi mói, Huyền Vi đưa ngón tay ra, một chút một cái gậy tại cái kia chân bóng đầu góc trên. Chương 42, ban cho đạo hiệu. Âm lịch tháng 2-15, thứ 7. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đằng ngày. Thiên địa quan trong trong ngoài ngoài răng đèn kết hoa, để cho đổ nát đạo quan bằng thêm mấy phần náo nhiệt. Là bố trí đạo quan, Huyền Vi nhịn đau hoa kỷ nguyên tiền nhang đèn từ hệ thống nơi hối đoái đồ trang sức, lúc này mới có bây giờ thấy dáng vẻ. Dù sao hôm nay là đạo giáo thủy tổ đằng ngày, cũng là Huyền Vi chính thức thu hai vị đệ tử nhập môn trọng yếu thời gian, Huyền Vi không nghĩ làm quá mức chế dễ ước. Buổi sáng trời còn chưa sáng, Huyền Vi liền chuẩn bị xong tế đàn. Mời thơm tho cung phụng đạo môn các vị thần tiên cùng với thiên địa quan các đời tổ tiên. Bởi vì tự điển rất là trang nghiêm duyên cớ, Huyền Vi cố ý đổi cái tử sắc pháp ý, trên có kim sợi ngân tuyến thêu thành nhật nguyện tinh thần, phối hợp Huyền Vi khí chất, nhất thời làm cho người ta loại danh đạo cao chân khí chẳng. Mời thơm tho xong sau, Huyền Vi để cho thay đạo bào một một cùng tiểu chọc đầu hai người quỳ xuống trước tế đàn, cầm lên chuẩn bị xong hoàng bố tơ lụa tuyên đọc khởi môn quy giáo điều. Thiên địa quan quy củ còn lâu mới có được còn lại giáo phái phức tạp đa dạng, nghi thức nhập môn bên trong cũng không dâu truyền giới cùng thụ triện, bất quá cơ bản điều điều khung khung vẫn là phải quán thâu một lần. Sau đó, hai vị đệ tử mới nhập môn quỳ lạy các lộ thần tiên cùng tổ sư, tuyên đọc bái thiếp, cũng đem bái thiếp giao cho Huyền Vi trong tay, dập đầu hành lý. Hai người các ngươi hôm nay liền coi như là chính thức vào ta thiên địa quan môn hạ, thầy bây giờ liền bàn cho các ngươi pháp danh. Huyền Vi lại cười nói, tình cảnh này, Huyền Vi có thể nói cảm xúc khá sâu, phảng phất chính mình trở lại ban đầu nhập môn, tràn đầy mong đợi chờ sư phó Ngọc Chân đạo nhân ban cho đạo hiệu thời điểm. Nhìn quỳ ở trước mặt mình một một cùng tiểu chọc đầu, Huyền Vi không khỏi thầm nghĩ, sư phó, lão nhân gia có thể yên tâm, thiên địa quan sẽ trở nên nhân số hưng vượng, đạo môn cũng sẽ tái hiện ngày xưa huy hoàng. Một một, thầy lấy cho ngươi đạo hiệu là Nhược Thủy, ngươi có thể biết kỳ ý. Huyền Vi hướng về phía một một hỏi. Thay đạo bào sau một một ít mấy phần học sinh ngây thơ, nhiều mấy phần khí chất xuất trần. Thượng thiện Nhược Thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không cạnh tranh, nơi mọi người chỗ ác, cố mấy với đạo. Cư đất lành, tâm thiện uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện chữa, chuyện thiện có thể, động thiện lúc. Phu duy không cạnh tranh, cố không càng. Sư phó ngài ban cho ta đây cái đạo hiệu, hẳn là muốn cho ta thời khắc nhớ kỹ những thứ này chứ. Một mục trả lời. Thiên hạ vô cùng nhu, rong rổi thiên hạ vô cùng kiên. Không có vào với khán khít. Ta là lấy biết vô vi chi hữu ích. Đạo gia đắc nhu, không cạnh tranh, lại không có nghĩa là nhu nhược, thầy hy vọng ngươi cũng nhớ điểm này. Huyền Vi vớt cằm nói. Một mục, không, bây giờ hẳn gọi Nhược Thủy mới đúng, từ trên bàn bưng lên một ly trà, cung kính đưa tới Huyền Vi trước mặt. Huyền Vi nhận lấy nước trà, uống một nửa, ngay sau đó đưa trả lại cho Nhược Thủy, để cho đem một nửa kia uống. Chờ Nhược Thủy uống xong nước trà, Huyền Vi đem văn thư giấy chứng nhận, công pháp nhập môn còn có ngưng khí hành châm thuật cơ sở thiên truyền thụ cho Nhược Thủy, đến đây, liền coi như là hoàn thành truyền độ, mới vị chi truyền thừa. Trên người của ngươi tật bệnh, lại chờ đến tôi khách hành hương tàn đi, thầy sẽ giúp ngươi trừ đi gốc bệnh. Huyền Vi hướng về phía Nhược Thủy nói. Vậy do sư phó phân phó. Nhược Thủy túi người hành lễ. Huyền Vi lại vừa là quay đầu nhìn về phía mặt đầy trông đợi tiểu chọc đầu. Tiểu chọc đầu, thầy trước đó vài ngày muốn hồi lâu, cuối cùng cho ngươi lấy một cái phi thường có ngụ ý đạo hiệu. Huyền Vi ôn nhu nói. Sư phó, đệ tử nói số hiệu đến tột cùng là cái gì? Ngươi mau nói cho ta biết đi. Tiểu chọc đầu nóng lòng hỏi. Đạo hiệu minh dạ. Ngươi có thể hiểu được trong đó ngụ ý. Huyền Vi khảo nghiệm đạo. Tiểu chọc đầu suy tư chốc lát, chậm rãi phân tích nói, minh dạ, đêm còn không rõ ý vậy, sư phó lấy cái này đạo hiệu là nhắc nhở ta chính sử tại do Phật nhập đạo quá độ giai đoạn. Ừ, bất quá cái này đạo hiệu còn có một tầng ý tứ ở bên trong, ngươi có thể có nghĩ đến. Huyền Vi gật đầu một cái, cười nói. Tiểu chọc đầu khổ tư hồi lâu, lại chút nào không đoạt được, khó xử gãi đầu một cái. Khi tay chỉ chạm đến bóng loáng sáng loáng đầu lúc, tiểu chọc đầu đông nhiên nghĩ đến cái gì. Không tin thật địa nhìn về phía Huyền Vi. Đêm hôm đó, thầy đang suy nghĩ lấy cho ngươi cái gì đạo hiệu thích hợp, vừa gặp một đạo ánh trăng chiếu vào bên trong phòng, tại ngươi kia lao tiểu chọc đầu khúc xả xuống, sáng ngời huy hoàng trong nháy mắt chiếu sáng cả hắc dạ. Huyền Vi miêu tả đạo. Tiểu chọc đầu minh dạ thấy Huyền Vi vậy ngay cả nói mang khoa tay múa chân dáng vẻ, có chút hoài nghi mình đạo hiệu có hay không căn bản cũng không có còn lại ngụ ý. May ở nơi này đạo hiệu nghe cũng không tệ lắm. Bằng không tiểu chọc đầu thật đúng là cổ không nổi dũng khí cho Huyền Vi dâng trà. Minh dạ à, ngươi tình huống so sánh với Thủy phức tạp hơn, gần đây những này qua ngươi trước tạm nghiên cứu đạo tàng, qua một thời gian ngắn thầy thụ ngươi nhất môn do Phật nhập đạo công pháp. Huyền Vi vô vô Minh dạ quang đầu đạo. Ồ! Minh dạ nhìn mắt như thủy đồ trong tay, lại nhìn một chút chính mình trống chân hai tay, hơi lộ ra hủy khuất nói. Huyền Vi thấy vậy, không nhịn được cười lắc đầu một cái. Cho dù Minh dạ thường xuyên cửa ra chính là Phật pháp kinh ý, phảng phất cái gì cũng nhìn thấu như vậy, mà dù sao tánh tình trẻ con, thỉnh thoảng vẫn sẽ toát ra bản tính. Thầy tuy nói không trao tặng ngươi công pháp, lại không nói không chuẩn bị cho ngươi lễ nhập môn vật. Huyền Vi phất phất tay áo, biến hóa ra một vẽ có bát quái bồ đoàn, nhét vào Minh dạ trong ngực. Sư phó, đây chính là ta lễ nhập môn vật. Minh dạ trợn to hai mắt, sờ không có chút nào chỗ độc đáo bồ đoàn đạo. Cái bồ đoàn này có nhất định ngưng thần hiệu quả. Ngồi ở phía trên vô luận là ngộ đạo hay là tu luyện cũng sẽ so với bình thường mau hơn mấy phần. Huyền Vi giải thích. Thật. Cảm ơn sư phó. Minh Dạ nhất thời mừng rỡ, giơ bồ đoàn đạo. Thầy thấy ngươi bình thường ngồi thời gian tương đối dài, lúc này mới cho ngươi chuẩn bị món lễ vật này. So với ngưng thần hiệu quả, cái bồ đoàn này còn có một chỗ tốt chính là liệu được, mềm mại lại hóng mát, ngồi lâu cũng sẽ không trường bệnh trĩ. Huyền Vi sờ Minh Dạ tiểu chọc đầu đạo. Cũng không biết tại sao, Huyền Vi bình thường rất phù hợp kinh một người, có thể mỗi lần thấy Minh Dạ kia lau tiểu chọc đầu, tổng hội kìm lòng không đặng muốn trêu cợt một phen. Thầy cho ba người hoàn thành nghi thức sau, tiếp theo đến lượt chuẩn bị nên đón trước tới dâng hương tín đồ du khách. Nhược Thủy, ngươi lại đem này thu thập một phen. Minh Dạ, ngươi đi đạo quan cửa tiếp đại khách hành hương. Huyền Vi hướng về phía hai người nói. Hai người lúc này đáp ứng, các ti kỳ trước địa hành động. Đúng, hôm nay dù sao cũng là ta đạo môn ngày lễ, phàm là vào quan thượng thơm tho tín đồ khách hành hương, cũng lấy được một phần bạn tay lễ. Minh Dạ, ngươi trước tạm đem một điểm này báo cho biết cho ngoài cửa xếp hàng người, miễn cho bọn họ đến lúc đó trên song thơm tho liền trực tiếp đi mất. Huyền Vi bất thình lình bổ sung nói. Ồ, sư phó ngươi còn chuẩn bị lễ vật sao? Minh Dạ nghi ngờ nói. Huyền Vi cười không nói, hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho hai người, chuẩn bị bạn tay lễ nhưng thật ra là hệ thống. Hệ thống, có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi mới vừa nhắc nhở bạn tay lễ, đến tột cùng là cái gì? Hơn nữa loại này phát phúc lợi sự tình, cảm giác không hề giống ngươi phong cách à? Huyền Vi trong lòng hỏi. Ha ha, không thể trả lời. Ngoài ra, có một chút cần còn cường điệu hơn xuống. Ngày lễ phúc lợi là phát cho tín đồ khách hành hương, cùng ký chủ không có nửa điểm quan hệ. Hệ thống trả lời. Chương 43, Phúc Túi. Có lẽ là bởi vì hôm nay bèn nói môn ngày lễ duyên cớ, thiên địa quan cửa thật sớm liền đầy áp cả người. Trong những người này, có bộ phận là một mục đồng học, biết hôm nay nàng đem chính thức bái sư nhập môn. Trừ tham gia náo nhiệt bên ngoài, bọn họ cũng có chút ít giống vậy muốn bái nhập thiên địa quan ý nghĩ. Sau này một mục chính là đạo cô, cảm giác thật thần kỳ dáng vẻ. Khuê mật tiểu nhã vớt chính mình gương mặt đạo. Thật hâm mộ nàng à, có thể đi theo Huyền Vi đạo trưởng tu hành, sau này không cho phép chúng ta cũng phải ngửa mặt trông lên nàng. Tóc quan thiếu nữ ngăn đần độn nam sinh, phụ hòa nói. May là hai người đã chắc chắn quan hệ, đần độn nam sinh tựa hồ vẫn không cách nào thích hướng tóc quan thiếu nữ dính người, lúng túng xử tại chỗ, không nói một lời. Ta phải nói a, đi học đỉnh cá điều dùng. Chỉ cần thiên địa quan thu ta, coi như làm cái làm việc vật ta đều nguyện ý. Bụng phệ mập mạp thương tiếc đạo. Hắc hắc, cũng không biết một mục mặc vào đạo bào sau hình dáng gì, ta chưa từng thấy qua đạo cô đây. Cao gầy nam sinh hơi lộ ra thô bị nói. Mấy người nói chuyện phiếm đang lúc, một người mặc đạo bào tiểu chọc đầu từ trong đạo quan đi ra. Tiểu chọc đầu hơi lộ ra bụ bẩm, thì thủ cục thật là chọc người yêu thích, không thiếu niên nhẹ nữ du khách mới vừa nhìn thấy hắn liền hai mắt sáng lên, hận không được xông lên trước ôm vào trong ngực hung hăng nắn bóp hắn gò má. A, không đúng, tối cao thiên tôn, bần đạo Minh Dạ, các vị cư sĩ lễ độ. Thiếu chút nữa bật thốt lên A-di-đà-phật. Minh Dạ chợt dừng lại đổi lời nói, chân bóng trên đầu phảng phất chuyển tới một trận bị ngón tay đàn đánh đau đớn. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là một tiểu hòa thượng chứ? Mập mạp giật nhẹ cao gầy nam sinh quần áo, thấp giọng hỏi. Lớn như vậy cái đầu trọc, sáng loáng giống như là 200 miếng ngói bóng đèn, nhắc tới là đạo sĩ ta có chút không quá tin tưởng. Cao gầy nam sinh nổ nước bọc đạo. Quản hắn khỉ rõ là hòa thượng hay lại là đạo sĩ, chỉ cần đủ đáng yêu là được. Tiểu Nhã mở miệng nói. Hắc hắc, này tiểu chọc đầu là một mục sư đệ, đó chính là chúng ta em trai. Tỷ tỷ mò xuống em trai, không tật xấu chứ. Tóc quan nữ sinh cười nói. Hồn nhiên không biết mình bị một đám người nhớ đến Minh Dạ làm bộ hành cái đạo môn lễ ra mắt, dùng cái kia nhu thuận ngây thơ thanh em hướng về phía tất cả mọi người hô. Hôm nay là ta đạo môn tam thanh bên trong thái thanh đạo đức thiên tôn thần đẳng ngày, sư phó có lời, phàm là vào xem dâng hương tín đồ, cũng có thể nhận bản quan chuẩn bị bạn tay lễ một phần. Hy vọng các vị cư sĩ lẫn nhau truyền cáo, để tránh bỏ sót. Bạn tay lễ. Nghe được cái từ này, cửa xếp hàng khách hành hương nhất thời tới tinh thần, thiên địa quan chỗ thần kỳ không thể nghi ngờ, như vậy hôm nay chuẩn bị bạn tay lễ có thể hay không giống vậy tràn đầy kinh hỉ đây. Tối làm người ta phân chấn là, đây chính là thiên địa quan lần đầu tiên cấp cho dâng hương tín đồ phúc lợi tặng lại, trước cho tới bây giờ không từng có. Tiểu sư phụ, dám hỏi bạn tay lễ đến tột cùng là vật gì? Có lòng cấp bách khách hành hương hỏi. Lễ vật đều do sư phó chuẩn bị, bần đạo cũng không biết cụ thể có cái gì. Minh Dạ trả lời. Khách hành hương môn cố nhiên tiếc nuối, tâm lý lại buộc phát mong đợi. Thừa dịp còn chưa có thể vào xem thời gian rảnh rỗi, không ít người bắt đầu lấy điện thoại di động ra tung khởi tin tức này. Một mấy người bạn học cũng không ngoại lệ, rối rít tại mỗi người vi bắc và bạn trong vòng ăn lợi. Chỉ chốc lát sau, phía dưới chính là quét ra số lớn hồi phục. Ồ! Lần trước ta đi đạo quan không có bạn tay lễ cầm à? Mẹ nhà nó, lại còn có chuyện này, sớm biết liền không đi ra quan hệ hữu nghị. Các anh em, ta tới liền lập tức. Đáng tiếc Tô Hàng thành phố xa một chút, nếu không ta tới tham gia náo nhiệt. Vừa nhắc tới bạn tay lễ ta liền tức lên, lần trước đi một cái tự miếu du lịch, tiếp đại hòa thượng bắt đầu nói miễn phí đưa một chuỗi khai quang quá Phật Châu, sau đó còn chưa phải là muốn góp tiền. Thiên địa quan bạn tay lễ, dù là góp tiền ta cũng nguyện ý. Đến lúc đó nhớ truyền trực tiếp mở dương, vô cùng hiếu kỳ cái gọi là bạn tay lễ là cái gì. Ước chừng quá chừng 10 phút đồng hồ. Huyền Vi dẫn Nhược Thủy đi tới đạo quan cửa, tuyên cáo tự điển chính thức bắt đầu. Đã sớm xếp thành hàng trong đám người nhất thời phân ra 10 người, đi theo tiến vào thiên địa quan bên trong. So sánh với bình thường, hôm nay bởi vì tự điển duyên cớ, chương trình thượng hội rườm rà lại trang nghiêm rất nhiều. Thí dụ như dâng hương, Huyền Vi cố ý chuẩn bị một cái chậu nước, du khách phải trước thời hạn múc nước rửa tay, mới có thể đi vào đại điện. Vào đoạn hậu quỳ lệ tư thế, động tác, thậm chí còn dâng hương lúc thủ thế, Huyền Vi cũng từng cái một nhấn mạnh, cũng toàn bộ hành trình hướng dẫn. Cũng không biết là hay không chú trọng chi tiết duyên cớ, dâng hương du khách lộ ra phá lệ thành tâm, cầu phúc lúc mơ hồ có loại chính mình nguyện vọng bị thần tiên lắng nghe cảm giác. Cửa đại điện, Huyền Vi bày ra một cái bàn án kiện, trên mặt bàn đều là bảy la liệt ngũ sắc phúc túi. Phúc túi ước chừng lớn chừng bàn tay, phía trên có tô điểm sợi tơ thêu thành vô lượng thọ phúc dòng chữ, chợt nhìn lại rất là tinh xảo. Chẳng qua là phúc túi khô đét quát, tựa hồ bên trong cũng không trang bị quá nhiều đồ. Nhược Thủy tại Huyền Vi phân phó xuống, canh giữ ở bàn bên cạnh, trong đại điện mỗi đi ra một vị trên song thơm tho tín đồ, nàng đều hội đưa cho một cái phúc túi. Vị này tiên cô, màu sắc bất đồng phúc túi, đồ bên trong đều giống nhau sao? Vị thứ nhất từ đại điện đi ra khách hành hương nhận lấy lam sắc phúc túi, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm trên bàn dài còn lại màu sắc phúc túi. Phúc túi toàn bộ do sư phó chuẩn bị, cư sĩ nếu không phải vui cái này màu sắc, đều có thể tùy duyên chọn một. Nhược Thủy trả lời. Khách hành hương do dự hồi lâu, cuối cùng thả ra trong tay lam sắc phúc túi, chọn cái màu đỏ thẫm. Hắc hắc, phúc túi hay lại là màu đỏ, nhìn vui mừng cắt lợi. Hướng về phía Nhược Thủy cúi người hành lễ, khách hành hương cười nói. Sau khi đi ra khách hành hương, có chút nhận lấy Nhược Thủy đưa cho phúc túi liền hài lòng nhận lấy, có chút là không hài lòng lắm, lại theo chính mình sở thích lần nữa chọn một. Đương vị thứ nhất nắm phúc túi khách hành hương bước ra thiên địa quan đại môn lúc, đã sớm trông mong chờ đợi hồi lâu du khách nhất thời hơi đi tới. Người anh em, đây chính là bạn tay lễ sao? Bên trong là vật gì, vội vàng xem một chút. Cảm giác túi rất khéo léo, phỏng chừng chứa đồ vật không lớn. Cầm trong tay phúc túi khách hành hương ho khan hai tiếng, hướng về phía mọi người nói, đại gia hỏa đừng nóng, chú ý trật tự, ta bây giờ liền mở ra phúc túi cho mọi người xem nhìn bên trong có cái gì. Mọi người nghĩ đến thiên địa quan cửa cảnh kỳ bài trên quy tắc, lúc này thu liễm mấy phần, lặng lặng nhìn khách hành hương hóa giải phúc túi. Hơn trăm người ánh mắt nhìn soi mói, phúc miệng túi tử trên buộc sợi dây bị giải khai, khách hành hương giang tay ra, dè đặt đem phúc trong túi đồ vật ngã về phía lòng bàn tay. Ba tháp. Một viên tròn vo, ước chừng thủy tinh to bằng hạt châu tiểu hồng sắc đường đậu rơi vào khách hành hương lòng bàn tay. Cắt. Khách hành hương ha to mồm, một bộ người da đen dấu hỏi biểu tình. Thứ cho ta nói thẳng, loại này đường đậu ta khi còn bé thường thường ăn. Bàn tay lễ đường đậu. Ta biểu thị thương tiếc cái này chế tác tinh xảo phúc túi. Huyền Vi đạo trưởng thật biết nói đùa. Không đúng này là linh đan rượu dược gì đâu rồi, trong tiểu thuyết cũng như vậy viết. Là thời điểm lấy thân nếm thử một lớp, đại huynh đệ. Đúng đúng đúng, vội vàng dập đầu viên này đường đậu, nếm nếm mùi như thế nào. Nghe mọi người trêu chọc, khách hành hương tâm mệt mỏi nâng lên tay, đem đường đậu ném vào trong miệng. Trong miệng tạp ba đến mấy lần, khách hành hương thở dài nói, sách, vị ngọt ý. Chương 44, ngũ sắc đường đậu. Vị ngọt ít. Cảm tình cái này thật đúng là đường đậu à. Mọi người chỉ cảm thấy vô số đầu dê đà từ xanh xanh thảo nguyên lao nhanh bước qua. Khí. Nóng quá. Đông nhiên, hạp xuống đường đậu khách hành hương sắc mặt đại biến, đưa tay kéo khởi trên người mình quần áo. Thấy hắn mặt đầy thống khổ, thậm chí miễn cưỡng đem áo sơ mi cũng xé nát dây rủa bộ dáng sau, mọi người nhất thời thầm nói không tốt. Tệ hại, này sợ là ăn xấu. Mau đánh điện thoại, nếu không sợ muốn xảy ra án mạng. Khuyết đại như vậy. Đây tột cùng là đường đậu hay lại là độc dược đây? Bị vây ở trong đám người khách hành hương mồ hôi tuôn như nước, bại lộ ra thân thể càng là đỏ phảng phất nấu chín tôm hùm. Mọi người hảo tâm tiến lên hỗ trợ, có thể tay mới vừa chạm được thân thể, liền trên chăn chuyển tới nhiệt độ cao cho nóng đến. Bất đắc dĩ, đám người mọi người chỉ có nhìn làm gấp. Ước chừng 1-2 phút sau, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy vị kia khách hành hương giữ nhiều lành ít lúc, hắn nhưng là dừng lại dây rủa cùng gầm to, một cái đánh thật từ dưới đất nhảy cất lên. Hô! Xuất thân mồ hôi, kẻ gian thoải mái. Khách hành hương lau đem mặt trên mồ hôi, thở dài một hơi đạo. Mọi người lúc này mới phát hiện, vị này trên người tựa hồ phát sinh biến hóa không nhỏ. Ăn vào đường đậu khách hành hương là vị hơn 30 tuổi đại thúc, dáng dấp có chút mập ra, nhất là bạch hoa hoa bụng địa, cực kỳ dễ thấy. Mà giờ khắc này, hắn vóc người vô cùng đều đặn, bằng phẳng bụng nơi nào còn nhìn ra được trước nô lên bụng địa. Người anh em, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Bên cạnh mọi người hỏi. Cả ngươi thoải mái, cảm giác cả người nhẹ nhõm. Đại thúc tựa hồ còn chưa từ chính mình biến hóa bên trong phục hồi tinh thần lại, cả người hơi lộ ra một bức. Chửi thêm một tiếng, mồ hôi này thủy cũng sắp xếp thành một cái vũng nước đọng. Đột nhiên mọi người la lên. Mọi người nhìn về phía trước đại thúc nằm quá địa phương, ướt đẫm trên mặt đất còn lưu lại một vũng nước tí, có thể không phải là đại thúc chảy ra mồ hôi. Trong nháy mắt, mọi người công khai. Ngạ mạn, này đốt mỡ hiệu quả thật là không ai. Mới vừa rồi ai nói đó là đường đậu tới, lao tử một chùy ba tử hô đi lên, nhà ngươi đường đậu có thể giảm cân, còn lập tức có hiệu lực. Đây quả thực là mập mạp môn tiên đan A. Làm sao bây giờ, thần kỳ như vậy linh dược sẽ không bị dẫn xong chứ? Ý thức được đường đậu rượu dụng sau, xếp hàng du khách vậy kêu là cái kích động, nhất là mập mạp nhân viên còn có thích mỹ nữ tính, hai mắt đỏ bừng địa nhìn chằm chằm thiên địa quan bên trong. Có vị thứ nhất là mẫu. Tiếp theo từ đại môn đi ra khách hành hương cũng là đang lúc mọi người buộc phát mong đợi dưới ánh mắt mở ra phúc túi. Rất nhanh, phúc túi quy luật liền bị một nhóm sở lọc hồn mẹ phụ thể các du khách phá giải được. Phúc túi tổng cộng chia làm màu đỏ, màu vàng, kim sắc, lam sắc cùng lục sắc 5 loại, bên trong đường đậu phân biệt đối ứng phúc túi màu sắc. Màu đỏ phúc trong túi đường đậu chúng người đã từng gặp qua, đốt mỡ giảm cân hiệu quả nổi bật, miểu sát trên thị trường bất kỳ một cái giảm cân sản phẩm. Duy nhất để cho người tương đối bận tâm chính là ăn vào màu đỏ đường đậu sau sẽ có như vậy mấy phút hết sức thống khổ, chỉ nhìn liền rất là không đành lòng. Đương nhiên, so với kia khoa trương hiệu quả, chính là mấy phút dày vò cảm giác thật là có thể coi thường. Trước nhất ăn vào màu vàng đường đậu là một vị cao tuổi lão đại gia, loại này đường đậu rõ ràng phải ôn hòa rất nhiều, lão đại gia chỉ cảm giác mình thân thể hế ẩm tê tê, giống như là có con kiến bò qua như vậy, cũng không xuất hiện còn lại khó chịu. Chờ đến loại này tê dại cảm giác sau khi kết thúc, lão đại gia không nhịn được thật xuống sống lưng, này nhất động nhất thời cả người truyền ra đùng đùng giống như bạo đầu âm thanh. Đột như kỳ lai âm thanh cũng không ít hù được người, ngược lại vị lão đại này ra bình tĩnh thư triển thân thể, mặt trực tiếp ở trước mặt mọi người đánh bộ quân thể quyền. Một khắc trước còn còng lưng thân thể, dựa vào ba tông mới có thể đi lộ lão đại gia, sau một khắc lại giống như tiểu tử trẻ tuổi tử như thế đánh ra hổ hổ sinh phong quân thể quyền, mãnh liệt tương phản nhất thời để cho người mở rộng tầm mắt. Nắm kim sắc phúc túi tiểu tử nhìn thấy hai vị trí đầu biến hóa, kích động không thôi đổ ra kim sắc đường đậu, ực nuốt xuống. Đường đậu mới vừa vào bụng, tiểu tử chỉ cảm thấy xương cốt bắp thịt giống như bị vô số cây đào cắt như vậy, kịch liệt thống khổ nhất thời để cho hắn thoáng cái đã hôn mê. Cũng có trước đại thuốc cán lệ, mọi người lần này ngược lại không có quá nhiều hốt hoảng, kiên nhẫn chờ đợi tiểu tử tỉnh lại. Sau 5 phút, tiểu tử tỉnh hôn lại, trên dưới quan sát chính mình biến hóa. Cách bó sát người áo lót. Mọi người có thể rõ ràng mà thấy tiểu tử đá hoa cương như vậy nô lên bắp thịt đường vòng cung, đặc biệt là kia 8 khối cơ bụng còn có người sau lưng dây câu, độ cong cùng hình dáng chi ưu mỹ có thể so với khỏe đẹp tiên sinh. Trong nháy mắt biến thân bắp thịt người phong khoáng lạc quan tiểu tử lập tức đưa tới không thiếu nữ sinh đỏ mặt nhịp tim ánh mắt, để cho bên cạnh cùng phái hâm mộ ghen tị không dứt. Sau đó đi ra một vị nữ sinh chính là chọn lam sắc phúc túi, ăn vào lam sắc đường đậu sau, nữ sinh mơ mơ màng màng đang lúc tựa hồ đi tới đáy biển vui chơi thỏa thích. Trong suốt nước biển ôn nhu gột rửa đến nàng thân thể. Không ít tinh mắt nữ tính phát hiện, nữ sinh da thịt trở nên vô cùng trắng non chân mềm, trang nghiêm tân sinh như trẻ còn vô cùng mịn màng. Kinh người như vậy thẩm mỹ công hiệu nhất thời để ở nơi có nữ tính coi là thần tích, nhất là những thứ kia 30-40 tuổi phụ nhân, ánh mắt chi của nhiệt, như sói như hổ. Về phần cuối cùng lục sắc phúc túi, dường như có chút không quá thụ thích, ước chừng đi ra 6-7 người, mới có một cái bệnh thoi thóp người tuổi trẻ lựa chọn. Nghe nói người tuổi trẻ đầu năm đến cơn bệnh nặng, cho tới bây giờ cũng không từng tỉnh lại, hôm nay do bằng hưu phụng bồi tới, là chính là dâng nén hương cầu phúc thân thể sớm ngày khang phục. Ai, ta cảm thấy đến vị kia lão đại gia màu vàng phúc túi liền thật tốt, hắn hiện tại tại thân thể cường tráng nhiều. Người tuổi trẻ rất là hối hận nói. Đối với bệnh hoạn mà nói, không có gì so với khỏe mạnh càng đáng quý đồ vật. Không cưỡng được mọi người thịnh tình, người tuổi trẻ chỉ có đem lục sắc đường đầu uống vào. Mấy phút sau. Người tuổi trẻ trợn to hai mắt, kinh hô thành tiếng đạo, thần. Ta khỏi bệnh. Một trận gió là có thể thổi ngã ma bệnh trở nên khí sắc đỏ thắm, trang nghiêm người không có sao dáng vẻ, mọi người thấy vậy mới ý thức tới, so với còn lại loẹ loẹ phúc túi, này lục sắc phúc túi tựa hồ chân quý hơn a. Huyền Vi đạo trưởng thật là thần tiên hạ phàm, linh đan như thế rượu dược lại người người đều có. Từ hôm nay trở đi, ta chính là thiên địa quan trung thực tín đồ. Lão Thiết, ngươi nói chúng ta kết quả chọn loại nào phúc túi tốt? Ngươi nói ta đem làm sắc phúc túi đưa cho nữ thần, nàng có thể hay không cảm kích lấy thân báo đáp? Không tiền đồ. Thỏa thỏa chọn kim sắc phúc túi à, chờ ngươi thành khỏe đẹp mánh nam, nữ thần còn không bắt vào tay. Nếu là đem này lục sắc đường đậu treo trên mạng, nên chụp ra bao nhiêu thiên giới à? Ha ha, phòng ngủ mấy cái gia súc phỏng trừng đau lòng hơn chết, không có cùng ta đồng thời tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, người hiểu chuyện càng là thật sớm đem ngũ sắc phúc túi chô rượu dụng phát đến xã giao phần mềm trên. Có đồ có thu hình, vẫn xứng văn tự giải thích, có tin hay không đó là ngươi sự tình, ngược lại ta chính là được nước. Chương 45, gõ. Mấy chục gần trăm người, đừng nói là đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, chính là đặt ở Tô Hàng thành phố cũng chỉ có thể coi là đại dương mênh mông bên trong một giọt nước. Nhưng mà, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tại hiện đại xã giao võng lạc phóng xạ bên dưới, rất nhanh liền có thành thiên thượng vạn người biết được thiên địa quan ngũ sắc đường đầu. Liếc mắt lại vừa là mới bảo kiện phẩm, đánh quảng cáo còn đặc biệt mời kéo. À, thật có thần kỳ như vậy dược hoàn. Tại sao ta cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị làm đủ? Nói phải trái, bằng hưu trong vòng quảng cáo kinh doanh đã quá vượt quá bình thường, không nghĩ tới còn có càng kỳ tư diệu tưởng. Thiên địa quan. Có chút quen thuộc a, liền không nhớ nổi. Mẹ nhà nó, loại này thần kỳ đường đậu ngồi thiên địa quan sau, ta bỗng nhiên liền tin tưởng, đã đặt vé phi cơ, hy vọng tới kịp. Tô Hàng thành phố bản xứ cư dân hữu tình nhắc nhở, linh vận núi thiên địa quan cửa đã ngăn gần ngàn người, coi như bây giờ chạy tới xếp hàng cũng không tới phiên. Quý yêu cầu một cái lục sắc phúc túi, tự mình nguyện ý ra 1 triệu thu mua. Ha ha, 1 triệu. 1 triệu có thể đổi được lời nói, có bao nhiêu tà thu bao nhiêu. Trên internet hỗn loạn tương mừng, mọi người hoài nghi, mọi người rêu cợt, cũng có người ý động, dĩ nhiên, càng nhiều hay lại là vây xem loại. Đạo môn hiệp hội. Hội trưởng Ngọc Hư đạo nhân bên trong phòng làm việc, mấy vị lớn tuổi lão đạo sắc mặt khó coi địa ngồi ở trên ghế. Hội trưởng, thế giới này xem thật là dạy mãi không được. Lần trước danh tiếng còn không có quá, nó lại dày vò ra nhiều kiểu mới tới. Trương Hằng thổi trong dâu, rất là thượng hòa đạo. Ngọc Hư đạo nhân mân hớp trà, tâm bình khí hòa nói, hôm nay là ta đạo môn ngày đại hỷ, phân phát một ít quà nhỏ cho tín đồ cũng là có thể lý giải. Lại nói, phía trên cũng không nhắc lên chuyện này, Trương Hằng đạo hữu ngươi lo ngại. Nói đến đây, Ngọc Hư đạo nhân không khỏi than thầm Huyền Vi trước dốc hết vốn liếng có hiệu lực quả, nếu không phải phía trên đối với Huyền Vi rất là hài lòng. Lần này lại khởi biết một chút thanh âm cũng không có truyền tới. Ngọc Hư đạo hữu, trong chuyện này ta cùng Trường Hằng sư huynh ý kiến giống nhau, thiên địa này xem phải chỉnh đốn một phen, nếu không đem tới nhất định rước lấy mầm tai họa. Một vị nửa ngốc dáng lùn lao đạo nói. Hả, không biết Trường Linh đạo hữu có gì đề nghị? Ngọc Hư đạo nhân thiêu thiêu mi đạo. Đơn giản, đem kia tiểu đạo sĩ đuổi ra khỏi đạo môn tại tịch danh sách, do chúng ta hiệp hội tiếp quản thiên địa quan. Trường Linh thẳng thường đạo. Chính là tiểu đạo sĩ. Bình An có thể xứng với Huyền Vi cái này đạo hiệu, đơn giản là đối với quỷ cốc tử tổ tiên đại bất kính. Một vị mập mạp lao tiếng hử lạnh đạo. Mập đạo nhân đạo hiệu thương mục, tự xưng là quỷ cốc nhất mạch truyền nhân, loại thời điểm này tự nhiên không tránh khỏi nhảy ra lên án một phen. Hội trưởng, ngươi xem các vị đạo hữu cũng nói như vậy, dứt khoát giống như này làm đi. Đem cánh cửa này thứ bại hoại đuổi ra khỏi đi, do chúng ta hiệp sẽ đi đón quản thiên địa quan. Trương Hằng vội vàng bổ sung nói. Ngọc Hư đạo nhân không nói một lời nghe mọi người nói chuyện, sắc mặt nhưng là bộc phát khó xem. Hiển nhiên, chuyện lần này chỉ bất quá mấy người làm ngụy trang mượn cớ mà thôi, bọn họ chân chính mục đích, hay là ở với thiên địa quan. Sắc thực nói, là thiên địa quan bên trong rất nhiều thần kỳ. Đều nói đạo người trong môn chú trọng thanh tâm quả dục, nhưng mà này chỉ có thể nói rõ cám dỗ còn chưa đủ a tài lữ pháp địa, chỉ cần cám dỗ quá lớn, trực kích tâm, ai cũng miễn không lộ ra khó coi lối ăn. Các vị đạo hữu. Trước đó vài ngày bần đạo tặng cho các vị đan dược có thể có từng sử dụng. Ngọc Hư đạo nhân nuốt trong dâu, đột nhiên hỏi một cái hoàn toàn không liên hệ nhau vấn đề. Bần đạo dùng một quả ngưng khí hoàn, lúc tu luyện tốc độ ước chừng so với bình thường nhanh không chỉ gấp 2, hội trưởng luyện đan thuật xem ra lại có đột phá a. Trường Hằng Tân bốc nói, ta mấy vị kia đồ nhi nuốt vào thanh tâm đan sau, luyện khí lúc rõ ràng ít nghĩ bậy, theo như cứ theo tốc độ này, vài năm liền có thể luyện khí thành công. Trường Ninh không khỏi đắc ý nói. Ngọc Hư đạo hữu có thể đang luyện đan một đường trên luôn cố gắng cho giỏi hơn, đây thật là ta đạo môn may mắn à. Thương Mục đạo nhân cũng là nặng nề chụp cái nịnh bợ. Là sau này có thể từ Ngọc Hư đạo nhân kia lấy được càng nhiều đan dược, bọn họ đương nhiên phải dùng sức thổi phồng một phen, cho dù là bọn họ chính mình không dùng được, bên dưới còn có nhiều môn như vậy người đệ tử chờ đây. Bần đạo trước quên nói cho các vị đạo hữu, những đan dược này đều là Thiên Địa Quan Huyền Vi tiểu hữu tặng cho chúng ta hiệp hội, nói là trước kia cho hiệp hội thêm không ít phiền toái. Ngọc Hư đạo nhân mắt nhìn mấy người, bất thình lình nói. Mấy vị lao đạo nghe vậy sắc mặt biến, một bộ ăn bay liệng như vậy vẻ mặt. Xem xét lại Ngọc Hư đạo nhân, chính là mịt mở toát ra chút ngoan đồng như vậy nụ cười. Thiên Địa Quan chính là con cháu miếu, cho dù đạo hiệp đem Huyền Vi tiểu hữu đuổi ra ngoài, Thiên Địa Quan vẫn coi như là kỳ tư sản, ta đạo hiệp trực tiếp chiếm đoạt sợ không quá thích hợp chứ. Ngọc Hư đạo nhân nói ra lời này lúc, trong giọng nói đã mang theo mấy phần uy nghiêm. Tuy nói Ngọc Hư đạo nhân đã sớm cùng Thiên Địa Quan thoát khỏi quan hệ, có thể hắn trong lòng ít nhiều hay là đem chính mình coi là Thiên Địa Quan một phần tử, đám người kia lại đem chủ ý đánh tới Thiên Địa Quan trên đầu, Ngọc Hư đạo nhân mới vừa thiếu chút nữa không trực tiếp sử dụng pháp khí đập tới. Mấy vị lao đạo nghe xong Ngọc Hư đạo nhân lời nói sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Có hay không đem Huyền Vi đá ra, bọn họ cũng không để bụng, bọn họ quan tâm là có thể từ thiên địa xem lấy được đến bao nhiêu chỗ tốt. Có thể dựa theo Ngọc Hư đạo nhân cách nói, một khi bọn họ thật làm như thế, không chỉ có dưa không được chia chỗ tốt, thậm chí sẽ còn tổn thất một cái ẩn bên trong đan dược nguồn. Ho khan một cái, hội trưởng, trọng yếu như vậy sự tình ngươi thế nào không nói sớm. Nay Huyền Vi tiểu hữu gần quản làm việc có chút đầu, nhưng đối với ta đạo môn coi như có lòng. Trương Hằng thoại phong nhất chuyển nói. Sư huynh nói có lý, chúng ta mới vừa rồi dù sao nóng lòng nhiều chút, mới có thể nói ra kia lần nói lấy. Huyền Vi tiểu hữu tuổi còn trẻ thì có một tay như hỏa thuần thanh luyện đan thuật, như vậy hạt giống tốt tự nhiên cần phải thật tốt tài bồi. Trương Ninh Nghĩa chính ngôn từ nói. Ngọc Hư đạo hữu, Huyền Vi tiểu hữu đạo hiệu tuy nói có chút phạm chúng ta Quỷ Cốc nhất mạch kiêng kỵ, bất quá cái này đạo hiệu mà giống như tên như thế, có tương đồng cũng thuộc về bình thường. Chàng nói, không đúng Huyền Vi tiểu hữu cùng ta Quỷ Cốc nhất mạch hữu duyên, đến lúc đó mong rằng Ngọc Hư đạo hữu tiến cử một phen a. Thương Mục hồn nhiên quên chính mình kết quả cao cỡ nào lạnh, nói vậy kêu là một cái ấm lòng. Được, các ngươi nghĩ cái gì bần đạo chẳng lẽ không rõ ràng. Huyền Vi cũng tốt, Thiên Địa Quan cũng tốt, đã vào phía trên trong mắt những người kia, các ngươi đừng bản thân đụng vào trên họng súng, nếu không liên lụy toàn bộ hiệp hội, đến lượt là các ngươi. Ngọc Hư trầm giọng nói, không khỏi gọi ý. Mấy người mí mắt nhỏ nhảy, tựa hồ minh bạch cái gì, lúc này rối rít tỏ thái độ, không ngừng kêu không dám. Không có chuyện gì đi trở về chuẩn bị kỹ một chút tháng luận đạo hội cùng với đăng long thai đấu pháp, ta không hy vọng lần này đạo môn lại bị Phật môn vượt trên. Đống nhiên dừng lại, Ngọc Hư đạo nhân hướng về phía mấy người nghiêm túc nói. Mấy vị lao đạo nghe vậy, trong mắt không khỏi thoáng qua nồng nặc chấp niệm. Vô vi. Không cạnh tranh. Tại tranh đoạt đạo thống trong chuyện, thần tiên cũng không tránh khỏi tranh đấu, huống chi phàm nhân. Chương 46, tiến kích xích linh hỷ thước. Phụ trách tiếp đại khách hành hương tiểu trọc đầu minh dạ áp lực rất lớn. Ngoài cửa tụ tập đám người càng ngày càng nhiều, xếp hàng khởi đội ngũ thậm chí đã kéo dài đến linh vận núi trên đường nhỏ. Trừ dâng hương khách hành hương, cửa còn nhiều hơn ra một cha có khác mục đích người. Tiểu sư phụ, ta là đại lúa chế dược kinh lý, muốn cùng Huyền Vi đạo trưởng thương lượng một chút hợp tác mở mang ngũ sắc linh đan sự tình, xin tiểu sư phụ thông báo xuống. Tại Hạ Ma Đô Vương gia Vương Lãng, nghe Thiên Địa Quan có một linh dược có thể tráng kiện gân cốt, chuyên tới để muốn nhờ. Tiểu chọc đầu, các ngươi đạo quan chủ sự đây. Ông chủ chúng ta muốn cùng hắn làm chuyện làm ăn, vội vàng địa đi kêu người. Thực không dám dâu dếm, tự mình là Lưu Thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị bí thư, chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị muốn mấy hạt đắt xem đang ăn dược, phương diện giá tiền được rồi, tuyệt đối sẽ không so với trên thị trường thấp. Ta là Thanh Điểu công ty du lịch, bản công ty muốn toàn quyền mở mang Thiên Địa Quan còn có Linh Vận Núi coi như du lịch cảnh khu. Ô, tiểu đạo trưởng, cha ta đến bệnh nặng, ngàn cân treo sợi tóc, còn xin ban cho linh dược. Đến lúc đó nhất định có hậu tạ. Những người này hoặc dụ dỗ, hoặc uy hiếp, còn có trực tiếp gợi lên ân huệ bài. Nhưng mà, bọn họ đụng phải là minh dạng, có lúc nghiêm trang đến ngay cả Huyền Vi đều sợ tiểu chọc đầu. Chư vị cư sĩ, nếu là muốn dâng hương, xin theo như thứ tự xếp hàng. Nếu không phải dâng hương, thứ cho bản quan không danh chiêu đãi, đi được không đưa. Minh dạ băng bó tròn vo gương mặt, tận lực trầm giọng nói. Trên ngươi tê dại thơm tho, lão tử nói chuyện nghe không hiểu. Lưu Lý Lưu Khí thanh niên cực kỳ hỏa bạo địa tức miệng mắng to, đưa ra quạt lá bàn tay to liền hướng đến Minh Dạ phiến đi. Xếp hàng khách hành hương không nghĩ tới thanh niên cư nhiên như thế thô bạo, thậm chí ngay cả Minh Dạ đáng yêu như thế tiểu chọc đầu cũng có thể không nói hai lời trực tiếp động thủ. Một bên là bảng đại eo to thanh niên lêu lổng, một bên là đáng yêu đi tiểu chọc đầu, dù là không nói phải trái, phàm là thị lực người bình thường, cũng sẽ đứng ở Minh Dạ bên này. Xích Linh. Đối mặt nam tử hành vi bạo lực, Minh Dạ không chút nào lộ vẻ hốt hoảng, rất là ung dung kêu một tiếng. Thu ba. Kéo dài thanh thúy tiếng chim hót vang lên, chỉ thấy lưỡng đạo màu đỏ thâm tàn ảnh trận từ trong đạo quan bắn ra, loang thoáng giữa, mọi người có thể miễn cưỡng phân biệt ra hai cái điều thân ảnh. Giống như thiêu đốt hỏa diễm xích sắc linh vũ cấp tốc cắt ra không khí, mang ra khỏi lưỡng đạo tươi đẹp lưu quang, thanh niên lêu lồng hét thảm đến rụt tay lại. Định thân nhìn lại, thanh niên ống tay háo từ ống tay háo thẳng đến nơi bả vai, xuất hiện lưỡng đạo công chỉnh như cây kéo cắt quáng đê vỡ. Trong lúc mơ hồ, quần áo lỗ thủng nơi lộ ra một cổ đốt trọi mùi vị. Cư sĩ, đạo môn đất thanh tu, nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào, càng không cho phép sử dụng bạo lực. Minh Dạ xoa xoa dừng lại ở trên vai hắn vui chơi xích linh hỉ thức đầu, hướng về phía sợ không thôi thanh niên lêu lồng nói. Mấy ngày nay Minh Dạ thường thường tại tháng dưới cây già đọc kinh ngộ đạo, cũng không có việc gì cũng sẽ phụng bồi đây đối với xích linh hỉ thức chơi đùa biết, giữa lẫn nhau có thể nói kết làm không cạn hữu nghị. Cái này không, Minh Dạ một kêu gào, xích linh hỉ thức bay thẳng ra đến giúp đỡ. Nói thế nào xích linh hỉ thức cũng là ủng có một tia chu tức huyết mạch linh điểu, đối phó một cái tay không phàm nhân, thật là lên mặt pháo doanh con muỗi. Nếu không phải bọn họ nương tay, nếu không thanh niên lêu lổng cánh tay sợ đã khó giữ được. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Không ít vây xem du khách lấy điện thoại di động ra chụp khởi chiếu, thiên địa này xem quả thực là thần kỳ vô cùng, liền liền bên trong nuôi điểu cũng với thành tinh tựa như. Đây là cái gì phẩm loại chiến đấu cơ? Ách, không đúng, đây là cái gì phẩm loại điểu ạ? Trên thế giới tốc độ phi hành nhanh nhất là tiêm vị vụ hiến, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 352.000 m/giờ, gần 100 thước giây. Có lẽ trong đạo quan bay ra ngoài, ngắn như vậy khoảng cách căn bản không có ra tốc đường sống, con chim này tốc độ thay đổi trong chớp mắt đã miểu sát tiêm vị vụ hiến. Nhìn qua tựa hồ có hơi giống như chim khách. Hai ngày trước tới thiên địa xem lúc vẫn còn ở tháng trên cây gặp qua đây đối với điểu, vậy kêu là âm thanh thật là so với ca hát cũng còn khá nghe. Ta còn tưởng rằng là sủng vật điểu đây. Xoáy nổ, nhìn một chút này linh vũ, nhìn một chút này linh tính ánh mắt, thật sự muốn ôm về nhà. Huynh đệ, người ý tưởng này rất nguy hiểm, coi chừng bị gọn. Bị xích linh hỉ thước dọa cho giật mình thanh niên lêu lồng sắc mặt chợt đỏ chợt thanh, tựa hồ đối với mình bị hai cái điều trêu cợt cảm thấy vô cùng tức giận bực bội. Thảo, lão tử hôm nay nhất định phải đem các ngươi này hai cái tạp mao điểu nhổ lông nấu canh hơi a. Thanh niên lêu lồng hét, lại lần nữa hủ ở quyền hướng Minh Dạ trên vai xích linh hỉ thước đập tới. Chấp mê bất ngộ. Minh Dạ lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Xích linh hỉ thức cũng đối với thanh niên lêu lổng lặp đi lặp lại nhiều lần vô lễ khiêu khích mất đi dễ dàng tha thứ, veo một chút hóa thành lưỡng đạo tia chớp màu đỏ tàn ảnh, vây quanh thanh niên lêu lổng trên dưới qua lại tung bay. Suy suy suy. Quần áo xé thanh âm liên miên không dứt, nhỏ vụn vải vóc còn như hoa tuyết như vậy bay tán loạn phiêu tán. Thời gian nháy con mắt, thanh niên lêu lổng chính là trở nên không mảnh vải che thân. Kinh khủng hơn là, thanh niên lêu lổng bạch hoa hoa trên thân thể nồng đậm tươi tốt lông nơi, nhiều bó màu đỏ ngọn lửa đang thích chí thiêu đốt. Hí, bỏng chết cha. Thanh niên lêu lổng mới cảm giác cả người một trận mát lạnh, liền bị vọt lên ngọn lửa cho nóng đến. Vừa vặn trên núi thổi tới một trận thanh phong, ngọn lửa gặp gió liền trường, trong khoảnh khắc liền đem lông đốt hết sạch. Cư sĩ, bây giờ ngươi cũng được đầu trọc, chúng ta là hay không có thể tâm bình khí hòa trao đổi? Minh Dạ mỉm cười nói. Tiểu trọc đầu, cho lão tử nhớ. Thanh niên lêu lổng một tay che hạ thể, một tay che cái mông, bỏ lại câu lời độc các sau, không được tự nhiên địa đẩy ra đám người chạy xuống núi. Phía sau, đám người cười ầm lên không ngừng, còn có nhiều chút làm quái người tuổi trẻ không sợ cay con mắt, vỗ xuống hình cùng thu hình, mị tư tư chuyển tới xã giao phần mềm trên. Chư vị cư sĩ, bần đạo lần nữa thanh minh, hôm nay là ta đạo môn vui mừng ngày, trừ khách hành hương bên ngoài, hết thể không đáng tiếp đãi. Minh Dạ thi lễ một cái, lớn tiếng nói. Mới vừa còn có chút ý kiến kẻ đầu cơ nhìn mắt tựa hồ người hiền lành xích linh hỉ thước, không nhịn được nuốt nước miếng. Có trước mặt vị kia coi như mặt trái án lệ, bọn họ đương nhiên sẽ không đi dẫm lên vết xe đổ. Chuồng chạy cái gì cũng không tính, lông bị cháy rủi thật là kinh sợ được không nào. Lại nói, một phần vạn hơi chút chết lên nhiều như vậy hứa, không đúng thân thể một cái vị trí liền xuống. Ho khan một cái, tiểu sư phụ, chỉ cần xếp hàng liền có thể vào dâng hương đúng không? Thượng song hương liền có thể được bạn tay lễ. Tự xưng chủ tịch hội đồng quản trị bí thư nữ nhân phá phá mắt kính gọng đen, hướng về phía Minh Dạ ngọt ngào hỏi. Minh Dạ cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy lời này cùng Huyền Vi phân phó đi xuống không có mâu thuẫn, lập tức gật đầu một cái. Bí thư nhất thời sán lạn địa cười, ngay sau đó đi về phía đội ngũ phía trước nhất, mở miệng hô, hàng trước nhất mấy vị, ta nguyện ý bỏ tiền mua các vị đưa. Đông nhiên dừng lại, nàng môi đỏ mọng khẽ mở, trực tiếp ra giá đạo, 1 triệu, nguyện ý làm chàng liền cho chi phiếu. Đám người xôn xao. Những kẻ đầu cơ đó chính là hai mắt tỏa sáng. Có thể sử dụng tiền giải quyết phiền toái, điều này có thể kêu phiền phải sao? Chương 47, tiêu tiền tới nhập đội. 1 triệu, ở nơi này vật giá hoành lưu niên đại, có lẽ ngay cả một bộ phòng, một chiếc xe cũng không đủ. Bất quá, 1 triệu mua một nhập đội vị trí, đây cũng là chưa bao giờ nghe. Thực vậy, thiên địa quan ngũ sắc đường đầu có rất nhiều thần kỳ diệu dụng, nhưng phổ thông đại chúng vẫn không cách nào đáp lời làm ra trực quan giá cả cân nhắc. Đặc biệt là những thứ kia thân thể khỏe mạnh, cũng không cần phải giảm cân tố hình người mà nói, dùng chính mình xếp hàng nhận phúc túi cơ hội tới đổi lấy 1 triệu, đây quả thực kiếm lớn đặc biệt kiếm được không? Ta đem vị trí bán cho ngươi. Một người đeo kính kính nam sinh kích động nhấc tay đạo. Còn lại mấy cái dự định treo giá, kết quả đưa đến chậm một nhịp khách hành hương trong lòng hối tiếc sau khi, không nhịn được oán trách nam sinh không tiền đồ, này vừa mở miệng đi qua, bọn họ còn như thế nào nói giá không hạn độ. Bí thư khỏe miệng dương lên, từ trong túi sách xuất ra tấm chi phiếu, cử bút liền quét quét viết lên một chuỗi chữ số. 1 triệu chi phiếu, vị trí này bây giờ thuộc về ta đi. Bí thư hai ngón tay kẹp chi phiếu, hướng về phía nam sinh nói. Nam sinh hai mắt chết nhìn chòng chọc chi phiếu, tay run run đem rút ra, chờ đến nhiều lần chắc chắn không có vấn đề sau, hắn vội vàng túi người gật đầu đạo, mỹ nữ, vị trí này liền bán cho ngươi, ngươi cũng không thể đổi ý. Có bí thư mở tiền lệ sau, trong túi không thiếu tiền người rối rít cũng bắt trước, tìm tới xếp hàng gần trước những thứ kia khách hành hương. Trừ cá biệt khách hành hương cự tuyệt giao dịch, phần lớn người hay lại là rót ở kim tiền thế công xuống, đem vị trí của mình bán đi. Hắc hắc, xếp hàng cái đội liền kiếm 1 triệu, tiền này cũng quá dễ kiếm á. Đều nói Hoàng Ngưu kiếm tiền, ta bây giờ có chút hiểu lời này. Mặc dù rất thấy thèm những thứ kia đường đầu, bất quá so với thật thật tại tại 1 triệu, hay lại là tiền càng tốt. Linh lợi, về nhà cha đạo môn tới cắt nhật là lúc nào, không đúng còn có phúc lợi đây. Đối đầu, lời này nhắc nhở ta, lần sau ta trước thời hạn một đêm đi xếp hàng. Nếu là đội ngũ ngắn một chút, ta khẳng định lại đi xếp hàng một lần, đáng tiếc không tới phiên. Bán đi vị trí khách hành hương vậy kêu là một cái mừng rỡ, cười cười nói đến xuống núi đi tới. Minh Dạ nhìn hàng trước chờ 10 vị khách hành hương cơ hồ đổi 3 người, non nớt trên mặt có chút toát ra một tia không thích, nhưng hắn cuối cùng vẫn chưa từng mở miệng. Thật ra thì đi, cái này thì với trên mạng thường thường báo chí nén hương đầu một cái đạo lý, theo lý mà nói, dâng hương chỉ cần thành kính sẽ linh nghiệm. Có thể những hưu tâm nhân đó hết lần này tới lần khác muốn bỏ giá trên trời tranh đoạt cái gọi là nén hương đầu, tục khí quy tục khí, có thể ngươi có thể nói những người đó không thành kính sao. Giống vậy, những người này nguyện ý bỏ ra số tiền lớn đổi lấy dâng hương cơ hội, Minh Dạ cũng không thể vì vậy ngăn người khác chứ. Có lẽ sẽ có người cảm thấy này đối với những khác khách hành hương mà nói không công bình, nhưng là chân chính thành kính tín đồ, bọn họ hội đem chính mình cơ hội đem ra trao đổi kim tiền. Nói cho cùng, đây đều là cái người chọn A. Có được tất có mất, muốn đạt được cái gì, chung quy phải bỏ ra nhiều chút tương ứng đồ vật. Mất đi một thứ gì đó sau, cũng sẽ biến hình địa lấy được một ít bồi thường. Không lâu lắm, trước một nhóm khách hành hương đi hết sau, Minh Dạ liền dẫn nữ bí thư ở bên trong 10 người tiến vào đạo quan. Mấy người nhìn thu liễm rất nhiều, dù là thấy Huyền Vi sau, cũng thì hành lễ chào hỏi, không chút nào loạn quy củ cùng lễ phép. Dù sao đều là có uy tín danh dự nhân vật, bọn họ tự nhiên rõ ràng hôm nay cũng không phải là nói chuyện làm ăn thời cơ tốt. Có thể dẫn cái phúc túi trở về vẫn tốt hơn cái gì đều không mò được còn ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ vị nhân huynh kia chứ. Đi theo Huyền Vi đi dạo một vòng, mấy người không khỏi đối với thiên địa xem càng coi trọng hơn mấy phần, vẻ mặt đang lúc cũng là bằng thêm mấy phần nghiêm túc cùng trang trọng. Mới đầu bọn họ ánh mắt chẳng qua là dừng lại ở ngũ sắc đường đầu trên, có thể gặp qua thiên địa quan rất nhiều thần kỳ sau, bọn họ đột nhiên cảm giác được, chuyến này tối đại thu hoạch hoặc giả còn là còn lại. Nhất là vị đồng sự kia trường bí thư. Vốn định tùy ý nghe Huyền Vi chỉ điểm nhân duyên, nhưng khi Huyền Vi đưa nàng đi qua từng có mấy đoạn tình yêu, bây giờ cho chủ tịch hội đồng quản trị làm tiểu tam, nhân tiện còn ra quỹ mấy vị khác công ty cổ đông riêng tư cũng tiết lộ sau khi ra ngoài. Cô ấy là kêu một cái lúng túng. Lúng túng đi qua, bí thư trong lòng lưu lại chính là kính sợ cùng vui mừng. Kính sợ Huyền Vi có người phàm không thể tưởng tượng thần thông, vui mừng chính mình không có đắc tội như vậy nhất hào chân chính cao nhân. Sau này nếu là gặp phải chuyện gì có lẽ còn có thể phải cầu cạnh người. Dựa theo chương trình vào song hương sau, muốn giao hảo Huyền Vi mấy người tha thiết địa hướng thùng công đức nhét tương đối khả quan công đức tiền. Huyền Vi cũng không ngăn trở, những thứ này công đức tiền dính bọn họ ý niệm, liền có thể chiết toán thành hệ thống thông dụng tiền nhang đèn. Đối với tài khoản số còn lại một mực khan hiếm Huyền Vi mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Thiên địa quan cũng không phải là Phật môn, không có nhiều như vậy tiểu cách có thể nói, tín đồ nguyện ý quên công đức tiền. Chẳng lẽ còn trước phải tra số tiền này có hay không thuộc về hắc tâm tiền? Còn là nói quán thâu một phen lượng sức mà đi lý niệm? Hoặc là từ chối một phen, mặt tới câu vui vẻ nhận? đi ra đại điện, mấy người rõ ràng sớm đã có quyết định, mỗi người chọn yêu cầu phúc túi. Chư vị cư sĩ, bần đạo lại nhắc nhở một câu, này bạn tay lễ là vì tặng lại các tín đồ thành kính chuẩn bị phúc lợi. Huyền Vi lạnh nhạt nói, nhưng là không có nói hết. Này ngũ sắc phúc trong túi ngũ sắc đường đầu, nhưng thật ra là Thái Thượng Lão Quân ngồi xuống tân thu đồng tử tiện tay luyện chế ngũ hành đan bên trong tàn thứ phẩm, đặt ở tiên giới cố nhiên là rất dưới, nhưng đối với phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ thuộc về linh đan diệu dược. Cho dù là Huyền Vi, khi biết kỳ công hiệu sau cũng hơi có chút ý động, nhưng đây là cho hôm nay dâng hương tín đồ chuẩn bị phúc lợi, một viên sẽ không nhiều, một viên cũng sẽ không ít, những người còn lại ai cũng không được chia, chiếm không được. Chính sở vị tin là linh, không tin là bất linh, ngũ hành này đan rơi vào dâng hương tín đồ trong tay là linh đan diệu dược, có thể rơi ở những người khác trong tay, liền thật thành vị ngọt rất nhạt đường đầu. Về phần mấy người có hay không lĩnh hội tới tầng này ý tứ, Huyền Vi đoán chừng sợ là thật treo. Sự thật cũng cùng Huyền Vi dự đoán giống như lúc, đương mấy người biết mình bỏ ra số tiền lớn liền mua được một viên đường đậu sau, nội tâm cơ hồ tan vỡ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hoàn toàn hiểu, Huyền Vi cuối cùng kia lần nhấn mạnh kết quả là ý gì. So với uổng phí hết tiền tài, bọn họ càng đau lòng hay lại là viên linh đan kia diệu dược, sớm biết còn không bằng chính mình dập đầu đây. Tối khôi hài là, nghe nói còn có đặc biệt mướn người tay, thay phiên mua vị trí nhập đội đi vào dâng hương dẫn phúc lợi, vốn tưởng rằng thông minh, cơ trí một cái. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn là tự cho là thông minh, rơi vào cái huyết bản vô quy. Hết hạn 19h, thiên địa quan chính thức đóng cửa không tiếp khách, Nhược Thủy thống kê một chút, tổng cộng phái phát ra ngoài 197 cái phúc túi. Nhưng mà Nhược Thủy không biết là, này 197 cái phúc trong túi, chân chính đưa đến hiệu quả cũng liền chừng 100 cái mà thôi. So sánh khởi khổng lồ xếp hàng số người, còn có trên internet vây xem số người, mấy con số này thật là ít ỏi. Cũng chính là vì vậy, thiên địa quan ngũ sắc đường đầu trang nghiêm trở thành đô thị truyền thuyết như vậy tồn tại. Chương 48, cưỡng chế tính nhiệm vụ. Bận rộn một ngày, Huyền Vi cùng hai vị đệ tử rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Từ đãi cùng cảm tạ, Huyền Vi cố ý cho hai người múc một ly long tuyển giếng cổ nước linh tuyển. Mắt lạnh cam điểm nước suối lạnh mà không đá, mới vừa vào miệng liền để cho thân thể con người tâm trở nên thoải mái, đợi đến trong suối nước dư thừa linh khí khuyết tán ra, cái loại này dễ chịu cảm giác thật là không cách nào nói rõ. Không lâu lắm, ba người chính là khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Minh Dạ, ngươi trước đi thư phòng làm hôm nay lớp tối, ta muốn cho ngươi Nhược Thủy sư tỷ chữa bệnh. Huyền Vi vô vô Minh Dạ tiểu chọc đầu đạo. Ồ. Minh Dạ nhu thuận gật đầu nói. Mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Minh Dạ vẫn đủ thích vị này tính tình ôn nhu điềm đạm, đối đãi người xử sự cực kỳ hiền hòa sư tỷ. Sư tỷ, ngươi nhất định sẽ khỏi hẳn, cố gắng lên. Minh Dạ hướng về phía Nhược Thủy cười nói. Được. Chờ ta chữa khỏi bệnh sau sẽ tới cùng ngươi đồng thời làm bài. Nhược Thủy ôn nhu trả lời. Minh Dạ sờ một cái chính mình chân bóng đầu, cười hắc hắc chạy về phía thư phòng. Huyền Vi trong đầu nhanh chóng quá khắp chờ một hồi muốn tiến hành châm cứu thủ pháp, rồi mới hướng Nhược Thủy đạo, bắt đầu đi, ngươi nằm ở trên giường, thời cái này thì cho ngươi hành châm chữa bệnh. Ừ. Nhược Thủy gò má phiếm hồng, tiếng như văn nột. Từ nhỏ đến lớn, đây là Nhược Thủy lần đầu tiên ở buổi tối cùng khác phái cùng ở một phòng. Cái loại này thấp thỏm tâm tình khẩn trương có thể tưởng tượng được. Chờ đến Nhược Thủy nằm trên giường xuống, Huyền Vi thuận miệng nói, quần áo có thể cởi. Lời vừa ra khỏi miệng, Huyền Vi còn chưa ý thức được cái gì, cho đến hắn thấy Nhược Thủy mặt đẹp đỏ sắp chảy ra nước lúc, này vừa nghĩ đến chính mình coi thường nam nữ hữu biệt chuyện này. Không giống với lần trước cứu chữa té xỉu chứng tràn khí ngực nam sinh, Nhược Thủy bệnh tim bẩm sinh tại chữa trị trên không thể nghi ngờ muốn khổ nạn lại phức tạp rất nhiều. Nếu như Huyền Vi ngưng khí hành châm thuật đã tu luyện tới như hỏa thuần thanh mức độ, ngược lại là có thể làm được cách quần áo châm cứu. Có thể dưới mắt, là lý do an toàn, Huyền Vi cảm thấy vẫn có cần phải đem quần áo cởi xuống, dù sao tim loại này vị trí, một cái mảnh nhỏ sai lầm nhỏ đều đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà Huyền Vi căn bản liền quên, người ta Nhược Thủy là người nữ sinh, mà hắn là nam sinh. Nghĩ đến chính mình để cho Nhược Thủy nằm ở trên giường, còn để cho nàng cởi quần áo xuống. Huyền Vi trong nháy mắt có loại cầm đầu gặp trở ngại xung động. Coi là, châm này sẽ không châm. Thấy nơi này có viên đan dược, người ăn vào sau tự nhiên sẽ không việc gì. Huyền Vi lúng túng ho khan xuống, hối đoái ra một viên thuốc, đưa tới Nhược Thủy trong tay. Ngay sau đó, Huyền Vi không bao giờ nữa nguyện dừng lại chốc lát, thẳng đi ra khỏi phòng. So sánh với hối đoái đan dược tiêu phí tiền nhang đèn, giờ phút này Huyền Vi càng đau lòng chính mình làm là sư phụ tôn nghiêm, trải qua như thế xấu hổ nhạc đệm sau. Hắn rất hoài nghi sau này phải như thế nào đi đối mặt Nhược Thủy tên đệ tử này. Huyền Vi cũng không biết, lưu ở bên trong phòng Nhược Thủy giống vậy lâm vào quấn quýt bên trong. Sư phó cũng không phải là người ngoài, lại nói hắn là chữa bệnh, ta cũng đang suy nghĩ gì à? Viên thuốc này hẳn rất chân quý đi, nếu là lưu lại không đúng có thể cứu những người khác một mạng đâu rồi, kết quả nhưng bởi vì ta nhược thủy mí môi, tự nhủ. Tháng dưới cây già, Huyền Vi ngồi ở trên ghế mây, hòa hợp linh khí rất nhanh để cho hắn bình phục suy nghĩ tạp nhạc. Ngàn người dâng hương nhiệm vụ, hết hạn trước mắt cộng hoàn thành 673 người, không ra ngoài dự liệu lời nói, còn nữa thời gian một tuần là có thể hoàn thành. Ngẩng đầu nhìn phía trên biểu hiện nhiệm vụ đếm hết hư ảnh, Huyền Vi rất là hài lòng cười cười. Trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, Huyền Vi bây giờ còn có mấy cái chi nhánh nhiệm vụ trên người. Đầu tiên là, trừ ma vệ đạo, cái kia làm sàng làm bậy đảo quốc Âm Dương Sư, Huyền Vi chỉ đợi nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, liền đem tinh lực chủ yếu thả vào nhiệm vụ này trên. Ngay sau đó là lâu dài tính chi nhánh nhiệm vụ, môn nhân đệ tử, trước mắt hệ thống còn chưa phát hành nhằm vào môn đồ khảo hạch nhiệm vụ, bất quá thường ngày dạy dỗ cùng bồi dưỡng vẫn không thể hạ xuống. Cuối cùng mới là mấy ngày trước kích động nhiệm vụ, lao phụ nhân tâm nguyện, liền hệ thống cũng không phản hồi tình huống xem ra, các nàng chắc còn ở tìm người kia. Hệ thống, ta bây giờ tiền nhang đèn số còn lại cân nhắc có bao nhiêu? Huyền Vi hỏi. Trước mắt số còn lại 17.653 nguyên, đề nghị ký chủ đổ máu một lớp. Hệ thống trả lời. Huyền Vi nheo mắt, có chút ngoài ý muốn kinh hô, hơn 10.000. Hạnh phúc tới quá nhanh giống như bão, đưa đến Huyền Vi dưới mắt có chút một bức. Ký chủ hẳn cảm tạ hôm nay phúc lợi hoạt động, nếu không phải như thế, nơi nào sẽ có thổ hào cuồng quên hơn 100 vạn công đức tiền. Hệ thống rất là tự mãn nói. Bỏ qua một bên cho tiểu hòa thượng hối đoái công pháp cần thiết 1.000 tiền nhang đèn, còn có hơn 1.600.000 số còn lại. Huyền Vi hoàn toàn không thấy hệ thống. Đinh! Thấy rằng ký chủ tài khoản số còn lại vượt 10.000, kích động cưỡng chế tính nhiệm vụ, tu sửa đạo quan. Bất thình lình, hệ thống một cái tiếng nhắc nhở, đem Huyền Vi giật mình tỉnh lại. Huyền Vi bỗng nhiên có chút trong lòng phát hoảng, hắn tựa hồ tiên đoán được, chính mình thật vất vả hơn 10.000 số còn lại cân nhắc, có lẽ chẳng qua là phụ dung sớm nợ tối tàn. Như hôm nay địa xem hương hỏa chính thịnh, mộ danh tới du khách càng ngày càng nhiều, này đổ nát hẹp đạo quán nhỏ bao nhiêu hạn chế kỳ không gian phát triển, cho nên là thời điểm tu sửa một lớp. Cưỡng chế khấu trừ 10.000 tiền nhang đèn làm tài liệu phí cùng lao động phí, còn ký chủ một cái mới tinh đạo quan. Tu sửa sau khi hoàn thành, quá mức ngẫu nhiên khen thưởng một người thần tiên tượng nắn. Hệ thống không khách khí chút nào đánh nát Huyền Vi cuối cùng một tia niệm tưởng. 10.000 tiền nhang đèn. Tu sửa tự miếu. 10.000 tiền nhang đèn hối đoái vàng bạc đủ để xếp thành một tòa núi nhỏ. Xin hỏi tu sửa tự miếu là dùng kim điêu lót gạch, hay là dùng thuần ngân chế tạo tường rào? Có này tiền dư, ta còn không bằng hối đoái một cái hộ sơn đại trận. Huyền Vi vô cùng đau đớn đạo. Nếu như ký chủ có phương diện này nhu cầu lời nói, bổn hệ thống có thể thỏa mãn, tăng giá tiền hơi chút thêm 1-2.000 là được. Hệ thống đem gian thương bản năng phát huy đến cực hạn. Huyền Vi vuốt cái chán, tâm mệt đến không muốn nói chuyện. Nếu như ký chủ không có ý kiến lời nói, vậy liền bắt đầu tu sửa tự miếu, đoán chừng ngày mai trước hừng đông sáng là có thể làm xong. Hệ thống nhắc nhở. Ha ha, đợi ngày mai khách hành hương tới dâng hương, thấy rực rỡ hẳn lên đạo quan, chỉ sợ liền muốn gây ra yêu nga tử chứ. Mấy ngày nữa, các loại nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, ta đi trước phê hạ thủ tiếp theo, sau đó dán cái thông báo phong sơn cấm khách một trận. Huyền Vi suy tư nói. Không thành vấn đề, 10.000 tiền nhang đèn coi như đặt trước tiêu phí đi trước khấu trừ. Hệ thống vừa dứt lời, Huyền Vi trong chương mục số còn lại chính là chợt thiếu một con số. Ký chủ có hay không lại hối đoái một ít những vật phẩm khác? Nói thí dụ như này quý thủy quyết, phi thường thích hợp ký chủ người nữ đệ tử kia tu luyện nha. Còn có thiên đình này chuyên dụng bí chế điều lương, dùng để nuôi xích linh hỷ thức có thể để cho kỳ xúc ngắn lớn lên cần thiết thời gian. Đúng nhìn một chút cái này nhan giá trị cùng chức năng cùng tồn tại bắt đầu thất tinh đạo bảo, ký chủ không đến một món sao. Hệ thống một bên ăn lợi, vừa đem vật phẩm hư ảnh đầu phóng tại Huyền Vi trước mắt, vậy kêu là cái thao thao bất tuyệt. Ta nghĩ rằng tinh tĩnh. Huyền Vi hề phải nói. Chương 49, tin đồn. Tản sáng, thiên địa quan thầy trò ba người ở trong đình viện đánh dương sinh quyền pháp. Một bộ quyền đánh xuống. Nhược Thủy cùng Minh Dạ hai người chỉ cảm thấy cả người khí huyết dồi dào, thân thể buộc phát linh lợi thông thái. Nhược Thủy, ngươi vốn sinh ra đã kem cỏi chứng bệnh đã trì rũ, bất quá căn cơ còn cần từ từ điều chỉnh, này bộ quyền pháp tại cố bổn bồi nguyên phương diện có không tầm thường hiệu quả, bình thường cần phải chăm chỉ luyện tập. Huyền Vi hướng về phía sắc mặt đỏ thắm rất nhiều Nhược Thủy nói. Đệ tử cần tuân sư phó dạy bảo. Nhược Thủy túi đầu đáp ứng đạo. Minh Dạ nhìn mắt hai người. Hắn không khỏi cảm thấy sư phó cùng sư tỷ giữa bầu không khí tựa hồ có hơi vi diệu. Hẳn là tối hôm qua kinh thư đọc quá muộn. Minh Dạ nghĩ như vậy đạo. Làm xong bài tập buổi sớm, ba người đơn giản ăn nhiều chút rau quả coi như bữa điểm tâm. Nhiều hai cái miệng ăn cơm, thiên địa quan bên trong vốn cũng không dư thừa lương nhất thời chóc khâm kiến chịu. Huyền Vi bất đắc dĩ, chỉ có tại hệ thống an lợi xuống, hối đoái một nhóm tương đối coi như tiện nghi dưa và trái cây rau cải mầm ống. Cộng thêm trước chồng, đã dáng dấp có cao cỡ nửa người nhiều vị hạt bắp, thiên địa quan phía sau vườn rau xanh bây giờ có thể nói là loại đến tràn đầy. Như vậy thứ nhất, vấn đề ăn cơm là giải quyết, nhưng này thâm sơn đất hoang bên trong không thiếu có chim bay thú chạy, chờ đến những thứ này dưa và trái cây rau cải thành thục sau, một phần vạn bị ăn trộm làm sao bây giờ. Tuy nói những thứ này phẩm loại không gọi được linh mẫn bụi cây, nhưng cũng không phải trên thị trường mặt hàng có thể so sánh, dã thú thấy có thể không thèm ăn sao. Kết quả là, những ngày qua trông coi vườn rau xanh nhiệm vụ, tạm thời tính địa giao cho thiên địa quan vật biểu tượng, xích linh hỷ thước. May người khác không biết chuyện này, nếu không tuyệt đối sẽ tức miệng mắng to, có thể khai ra may mắn linh điểu lại bị dùng để trông coi vườn rau, đây nên là có nhiều phát điên. Cũng may xích linh hỷ thước xứng vô cùng hợp, trông coi vườn rau xanh cũng không chỉ hoãn bọn họ bao nhiêu thời gian, chỉ cần mỗi ngày dành thời gian tại vườn rau xanh phía trên quanh quẩn một hồi, những dã thú khác căn bản cũng không dám tới gần nơi này mảnh nhỏ địa, thuần túy coi như là bí mật di chuyển. Chờ đến đạo quan tu sửa xong, đến lúc đó cho thêm vườn rau xanh đặc biệt phối trí một vị hộ viện, dưới mắt ngược lại cũng không vật gì thành thục, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mới vừa bị hệ thống trừ xong 10.000 tiền nhang đèn, lại hoa 1.000 cho minh dạ hối đoái công pháp, cảm giác thân thể bị móc sạch Huyền Vi tự nhiên không muốn bởi vì loại chuyện này gia tăng một khoản chi tiêu. Mở ra cửa đạo quan, thầy trò ba người còn cần trong trong ngoài ngoài quét dọn một phen, mới có thể tiếp đại khách hành hương. Lễ hôm qua ngũ sắc đường đầu ban tặng, giờ phút này đạo quan cửa đã trung đội trưởng dài một hàng khách hành hương, trong đó không thiếu cóng lấy sau lưng túi du lịch, đường dài tới du khách. Tối cao thiên tôn, làm phiền chư vị cư sĩ hơi chút để cho xuống, bần đạo còn cần đem đình viện mảnh này địa quét dọn một phen, đến lúc đó chư vị cũng tốt vào xem dân hương. Minh Dạ ôm một cái so với chính mình vóc dáng còn cao cây chổi, hướng về phía xếp hàng bên trong khách hành hương không mình hành lễ đạo. Nói như thế nào đây, hình ảnh này phi thường có tin mừng cảm giác, hơn nữa rất đáng yêu, không thiếu nữ khách hành hương kìm lòng không đặng lấy điện thoại di động ra bắt nhịp đứng lên. Tiểu đạo trưởng, đạo quan cửa này một mảnh đã có người quét dọn qua. Hàng trước nhất một vị khách hành hương nói. Minh Dạ nghe vậy, không khỏi mắt nhìn đình viện mặt đất, chỉ thấy trên đất sạch sẽ, trong lúc mơ hồ còn lưu lại rơi vãi quá nước đọng. Cư sĩ môn có thể có thấy là ai đánh quét? Minh Dạ hơi tò mò hỏi. Ta tới sớm nhất, vừa vặn đụng phải hai người kia tại quét sân, hẳn là một nam một nữ chứ. Ta lên lúc hai người kia vừa vặn đi xuống, không nghĩ tới bọn họ dáng dấp thật kỳ dị, người ngược lại tâm thiện. Nghĩ đến hẳn là dưới núi tín đồ đi, thiên còn đen hơn đến liền lên núi hỗ trợ quét dọn. Mấy cái chi tình khách hành hương nhất thời tới tinh thần, thất truy bát thiệt nói. Minh Dạ nghe xong trong lòng rất là làm rung động, suy nghĩ lần sau nếu là thấy hai vị kia thành kính tín đồ, nhất định phải ngay mặt cảm tạ một phen mới được. Đừng nói, gần đây trận này quái nhân chuyện lạ đặc biệt nhiều. Các ngươi có nghe hay không ngửi Tây Tử Hồ xuất hiện xà yêu chuyện này? Một vị đại thúc tựa hồ tới tinh thần, hướng về phía bên người khách hành hương hỏi. Đang muốn vào cửa hỗ trợ quét dọn Minh Dạ nghe được cái này, không nhịn được dừng bước lại. Dù sao là con nít, đối với loại này tràn đầy sắc thái thần kỳ sự tình tràn đầy hiếu kỳ cũng có thể hiểu được. Ha ha, lão ca, ngươi sao không nói lôi phong tháp sụp đổ, Bạch Tố Trinh từ bên trong đi ra đây? Một vị vùng khác tới đại thúc hiển nhiên không tin. Ta lão đại môn tại Tây Tử Hồ làm bảo an, nghe nói thật là có chuyện như vậy, thật giống như có du khách tận mắt thấy một cái dài hơn 10 thước đại xà từ trong hồ toát ra, hù dọa cho bọn họ tại chỗ báo cảnh sát. Nhất tuổi trẻ người mặt mày hớn hở tiến tới đạo. Này, nhất định là nhìn xóa mắt thôi. Hoặc là chính là muốn hỏa, cố ý đồn thổi lên. Vùng khác đại thúc nói. Người tuổi trẻ thần bí khoát khoát tay chỉ, tiếp lấy tiết lộ đạo, nếu như là một người, đó có thể là đồn thổi lên, có thể mấy ngày gần đây. Ít nhất có 4-5 nhóm người báo án, danh hiệu nhìn thấy tận mắt này con đại xà. Lúc này, ngay cả vùng khác đại thúc cũng có chút chần chờ. Lại nói, tối ngày hôm qua Tây Tử Hồ quản ủy hội quả thật phát hành một cái cảnh khu cấm du lệnh, nói là tại nghỉ dưỡng sức bên trong. Nữ sinh nào đó run lẩy bẩy đạo. Có chút không tin tà khách hành hương lúc này lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra cứu đứng lên, kết quả thật đúng là tìm tới nữ sinh lời muốn nói phong tỏa thông báo. Chẳng lẽ này Tây Tử Hồ trong thật có một cái dài hơn 10 thước đại xà? Chỉ là ngẫm lại, khách hành hương môn liền chợt run run. Nắm cây chổi minh đêm đã hoàn toàn không nghe lọt mọi người sau khi tiếng nghị luận, hắn bây giờ trong đầu chỉ còn lại một cái từ, đó chính là xà yêu. Trong tay cây chổi bay thẳng đến trên đất hất một cái, Minh Dạ rất là kích động bước ra bắp chân, vừa kêu vừa chạy vào trong đạo quan. Sư phó, Tây Tử Hồ ra xà yêu, chúng ta nhanh đi thu yêu đi. Một phút đồng hồ sau, cái trán nhiều hơn mấy cái hồng ấn, hốc mắt hiện lên lệ quang minh dạ lại lần nữa xuất hiện ở khách hành hương môn trước mặt. Chư vị cư sĩ, sư phó nói có thể vào quan thượng hương. Sơ chắn mình, minh dạ biết chứ truy, hơi lộ ra hủy khuất nói. Khách hành hương môn lúc này dừng lại tán gâu, phân ra hàng trước nhất 10 người, đi theo minh dạ đi vào đạo quan. Đang lúc này, đội ngũ phía sau đống nhiên truyền ra một trận hỗn loạn. Tại hạ tô hàng thành phố cực hạn MMA đạo quán huấn luyện viên Lưu Đông, nghe thiên địa quan bên trong có cao nhân, hôm nay cố ý trước tới khiêu chiến. Một người mặc vận động tờ sơ, vóc người to con đầu đinh đại hán, mang theo một đám giống vậy trang trí người tuổi trẻ, khí thế hung hăng từ đẩy ra đám người, hướng đại môn đi tới. Ngoa tạo, này tình huống gì? Đồ chơi gì, không biết xếp hàng. Cực hạn đạo quán. Ta nhớ được hình như là một nhà dạy dỗ tổng hợp vật lộn đạo quán. Nhìn cái kia dẫn đầu giọng, lai giả bất thiện a. À, ta thế nào cảm giác đầu có chút không đủ dùng, đến cửa đả quán ta có thể hiểu được, có thể đã đạo quan tới là mấy cái ý tứ. Thiên địa quan gần đây nhân khí có chút thịnh vượng, này Lưu Đông sợ là muốn cọ cái nhiệt độ chứ. Đang muốn dẫn người tiến vào đạo quan minh dạ theo tiếng nhìn, nhưng là tinh mắt địa từ trong đám người kia phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, này một trưởng hạ đi. Một đám bắp thịt manh hán bên trong, một vị nhân huynh lộ ra vô cùng dễ thấy. Tại sao nói hắn dễ thấy? Đầu tiên, hắn không tóc, một vệt đầu trọc sáng như tuyết vô cùng. Thứ yếu, hắn không lông mày, nhìn qua thật là tức cười. Ô hát, là ngày hôm qua vị kia chủi lông cư sĩ. Minh dạ kinh hô. Trong đám người nhất thời vang lên một trận phốc suy tiếng cười. Hắc hắc, ta nghĩ ra rồi, chuồng chạy ca, mà. Ngày hôm qua cách có chút xa, thoáng cái không nhận ra được. Bằng hữu vòng nhìn thấy qua, nghe nói liền xuống mặt đều bị cháy rủi, nhìn điệu bộ này là thực sự. Nhé, xem ra là không phục, tìm người đến tìm cha. Không đúng người khác là thích chuồng chạy cảm giác, muốn lần nữa thể nghiệm một phen đây. Nghe trong đám người tất tất tắc tắc tiếng nghị luận, Lưu Bưu nhất thời nhớ tới ngày hôm qua gặp vô cùng nhục nhã, cắn răng nghiến lợi không dứt. Hôm qua đệ đệ của ta tới cầu kiến Huyền Vi đạo trưởng, lại bỗng dưng chịu nhục, hôm nay ta đây làm huynh trưởng chính là đến đòi cái lý do. Lưu Đông vỗ xuống Lưu Bưu bả vai, tiến lên một bước đạo. Vị này cư sĩ, dám hỏi ngươi là học sinh tiểu học sao? Minh dạ lắc đầu một cái, rất là bất đắc dĩ hỏi. Trung quanh khách hành hương đều là không khỏi tức cười, suy nghĩ kỹ một chút, loại này ngây thơ tới cực điểm hành vi không giống như học sinh tiểu học đánh nhau sao. Tinh túy nhất là, lần này hỏi ngược lại xuất từ minh dạ cái này 6-7 tuổi tiểu hài tử trong miệng, chèn ép Lưu Đông đoàn người còn không có tiểu hài tử thấy rõ ràng. Thật là linh nha lị sỉ tiểu hòa thượng. Lưu Đông hừ lạnh nói. Lại bị người hiểu lầm thành tiểu hòa thượng minh dạ nhất thời không vui, mở miệng nói, vị này cư sĩ, bần đạo tại đạo quan bái sư tu hành, làm sao có thể hội là hòa thượng? Chẳng lẽ cũng bởi vì bần đạo đầu trọc, ngươi nhất định bần đạo là hòa thượng? Nếu là dựa theo cư sĩ cái này suy nghĩ, cư sĩ bên người vị kia chỉ sợ cũng một vị hòa thượng nha. Thảo, ngãi con nói ai là hòa thượng đây? Lưu Bưu hốt gân xanh lộ ra, cơ hồ gầm thét lên tiếng nói. Xích Linh. Minh dạ cũng không cùng hai người đánh nước miếng ủy vào, trực tiếp sử dụng đại sát khí. Nghe được cái này một đều, Lưu Bưu giống như bị to lớn kinh sợ, cả người chợt lui về phía sau co rụt lại, nơi nào còn có mới vừa kia phách lối khí thế. Nhìn Minh dạ trên vai đột nhiên xuất hiện hai cái điểu, Lưu Đông cũng là nheo mắt, từ Lưu Bưu trong miệng, hắn ít nhiều biết này hai cái điểu trô đáng sợ. Hôm nay Lưu Mỗi chỉ vì lãnh giao tới, nếu là thiên địa quan không dám dạy bảo, kia Lưu Mỗ không lời nào để nói, chỉ coi gặp phải đồn thổi lên đi ra thứ hèn nhát. Lưu Đông cố tự chấn định nói. So với chỉ có thể kêu tiếng động lớn Lưu Bưu, Lưu Đông ít nhất còn có chút suy nghĩ, biết dùng phép khích tướng. Lưu Đông trước đó tháo qua, thiên địa quan bên trong chỉ có 3 người, bỏ qua một bên trước mặt tiểu trọc đầu bên ngoài, còn có 2 cái cũng liền trai trai thiếu niên thiếu nữ mà thôi. Dù là thiên địa này xem quan chủ thiếu niên có 2 tay đặc thù pháp thuật, chỉ khi nào lấy xuống đạo, quy định dùng quả đấm để nói chuyện, Lưu Đông tự tin mấy chiêu bên trong liền đem đánh không tìm được bác. Có hắn mới vừa rồi thả ra lời nói kia. Dù là minh dạ lái xích linh hỉ thức công kích Lưu Đông đoàn người, chỉ cần thiên địa quan không người đứng ra, hắn như thường có thể coi đây là lấy cớ để phản dơ thiên địa quan không có chút nào can đảm. Minh dạ tuổi tác tuy nhỏ, tâm tư lại thật là thông suốt, thoáng cái liền nhận ra được Lưu Đông vô sỉ chỗ. Cự tuyệt thì không được, nhưng nếu như tiếp nhận, minh dạ thật đúng là không tin thật mỗi ngày chỉ luyện tập dưỡng sinh quyền pháp Huyền Vi có hay không địch nổi tựa hồ thật dũng mãnh Lưu Đông. Tối cao thiên tôn, vị này cư sĩ nếu muốn lãnh giáo một phen, bần đạo tiếp là được.